Chương 1229, diễn kịch chương 1229, diễn kịch tầm ẩm. Bạch Tuyên đảo bên trên, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, phá vỡ trên đảo yên tĩnh. Sau đó liền thấy một đầu trăm trượng cự long từ ở trên đảo nhất phi trùng thiên. "Giống, Trương Nhị Cẩu, ngươi lấn long quá đáng." Đầu này cự long nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải hướng phương xa bay đi. Đúng lúc này, chỉ thấy Nhị Cẩu tử cùng Chu Nhi cặp vợ chồng cũng từ ở trên đảo bay ra. "Ngao Giáp đạo hữu, ngươi ở chỗ này ăn của ta, ở của ta, còn thiếu đặt mông nợ, cắt hai ngươi khỏa thận, thả mấy cân long huyết, cũng không quá đáng à." Chỉ thấy Nhị Cẩu tử nói, đã tế ra cái kia đầu hỏa diễm lượn lờ trường côn. Chu Nhi cũng sử xuất hắn chu ti đại trận, hướng Ngao Giáp quấn quanh đi qua. Trên bầu trời ba người đại chiến, kịch liệt pháp lực ba động, hàng trăm hàng ngàn trong ngoài đều có thể cảm ứng được. Cuối cùng, vẫn là bị Ngao Giáp tìm tới một cái cơ hội, bỏ trốn mất dạng, Nhị Cẩu tử cùng Chu Nhi theo đuổi không bỏ. Sau một ngày, Chu Nhi mang theo Trương Nhị Cẩu tay không mà về. Nhưng Trương Nhị Cẩu cùng Ngao Giáp bất hòa tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Đặc biệt là rất nhiều có ý đồ riêng tu sĩ, bọn hắn muốn là đang đánh lấy Ngao Giáp chủ ý. Nguyên bản Ngao Giáp ở tại Bạch Tuyển đảo bên trên, không tiện động thủ, hiện tại Ngao Giáp rời đi, chính là động thủ cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tại Bạch Tuyển đảo phụ cận tìm hiểu những người kia cùng thế lực, bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm Ngao Giáp tung tích. Chỉ là đầu này trăm trượng cự long lại đột nhiên biến mất. Biển rộng mênh mông bên trong, chỉ phải ẩn trốn không xuất hiện, muốn tìm được một người, xác thực có độ khó rất cao. 3 tháng thời gian trôi qua, vẫn không thể phát hiện hắn dấu vết để lại. Chẳng lẽ đây chỉ là Bạch Tuyển đảo kế điệu hồ ly sơn? Tìm không thấy người, có chút tương đối thông minh tu tiên giả đã đối với cái này sinh ra hoài nghi, một lần nữa trở về tới Bạch Tuyển đảo xung quanh tìm hiểu. Chỉ là bây giờ Bạch Tuyển đảo không tiếp thụ ngoại lai thương đội, người trên đảo cũng không ngoài ra. Trên đảo tin tức đều bị phong tỏa, người ngoài rất khó biết được hư thực. Liên tại bọn hắn tìm không thấy tung tích, gấp đến độ vào đầu bức thái lúc, đột nhiên chuyển đến một đạo tin tức. Nghe nói có người tại nào đó một vùng biển đã từng thấy được một đầu cự long. Con rồng kia chỉ lộ ra một chút xíu cái đuôi, sau đó liền biến mất. Nhận được tin tức tu tiên giả, tất cả đều hướng kia phiến hải vực phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại một tòa biển sâu trong huyệt động, Ngao Giáp cùng Nhị Cẩu tử đều ẩn thân nơi đây. Lần trước sau đại chiến, Chu Nhi mang theo một cái Nhị Cẩu tử khôi lỗi trở về Bạch Tuyển đảo, lấy che giấu hai mắt người. Nhị Cẩu tử cùng Ngao Giáp lại biến thân thành hai cái cá con, từ đáy biển du tẩu. Hai người bọn hắn đều tu luyện chân long bách biến công pháp, có nhất định bản lĩnh, am hiểu biến hóa, biến thành cá con, khó phân biệt thật giả. Lấy về phần bọn hắn hai tại đáy biển, còn bị cái khác tôm cá truy đuổi qua. Hai người tránh khỏi tất cả hai mắt, đã sớm rời đi Bạch Tuyển đảo phụ cận kia một phiến khu vực. Bây giờ ẩn thân tòa này hang động rất bí mật, khoảng cách Vạn Nô đảo tương đối gần, là Mặc Vũ sớm giúp bọn hắn tìm tới chỗ ẩn thân. Hai người bọn hắn đã an tâm ở chỗ này tránh hơn 3 tháng, chưa từng lộ diện. Ngao đạo hữu, ta nghe nói gan rồng là thế gian tuyệt phẩm mỹ vị, chúng ta ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không nếm thử hương vị. Nhị Cẩu tử giờ phút này miệng lớn ăn bánh bao thịt, sắc mị mị đánh giá Ngao Giáp. Gan rồng hương vị, chúng ta đều không có hưởng qua, ta khuyên ngươi không nên quá phận, thiếu ngươi linh thạch ta về sau sẽ trả. Ngao Giáp tràn ngập cảnh giác nhìn xem Nhị Cẩu tử. Hắn không phải dám xem thường, người này thật giỏi giang ra chuyện như vậy. Ngươi nhìn ngươi, cách cục quá nhỏ, chỉ là gan rồng mà thôi, ngược lại chính ngươi cũng không hưởng qua, chúng ta cùng một chỗ nếm thử tươi, thế nào? Ngược lại không phải là của mình lá gan, Nhị Cẩu tử nói đến cũng là rất hào phóng. Ngươi nghĩ à, gan rồng làm tiên giới tuyệt đỉnh mỹ vị, chính ngươi một ngụm đều không ăn, về sau vạn nhất chết, còn không biết tiện nghi ai. Không bằng hiện tại liền ăn một bữa, ít ra phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Ngược lại Nhị Cẩu tử trước kia đã từng cắt qua Ngao Giáp thận, còn tại Hôn Nguyên thành bán qua thịt rồng. Tu tiên giả sinh mệnh lực cường đại, cắt mất nội tạng, không bao lâu lại có thể mọc ra. Ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta long tộc gan cùng cái khác khí quan không giống, cả đời chỉ có thể dài một cái lá gan, cắt mất cũng sẽ không lại lớn. Nghe Ngao Giáp nói như vậy, Nhị Cẩu tử cuối cùng minh bạch. Bất quá hơi hơi ngẫm lại, cảm thấy cũng đối. Nếu như giống cái khác khí quan như thế, cắt mất còn có thể sinh trưởng, gan rồng phượng vị tại tiên giới cũng sẽ không có cao như vậy địa vị. Bất luận hương vị tốt bao nhiêu, cuối cùng vẫn là vật hiếm thì quý. Không kịp ăn gan rồng, Nhị Cẩu tử thoáng có chút tiếc nuối, chỉ có thể tiếp tục ăn bánh bao thịt. Những này bánh bao thịt là Mặc Vũ sớm giúp hắn chuẩn bị, thu tại trong túi trữ vật, an thời điểm lấy ra hâm nóng. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ bên ngoài hang động mặt bay tiến đến, rơi xuống Nhị Cẩu tử trước mặt dừng lại. Nhị Cẩu tử dùng thần thức nhẹ nhàng điểm một cái điểm sáng, bên trong truyền ra Mặc Vũ thanh âm. Đâu ra, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cá đã ra ổ. Nhị Cẩu tử trốn ở chỗ này thời điểm, liên quan tới ngoại giới tất cả tin tức tình báo đều từ Mặc Vũ ở giữa liên hệ cung cấp. Bao quát chế tạo các loại tin tức giả, dẫn dụ cái khác tu tiên giả, đều là Mặc Vũ ở sau lưng thao túng. Tốt, nên hai chúng ta làm việc. Nhị Cẩu tử đứng người lên, đem trong tay bánh bao nhét vào trong miệng, thuận tiện tại trên quần áo cọ sát trên tay dầu, liền đi ra phía ngoài. Lần này nếu như làm hư, người gan rồng khả năng liền thật giữ không được. Ngao Giáp đứng người lên, đi theo Nhị Cẩu tử sau lưng yên lặng không nói. Hắn từ năm đó Thái Long, giãy giụa lâu như vậy, lại vẫn không thể thoát khỏi cũng bị người săn giết vận mệnh. Hai người một trước một sau, từ đáy biển chui ra, bay lên không trung. Vùng biển này, giờ phút này phương biên mấy ngàn dặm đều không có một bóng người. Từ đây lại hướng tây bắc bay một ngày lộ trình, chính là Vạn Nô đảo. Người xem cũng nhanh muốn ra trận, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Nhị Cẩu tử nói, thân hình của hắn kịch liệt biến hóa. Biến khôi ngô cao lớn, bên ngoài thân còn sinh trưởng ra một tầng lông tơ, biến thành nhung nhân tộc. Hắn giờ phút này dung mạo hình tượng, cùng Vạn Nô đảo đại đương gia giống nhau như lúc. Có lẽ còn có nhiều chỗ ngụy trang không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng chỉ cần để cho người khác thứ liếc mắt nhận ra là đại đương gia là đủ rồi. Ngay cả đại đương gia lần trước đang tấn công Bạch Tuyền đảo lúc, sử dụng Lang Nha Bổng pháp bảo, nhị cầu tử cũng phòng chế một cái. Giờ phút này, hắn đã đem pháp bảo tế tới bên trên bầu trời, Lang Nha Bổng biến thành dài mười mấy trượng, tản mát ra kịch liệt pháp lực ba động, xa xa truyền bá ra ngoài. Ngao Giác bên này cũng kịp thời hiện lộ ra hắn chân long nguyên hình, hóa thành một đầu trăm trượng cự long, ở trên bầu trời dương nhanh múa bước. Giống. Ngao Giác gầm lên giận dữ, đồng dạng truyền ra cách xa mấy trăm dặm. Nhị cầu tử điều khiển Lang Nha Bổng, hướng xuống mạnh mẽ một đập, nện trên mặt biển, kích thích vạn trượng sóng cả. Rầm rầm rầm. Cái này một người một rồng, liền ở trên bầu trời đánh cho rầm rầm rộ rộ, động tĩnh cực lớn, trên thực tế một sợi lông đều không có làm bị thương. Chương 1230, Dĩ Giả Loạn Chân chương 1230, Dĩ Giả Loạn Chân nhị cầu tử cùng Ngao Giáp ở trên bầu trời đánh có đến có về, loại này động tĩnh truyền đi, đem xung quanh người đều hấp dẫn tới. Tu tiên giả cao thủ ở giữa chiến đấu, pháp lực ba động cực kỳ mạnh mẽ, tu vi không đủ, hơi hơi tới gần một chút, sát bên liền chết, đục liền tổn thương. Những người kia cảm ứng được bên này to lớn pháp lực ba động về sau, đa số người ước lượng thực lực của mình sau, đều chỉ là xa xa quan sát. Nhưng cũng có cực thiểu số tự cao có chút thực lực, nhìn thấy trên trời chân long, trong lòng sinh ra muốn kiếm một chén canh ý nghĩ. Nhị cầu tử cùng Ngao Giáp ở trên bầu trời chiến đấu, thần thức hoàn toàn khuyết tán ra đến, lưu ý chung quanh người xem tình huống. Đã không sai biệt lắm. Người lại nhiều một chút, chúng ta liền không đối phó được. Nhị cầu tử quan sát được chung quanh có tốt mấy người cao thủ, đã ngao ngoe muốn động, liền lặng lẽ đối Ngao Giáp nói rằng: "Nghiên Long, nhận lấy cái chết." Nhị cầu tử hét lớn một tiếng, trong tay hắn Lang Nha Bổng hung hăng nện ở Ngao Giáp trên đan điền. "Giống." Ngao Giáp phát ra một tiếng rú thảm, bay ngược ra cách xa mười mấy dặm. Ngay sau đó, trên bầu trời Lang Nha Bổng đuổi kịp Ngao Giáp, đối với đầu của hắn lại là một gậy nện xuống. "Veng!" Trong trượng cự long thụ cái này hai lần chí mạng trọng kích, giờ phút này thân thể bặm bẹo lên, liền hướng biển trong nước rơi xuống. Nhị cầu tử tiếp tục đuổi đi lên bổ đao. "Rầm rầm rầm." Liên tiếp nhiều lần, đều đánh vào Ngao Giáp trên thân, đã bị đánh hơi thở yếu ớt. Sau đó liền thấy nhị cầu tử tế ra một tấm lưới, đem Ngao Giáp một mạng vây khốn. "Ha ha ha, chân long thuộc về ta." Nhị cầu tử kéo lấy trong lưới Ngao Giáp, liền hướng Vạn Nô đảo phương hướng nhanh chóng bay đi. Nhìn thấy hắn thành công đắc thủ, vừa rồi vây xem tu tiên giả, chỗ nào chịu cam tâm, liền vội vàng đuổi theo. "Chờ một chút, đạo hữu xin dừng bước." Nhị cầu tử không để ý những người này, kéo lấy Ngao Giáp, tăng thêm tốc độ bay đi. Sau lưng có một tên hợp thể kỳ tu sĩ, cũng tăng thêm tốc độ đuổi theo. Cái này một đuổi một chạy, trong chớp mắt mọi người ở đây trước mắt biến mất. Nhị cầu tử trốn trong chốc lát, phát hiện sau lưng cái kia hợp thể kỳ tu sĩ theo đuổi không bỏ, nhất thời khó mà thoát khỏi. Căn cứ Mặc Vũ cung cấp tình báo, hắn càng đi về phía trước không được bao xa, liền nên gặp gỡ chân chính Vạn Nô đảo đại đương gia. Hơn nữa, những cái kia ở các nơi truy tra săn giết Ngao Giáp tu sĩ, hẳn là cũng sắp đến. Lưu cho hắn chằn trọc xê dịch không gian cùng thời gian, cũng không nhiều, nhất định phải nhanh giải quyết sau lưng đầu này cái đuôi nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn hơi thả chậm tốc độ, lặng lẽ bung ra cột Ngao Giáp cái lưới kia. Cùng thoi thóp Ngao Giáp, lẫn nhau liếc nhau một cái, tiến lặng gật đầu. "Đạo hữu xin dừng bước." Đuổi theo tới hợp thể tu sĩ, quả thật có chút bản sự. Nhị cầu tử hơi hơi chậm lại một chút tốc độ, người này liền bay đến trước người hắn. "Đạo hữu đầu này chân long, là lão phu tọa kỵ, trước mấy ngày ham chơi, trốn thoát." Nhanh chóng trả lại, lão phu có thể không truy cứu đạo hữu đã thương tọa kỵ mối thù. Tên này hợp thể tu sĩ vẫn rất giảng cứu, cản đường cướp bóc, còn nhất định phải tìm ra một hợp lý lấy cớ. Đang khi nói chuyện, hắn đã tế ra một cái pháp bảo, vì cướp đoạt Ngao Giáp, chuẩn bị cùng nhị cầu tử ác đấu một trận. "Đạo hữu nhưng nhìn rõ rồi chứ, đây chỉ là một đầu hoang dại chân long." Nhị cầu tử cũng giả ý dựa vào lý lẽ biện luận, đồng thời, núp ở trong tay áo lòng bàn tay bên trên, xuất hiện hai viên màu đỏ viên cầu. "Lão phu tự mình chỉ điểm cho người xem." Tên này hợp thể tu sĩ nói, liền đưa tay một tay lấy thoi thóp Ngao Giáp đã mất, kéo tới bên cạnh hắn. Chỉ là hắn còn chưa kịp đắc ý, liền thấy đầu kia chân long mắt ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Cùng lúc đó, hai cái long chảo đã bắt lấy tay chân của hắn. Phốc phốc. Tên tu sĩ này vội vàng không kịp chuẩn bị, bị giả chết Ngao Giáp cận thân tập kích bất ngờ, một thanh xé đem hắn thân thể thành hai đoạn, máu tươi phun ra, nội tạng đều đặt vào trong biển. Sau một khắc, hợp thể tu sĩ nguyên thần tại phụ cận dần hiện ra đến, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngao Giáp. "Ngươi ngươi, các ngươi lại hợp mưu hãm hại ta." Hợp thể tu sĩ nguyên thần vừa kinh vừa sợ. Cũng vào thời khắc này, hai viên màu đỏ biến cầu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nguyên thần của hắn bên cạnh. Ầm ầm, viên cầu đồng thời bạo tạc, kim sắc quang mang quét sạch mà ra, trong nháy mắt che mất cái kia đạo nguyên thần. "Là chính ngươi muốn hướng nơi này đụng." Nhị cầu tử lúc này mới đối lấy đoàn kia đốt thành hỏa diễm nguyên thần nói rằng. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn đã xuất hiện một đám lít nha lít nhít tần sĩ hoàng ý. Những này tần sĩ hoàng ý đợi đến bao khoảng nguyên thần hỏa diễm vừa mới dập tắt, liền một mạch nào tới, đuổi theo nguyên thần đập cắn. Tên này hợp thể tu sĩ tân tân khổ khổ đuổi theo, còn chưa kịp đại triển thần uy, liền nhận tập kích bất ngờ, mất đi nhục thân. Sau đó lại bị hai viên viên cầu nổ nguyên thần bất ổn, lại trải qua một vành mặt trời chân hỏa thiêu đốt, hiện tại đã cực kỳ suy yếu. Hiện tại lại bị ẩn sĩ hỏa nghi gặm cắn, không còn có sức hoàn thủ. Nhị cầu tử vây tay một cái, liền đem người này nguyên thần cùng ẩn sĩ hỏa nghi cùng một chỗ, thu vào trong hồ lô. Thần thức kiểm tra một hồi, xung quanh chỉ còn lại có hắn cùng Ngao Giáp hai người. Nhị cầu tử cái kia hợp thể kỳ tu sĩ thi thể cùng túi trữ vật, một tay thu vào trong hồ lô. Sau đó đối với xa xa Ngao Giáp quát lớn: "Chúng ta đi." Nhị cầu tử thần thức quyết tán mà ra, trong bọc Ngao Giáp. Ngao Giáp y theo trước đó ước định, không có thần thức phản kháng. Sau một khắc, hai người đều biến mất không thấy hình bóng, trên mặt biển trống rỗng, không có người nào. Đại khái một khắc đồng hồ sau, chính bản vạn nô đảo đại đương ra hướng bên này bay tới. Chương 1231, Hoa Thủy Đông dẫn chương 1231, Hoa Thủy Đông dẫn vạn nô đảo đại đương ra phát hiện đánh nhau vết tích, hắn ở trong nước biển, phát hiện một chút long huyết lưu lại. Quả nhiên nơi này có đầu chân long. Đại đương ra lúc này dừng lại tại nguyên chỗ, cẩn thận tìm kiếm. Ngay tại hắn tìm kiếm thời điểm, trước đó xa xa đi theo nhị cậu tử sau lưng những tu sĩ kia, giờ phút này cũng chạy tới. Bọn hắn xa xa nhìn xem đại đương ra, mảy may không có phát hiện, đã đổi một người. Đều vô ý thức cho rằng, chân long tại vị này đại đương ra trong tay, trở ngại đại đương ra thực lực, không dám yêu cầu, lại không cam tâm rời đi. Đại đương ra nhìn thấy những này đổi tới tu sĩ, thần thức nhìn lướt qua, phát hiện thực lực đều không mạnh, không đáng để lo. Lúc này, hắn đem Lang Nha Động Pháp Bảo tế tới bầu trời, một cỗ cường đại uy áp quyết tán ra, dọa đến những tu sĩ kia lơm lớp lo sợ. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cùng lão phu tranh đoạt chân long. Cút. Nghe được đại đương ra uy hiếp, những cái kia tiểu tu sĩ tất cả đều dọa đến chạy trối chết. Bọn hắn đám người này bị kinh sợ, vừa bay không bao xa, liền phát hiện phía trước lại toát ra càng nhiều khí tức cường đại. Những cái kia khí tức sôi trào mãnh liệt, rất nhiều đều không kém gì vạn nô đảo đại đương ra. Những này khí tức cường đại, đang khí thế hùng hổ hướng bọn hắn bên này xuống lại tới. Những tiểu tu sĩ này cũng không biết, hôm nay đến tụt cùng tạo cái gì nghiệt, gặp được nhiều cao thủ như vậy. Đến mức đầu kia chân long, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chốc lát sau, phía trước những cao thủ kia đều hiện lộ ra thân hình. Kia là nguyên một đám hợp thể kỳ cao thủ, đến từ các phương thế lực lớn. Đám cao thủ này nguyên bản tại Bạch Tuyền đảo phụ cận, tìm kiếm chân long tung tích, khổ tìm mấy tháng không có kết quả. Gần nhất bỗng nhiên nghe nói, chân long ở chỗ này xuất hiện, bọn hắn lại hùng hùng hổ hổ đổ tới. Lúc này, Mạc Vũ liền xen lẫn trong đám người này. Nàng thực lực quá yếu, tu luyện chân long bách biến công pháp cũng quá ngắn, giờ phút này chỉ có thể giả trang thành một cái rất không đáng chú ý tiểu lâu la. Đoạn thời gian trước, chính là nàng trong đám người giải tin tức, âm thầm đem những cao thủ này dẫn dụ đến tận đây. Lúc này, nhìn thấy phía trước những cái kia bị dọa đến rụt đầu rụt đuôi, không dám thở mạnh tiểu tu sĩ. Mạc Vũ cố ý trong đám người lớn tiếng quát hỏi, phía trước tu sĩ, các ngươi có thể từng nhìn thấy một đầu chân long? Có. Nghe đến bên này hỏi thăm, đối diện những cái kia tiểu tu sĩ tất cả đều không ngừng mà gật đầu. Lập tức, ở đây cao thủ tinh thần phấn chấn, khí tức cường đại phát ra. Doa đến đối diện tiểu tu sĩ cũng đúng, sợ sau một khắc liền bị chém thành muôn mảnh, vội vàng giải thích. Chân long bị người bắt đi. Đúng, hắn bị một cái sử dụng Lang Nha Đồng cao thủ cướp đi. Người này thân cao một trượng, vòng eo tám thước. Ta biết, hắn là vạn nô đảo đại đương gia. Hắn ngay ở phía trước. Những tiểu tu sĩ này sợ hãi bị liên lụy, đều không đợi đối diện thảo vấn, lao nhau, đem vừa rồi nhìn thấy một màn, cấp giảng nhiều lần. Ở đây đông đảo cao thủ, nghe được những này rối bời giản thuật, rất nhanh liền làm rõ manh mối. Nếu như một người nói như vậy, có thể là tin tức giả, lừa bọn họ. Hiện tại nhiều người như vậy đều trăm miệng một lời, hẳn là thiên chân bản sát. Nhận được tin tức, những cái kia phản ứng nhanh tu sĩ, giờ phút này đã phi thân hướng phía trước đuổi theo. Phản ứng hơi hơi chỉ độn một điểm, cũng ra tốc hướng phía trước truy, sợ đuổi đến chậm một chút, chuyện tốt rơi xuống người khác trên đầu. Hiu hiu hiu. Trong chớp mắt, cái này một nhóm lớn cao thủ liền đi được không còn một ngống. Chỉ còn lại có những cái kia bị dọa đến lơm lớp lo sợ tiểu tu sĩ, trái phải nhìn quanh một chút, cấp tốc rời đi, cũng không dám trôi loại này nước đủ. Đại đương gia bên này, hắn vẫn tại cẩn thận tìm kiếm đầu kia chân long manh mối. Hắn phát hiện trong nước biển chân long vết máu, đưa tay từ trong biển thu lấy một đại đoàn nước biển, dùng pháp lực mạnh mẽ, đem trong nước biển huyết dịch bức ra. Một đoàn nắm đấm lớn thuần khiết long huyết, phiêu phủ ở đại đương gia trước mặt, hắn thần thức dò vào trong đó, cảm thụ cỗ này chân long khí tức, để tại tiếp tục truy tung, đem chân long giao ra. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội, từ nơi chân trời xa chuyển đến. Thanh âm vừa tới, liền thấy chân trời mấy chục cái điểm đen, đã bay đến phụ cận, mơ hồ thành vây quanh chi thế. Đại đương gia tâm thần run lên, không dám kinh thường, vội vàng giải thích. Chân long không tại ta chỗ này. Ta cũng là vừa mới đến, nhưng hắn giờ phút này giải thích, không có người tin. Đừng muốn dò biện, chúng ta đã thăm dò được rõ rõ ràng ràng, chân long liền đã rơi vào trong tay của ngươi. Nhanh chóng đem chân long giao ra. Mấy người đang khi nói chuyện, đã đem đại đường ra vững vàng vây quanh. Vị đạo hữu này, chúng ta chỉ cầu tài, không hại mệnh. Chỉ cần đem chân long giao ra, ngươi liền có thể bình an rời đi, chúng ta cam đoan không làm khó dễ ngươi. Đại đương gia trái xem phải xem, hắn đều không thể nào hiểu được, vì cái gì nhất định chân long trong tay hắn. Lơ đãng nhìn về phía trong tay kia một đoàn long huyết, vội vàng đem long huyết ném đi. Các vị đạo hữu thật hiểu lầm, chân long không ở trong tay ta, cái này đoàn long huyết là ta ở trong biển nhận được. Trước kia hắn xem như vạn nô đảo đại đương gia, rất mạnh mẽ, khinh thường tại cùng bất luận kẻ nào giải thích. Giờ phút này đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa lại là bị hiểu lầm, cũng không muốn mơ mơ hồ hồ uổng công chịu đựng đánh một trận, không thể không cố gắng giải thích. Nhưng giải thích của hắn, tại hiện trường đông đảo trong mắt cao thủ đều là rào biện. Đặc biệt là, trong tay hắn còn cầm lấy một đoàn chân long máu. Đã đạo hữu không nguyện ý giao ra chân long. Một người tu sĩ đang nói chuyện, đột nhiên tế ra một thanh phi kiếm, tốc độ cực nhanh, như là một đạo lưu quang chợt lóe lên. Đinh. Đạo lưu quang này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn đang bị đại đương gia Lang Nha Đồng chặn lại. Quần đầu, như vậy mở màn. Dầm dầm dầm. Đại đương gia lấy lực lượng một người, đối mặt mười mấy tên hợp thể kỳ cường giả, hắn cho dù có ngàn vạn loại bản sự, cũng không cách nào ứng đối. Chỉ một hai cái thời gian hô hấp, đại đương gia nhục thân vỡ vụn, bị vênh thành bã vụn. Tàn phá nhục thân khối vụn, còn chưa kịp rơi tới trong biển, đã bị những cường giả này một người một khối cho chia cắt. Những người này cướp được khối thịt vụn, thần thức dò vào trong đó, kiểm tra phải chăng có ẩn dấu không gian pháp bảo. Cùng lúc đó, một vệt bóng mờ tại ngoài 10 dặm ngưng tụ thành hình, chính là đại đương gia nguyên thần. Hắn sử xuất áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, mới thoát ra đạo này thảm đạm nguyên thần. Đừng chạy, đừng để hắn chạy trốn. Đem chân long giao ra. Bên này đông đảo cao thủ nhìn thấy hắn nguyên thần chạy trốn, lại một đường đuổi theo. Đoạn đường này truy, một đường trốn, đại đương gia chỉ có thể hướng nhà chạy. Cũng may nơi đây khoảng cách vạn nô đảo tương đối gần. Đại đương gia rốt cục tại bị đám người đuổi kịp trước đó, trốn vào vạn nô đảo. Sau một khắc, vạn nô đảo phòng ngự đại trận khởi động, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Những cao thủ kia đuổi tới phụ cận không cam tâm, đối với màn ánh sáng màu vàng chính là một hồi lung tung đánh kích, đánh cho cả hòn đảo nhỏ một rung động rồn rập. Mặc Vũ Sen lẫn trong một đám tiểu lâu la bên trong, không dám tới gần, xa xa quan sát một hồi, thừa dịp người không chú ý, liền lặng lẽ trượt. Chương 1232, màu trắng tường kép. Chương 1232, màu trắng tường kép. Đông đảo cao thủ còn tại vây công vạn nô đảo lúc, nhị cầu tử cùng Ngao Giáp đã lặng yên không một tiếng động trở lại Bạch Tuyền đảo. Ngao Giáp trở về sau, hắn lắc mình biến hóa thân thành một tên phổ thông nhân tộc tu sĩ bộ dáng. Toàn bộ Bạch Tuyền đảo bên trên người cũng chỉ có cực thiểu số mấy người mới biết được thân phận chân thật của hắn. Tại nhị cầu tử an bài xuống, Ngao Giáp một người đem đến độc trướng đảo ở lại, về sau mai danh nhận tích, chuyên tâm tu luyện, một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không thể lộ diện. Đối với Ngao Giáp tới nói, có thể tâm vô bàng vụ tu luyện, hắn đương nhiên cầu còn không được. Kinh nghiệm nhiều như vậy ngăn trở, an qua nhiều như vậy khổ, hắn rất khát vọng mạnh lên, mong muốn bằng thực lực chúa tể vận mệnh của mình. Lần tiếp theo lại lộ diện, hắn không muốn lại bị người xem như gia súc, hoặc là xem như con muỗi như thế truy đuổi săn giết. Nhị cầu tử sau khi trở về, ở trên đảo dò xét một lần, tất cả bình thường, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện. Bao quát nô nhị cùng A Nguyễn dạng này, cũng đang cố gắng tu luyện công pháp, tăng lên sức chiến đấu. Nô nhất vẫn đang bế quan bên trong, không biết do hắn đến tột cùng tại chơi đùa thứ gì. Trần Mập Mạp cụ sen chi thần, lần trước đại chiến bên trong bị đánh nát, bị nhị cầu tử loại ở trong bùn, rót chút nước. Những năm này, gốc kia cụ sen lại lần nữa sinh trưởng sống được, mọc ra lá sen xanh đúng tươi tốt. Nhị cầu tử đứng tại chu đựng nước trước, nhìn một chút cụ sen mọc. Đem chính mình cũng không có cam lòng dùng tứ phẩm ngọc. Sữa tiên tuyển nước, cho Trần Mập Mạp phần gốc rót một chút. Những này màu ngà sữa tiên tuyển nước một dội xuống đi, Trần Mập Mạp cũng cảm giác được không giống bình thường. Liền thấy những này nước nhanh chóng thẩm thấu tới nước bùn bên trong, sau đó liền bị gốc rễ của nó hấp thu, tiến vào cụ sen thể nội. Hào thủy. A Trần Mập Mạp đem những này nước hút tới thể nội, thoải mái hắn liên diệp một hồi run rẩy. Hào huynh đệ, ngươi còn có hay không? Cho ta lại đến điểm, thứ này thái thượng nghiện. Nhị cầu tử còn có chút không bỏ, đây là trong tay hắn phẩm giai cao nhất tiên tuyển nước, hết thảy cũng chỉ có mấy bình, chính mình cũng không có bỏ được uống. Trương huynh đệ, ngươi yên tâm, ta cho ngươi viết phiếu nợ. Trần Mập Mạp nói, từ hắn cành lá bên trên bay xuống một mảnh cũ kỹ lá sen. Phía trên đã sớm viết xong, năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, thiếu Trương nhị cầu tiên tuyển nước mời đấu. Nhị cầu tử vẫn còn có chút do dự, có chút không bỏ. Hắn nhìn một chút Trần Mập Mạp bây giờ cành lá rậm rạp, xem ra lại nhanh muốn nở hoa kết trái. Trần Mập Mạp bây giờ hình thái cùng cái khác tu tiên giả khác biệt, hắn mỗi lần nở hoa kết trái về sau liền sẽ héo tàn. Sau đó một lần nữa sinh trưởng, thực lực liền sẽ tùy theo tăng lên một cái bậc thang lớn. Nhị cầu tử do dự xoắn xuýt một hồi, cuối cùng lại lấy ra một bình tứ phẩm ngọc. Sữa tiên tuyển nước, đối với chung đựng nước liền hướng bên trong ngược. Hắn tiên về một bên, Trần Mập Mạp sợi dễ liền một bên hấp thu. Dường như hắn trong bình có ngược lại không sóng nước, trước mặt bằng nước, cũng giống như vĩnh viễn không chứa đầy như thế. Qua hồi lâu, trong bình nước suối chảy hết, nhị cầu tử đem miệng bình đối với mình miệng, đem cuối cùng lưu lại mấy giọt nước suối, tất cả đều nhỏ vào chính mình trong miệng. Một cỗ nhàn nhạt nhũ hương vị tại trong miệng lan ra, đồng thời một cỗ tiên linh khí rót vào thể nội, bị thân thể hấp thu. Thật là đồ tốt ta cái này nguyên một bình ngọc. Sữa tiên tuyển, có thể xa xa không chỉ một đấu, thiện nghi ngươi. Nhị cầu tử lần trước đem kia một cái giếng bên trong tiên tuyển nước thu sạch đi, hết thể cũng mới mấy bình. Mỗi một cái nhìn tiểu xảo trong bình ngọc, ít ra có thể giả bộ một hai thạch nước. Đa tạ, ta lần này tận lực nhiều kết một khỏa hạ sen cho ngươi trả nợ. Trần Mập Mạp nói xong câu đó về sau, cũng không nói gì nữa, mà là toàn lực luyện hóa hấp thu, vừa rồi kia một bình lớn tiên tuyển nước. Theo hắn luyện hóa, cả cây củ sen đều tại hơi run rẩy. Đúng lúc này, nhị cầu tử nhìn thấy nước bùn dưới đáy, rỗi một cái nho nhỏ đồ vật. Nhìn một hồi, cái này nho nhỏ đồ vật chậm chậm sinh trưởng, biến cao, biến lớn, hắn rốt cục nhìn ra, đây là một cái tiểu hoa bao. Quả nhiên lại muốn nở hoa kết trái. Một lời đã định, ngươi thật tốt tu luyện, ta đi trước. Nhị cầu tử rời đi về sau, cùng ở trên đảo đám người chào hỏi, cũng trốn đến dưới mặt đất trước kia tiên tỉnh bế quan tu luyện. Nơi này bởi vì trước kia tiên tỉnh, tiên khí cùng linh khí đều tương đối nồng đậm, tại cái này tu luyện làm ít công to. Nhưng trước mắt cái này miệng tiên tỉnh, hắn còn nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất kỳ ngoại nhân biết. Loại này nhỏ tiên tỉnh xuất hiện, thường thường biểu thị phụ cận liền có một khoản rất lớn quặng mỏ. Một tháng sau, gốc kia hương định trên cây lại có hai trái chín. Rút chút thời gian, đem cái này hai viên quả luyện chế thành nhất phẩm hương định đan, lần này được đến 23 viên đan dược. Mặt khác lại lấy được mấy trụ linh hương. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền phục dụng một khỏa đan dược chậm chậm luyện hóa, tu vi tăng trưởng cũng là rất nhanh chóng. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nhị cầu tử trưởng kỳ ở đây tu luyện bế quan. Thỉnh thoảng sẽ thông qua truyền tấn phủ, cùng Mặc Vũ hoặc Hoàng Lao Tài liên lạc một chút, hiểu rõ tình huống ngoại giới. Lúc trước mong muốn săn giết Ngao Giáp những người kia, hẳn là sẽ không lại tới. Căn cứ Mặc Vũ đến tiếp sau tìm hiểu tình báo, những người kia vây công vạn nô đảo. Đánh thật lâu, nhường Vạn Nô đảo quả thực ăn rất lớn thua thiệt, còn chết rất nhiều người. Về sau không biết Vạn Nô đảo lại xử ý định bị phái gì, thế mà cũng giống nhị cậu tử như thế, đem Chấn Thiên đảo cũng kéo xuống nước, khiến cho Chấn Thiên đảo cùng Vạn Nô đảo đều lâm vào lâu dài trong chiến đấu, không có mấy ngày an bình. Nhị cậu tử được đến cái tin tức này về sau, liền càng thêm có thể an tâm bế quan tu luyện. Bình thường ngoại trừ tu luyện, hắn có thời gian rảnh, sẽ còn nhín chút thời gian đi trong hồ lô nhìn một chút, hoặc là ở bên trong nhìn xem sách. Lần trước mua sách tương đối nhiều, còn cần cẩn thận nghiên cứu phỏng đoán. Mấy ngày nay, hắn lại đọc được từ Thụy kia một bản thú ma tạp đàm. Quyển sách này ghi chép các loại ma tộc đặc tính, cùng hàng phục phương pháp. Đáng tiếc quyển sách này cuối cùng viết vội vàng, cảm giác còn không có viết xong, liền vội vàng kết thúc. Thậm chí tại quyển sách này đằng sau còn có vài trang đóng sách tốt giấy trắng, chưa kịp biết. Không đúng rồi. Nhị cậu tử bỗng nhiên phát giác, cái này mấy chương trống không trên giấy, có một ít rất nhạt đường vân, dường như giống như là phù văn dáng vẻ. Hắn đếm thử đối với những phù văn này, đánh ra mấy đạo pháp quyết, mong muốn dùng pháp lực kích hoạt phù văn. Nhưng những pháp quyết này rơi xuống trên tờ giấy trắng, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng kỳ diệu phản ứng. Ngược lại bởi vì pháp quyết bên trên năng lượng quá lớn, đem giấy trắng dẫn đốt, trên giấy bỗng nhiên nhảy lên bốc cháy mầm. Nhị cậu tử luôn cuống tay chân, mới đưa lửa dập tắt. Nói chung, tu tiên giới thư tịch đều sử dụng phòng cháy, chống nước, phòng trùng, chống phân hủy vật liệu chế tác, bình thường lửa nhỏ diễm đều đốt không xấu. Đúng lúc này, nhị cậu tử ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy, tại một chương bị cháy hỏng giấy trắng bên trong, thế mà còn có một đạo màu trắng tường kép. Đạo này màu trắng tường kép rất nhỏ, rất mỏng, màu trắng bạc, gần như có thể thông sáng, mặt trên còn có cực kỳ ảm đạm phù văn ấn ký. Những phù văn này ấn ký liền tới cùng một chỗ, tạo thành nhàn nhạt đồ án. Chương 1233, Liên Sơn đồ án chương 1233, Liên Sơn đồ án. Nhị cậu tử bưng lấy quyển kia bị cháy hỏng thú ma tạp đàm cẩn thận chu đáo lộ ra ngoài điểm này màu trắng bạc tường kép. Nội bộ tường kép cùng phía ngoài giấy chăm chú dính liền cùng một chỗ, liền thành một khối, rất khó xé mở, chỉ có thể dùng hỏa thiêu. Nhị cậu tử nhấc lên một tờ trống không tràn giấy, trên tay xuất hiện một đạo nho nhỏ ngọn lửa. Đợi đến chương này giấy trắng đốt hết, rốt cục hiện lộ ra nguyên một chương màu trắng bạc tường kép. Chương này tường kép cùng trang sách như thế lớn nhỏ, khinh bạc mềm mại, nhưng lại rất rắn chắc, không biết là loại tài liệu nào chế tác. Phía trên khắc họa một chút phù văn, còn có giải rác mấy bút chỗ phát họa ra tới đơn giản đồ án. Nhưng phía trên phù văn cùng đồ án đều không đủ hoàn chỉnh, còn nhìn không ra, giống như là nào đó một chương đồ án bên trong một bộ phận ghép hình. Nhị cậu tử tiếp tục đem còn lại mấy chương trống không trang sách đều tiêu hủy, lộ ra bên trong màu trắng bạc tường kép. Những này tường kép bên trên đều vẽ có giản dị đồ án cùng phù văn. Hết thể được đến 5 tấm màu bạc trắng tường kép, đem nó căn cứ đồ án hình dạng liệu cùng tiến tới. Những này vụn vặt đồ án liên tiếp đến cùng một chỗ, là một hòn đảo nhỏ bộ dáng. Đảo nhỏ chính giữa có hai tòa cao vút trong mây đại sơn, hai ngọn núi lớn liên tiếp đến cùng một chỗ, tựa như là hai cái nắm tay người. Bức tranh này án họa thật sự giản lược, nhưng nhị cậu tử nhìn xem cảm thấy rất nhìn quen mắt. Chỉ hơi hơi hồi ức một chút, liền nghĩ tới, đây là Liên Sơn đảo. Lần trước hắn đi theo Bát Phương Thương đội liền đi qua Liên Sơn đảo, chính ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Bởi vì ở trên đảo cái này hai tòa núi cao có điểm đặc sắc, cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá cái này mấy chương tường kép ghép thành trên đồ án, chỉ có cái này một hòn đảo cùng hai ngọn núi lớn. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì cái khác tiêu ký hoặc là văn tự ghi chép. Nhìn hồi lâu, cũng không biết bức tranh này án rốt cuộc có gì dụng ý, nếu như nói đơn thuần liền họa một tòa đảo, một ngọn núi, căn bản không cần đến dấu như thế chặt chẽ. Đến mức những này trên đồ án phù văn, nhị cậu tử nhìn kỹ thật lâu. Những phù văn này cũng không phải là ghi chép thực chất nội dung văn tự, hẳn là một loại nào đó pháp quyết hoặc là pháp thuật thần thông. Nhị cậu tử đối với những phù văn này suy nghĩ thật lâu, quả thật có thể đánh ra mấy đạo nhìn rất huyền ảo pháp quyết, bất quá không có tác dụng gì. Thử qua rất nhiều lần, loại này phù văn không còn gì khác. Không biết do Tử Thụy lưu lại đồ vật này đến tột cùng để làm gì ý. Tiếp lấy, hắn lại đem còn những người khác viết đầy chữ viết trang sách cũng đều cháy mở một chút xíu xem xét. Những này viết chữ viết trang sách nội bộ cũng không có tường kép, đều là bình thường trang giấy. Bao quát hắn đem cả quyển sách đều cẩn thận kiểm tra nhiều lần, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Câu đố khả năng liền giấu ở Liên Sơn đảo bên trên, chờ lần tu luyện này kết thúc, có thể đi bên kia nhìn xem. Bất quá Liên Sơn đảo bên trên cao thủ nhiều như mây, so với hỗn loạn chi địa phải cường đại hơn rất nhiều, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như đi thăm dò nhìn cũng phải cẩn thận. Phát hiện tường kép địa đồ chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, hiện giai đoạn vẫn là tiếp tục tu luyện. Có thời gian rảnh, vẫn nhìn xem sách, luyện chế một chút đan dược. Tu vi của hắn lần trước tại Hoành Sơn Tiên Thành vừa mới đột phá tới luyện hư trung kỳ, thời gian ngắn còn không cách nào đột phá tới luyện hư hậu kỳ. Nhưng hắn trong lúc bế quan, ngoại trừ tu luyện tăng cường một chút pháp lực bên ngoài, ngoài ra còn có rất nhiều có thể tăng lên phương hướng. Thì như nhục thân thực lực. Lần trước tại Hoành Sơn Tiên Thành bên trong, Chu Ly nguyên thần tán loạn biến thành năng lượng, tất cả đều bị nhục thể của hắn hấp thu. Chu Ly toàn thịnh thời kỳ là đủ để cùng tiên nhân đấu pháp, hắn nguyên thần tán phát bàng bạc năng lượng, tùy tiện một chút xíu cũng đủ để hòa hợp thể kỳ cường giả cùng so sánh. Nhiều như vậy năng lượng dung nhập nhị cầu tự nhục thân, vẹn vẹn chất thịt cảm giác tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu tăng lên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Chính mình cũng không phải bán thịt, muốn tốt như vậy chất thịt cảm giác dùng làm gì? Hắn muốn mất thời gian, đem nhục thân thật tốt rèn luyện, đem những cái tiêu mênh mông năng lượng đều chuyển hóa làm nhục thân thực lực. Ngoại trừ nhục thân thực lực, lần trước Chu Ly điều khiển nhị cầu tự thân thể cùng người chiến đấu, giống nhau một thân thể, giống nhau pháp lực, nhưng chỗ có thể phát huy ra tới uy năng lại lật ra gấp bội, thậm chí đạt tới hơn 10 lần. Nhị cầu tự lúc ấy một mực dụng tâm quan sát, nhớ kỹ ở trong lòng. Đáng tiếc những ngày kia thời gian tương đối gấp gáp, không kịp cẩn thận lĩnh ngộ phỏng đoán. Hiện tại tốt nhất lợi dụng tu luyện bế quan thời gian tu luyện, thật tốt phỏng đoán Chu Ly loại kia phương thức chiến đấu. Thời gian chỉ chớp mắt, lại qua 30 năm. Nhị cậu tử vẫn ngồi dưới đất tiên tỉnh bên cạnh. Lúc này, có chút mở to mắt, tâm niệm vừa động, đã tiến vào trong hồ lô. Hắn tại trong hồ lô tìm một khối rộng lớn địa phương, hai mắt cụp xuống, tâm niệm vừa động, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt sinh trưởng ra một tầng màu đen vảy rồng. Những này vảy rồng hấp đến tỏa sáng, nhìn rất khinh bạc, nhưng tính chất cực kỳ rắn chắc, mỗi một phiến đều có thể so với pháp bảo, có thể tiếp nhận bạo lực đập nện. Trong tay hắn xuất ra hỏa diễm trường côn, đối với mình chính là một trận đánh tơi bời, nện đến phanh phanh rung động. Đợi hắn dừng lại động tác trong tay, vẫn sảng khoái tinh thần, toàn thân lân phiến không bị tới bất kỳ tổn thương gì. Trải qua cái này 30 năm rèn luyện, hắn đã đem Chu Ly tản vào tới hắn nhục thân bên trong những năng lượng kia, toàn bộ hấp thu tới nhục thân bên trong. Đến tận đây hắn chân long bách biến công pháp cũng tu luyện tới đại thành cảnh giới. Bên ngoài thân vảy màu đen chính là môn công pháp này tu luyện ra phòng ngự thần thông, có thể dùng nhục thân trọi cứng pháp bảo công kích. Trừ cái đó ra, hắn nhục thân lực lượng cũng tăng vọt gấp bội. Chiến đấu bên trong không sử dụng pháp thuật thần thông, chỉ dựa vào cái này một thân ma lực, hẳn là cũng nhưng cùng hợp thể kỳ tu sĩ liều cái tương xứng. Lại thêm hắn lĩnh hội thật lâu, Chu Ly cái chủng loại kia phương thức chiến đấu, giống nhau pháp lực tu vi, chỗ có thể phát huy ra tới sức chiến đấu, tối thiểu tăng trưởng gấp bội. Trước kia hắn mặc dù căn cơ không sai, tu luyện công pháp cũng rất tốt, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu cùng phương diện kỹ xảo, cùng những cái kia danh môn đại phái đệ tử vẫn là kém một chút. Hiện tại hắn cảm giác, lực chiến đấu của mình cũng không yếu tại Lâm Dật. Thực lực có chỗ tăng lên, nhị cầu tự tin rất nhiều. Giờ phút này tâm niệm vừa động, bao trùm tại bên ngoài thân tầng kia vảy màu đen, lại lần nữa biến mất không thấy, khôi phục hắn lúc đầu diện mục. Tu luyện trong khoảng thời gian này, trong hồ lô trồng trọt rất nhiều tiên quả, tiên thực lại thành thục rất nhiều. Đầu tiên là gốc kia hương định cây ăn quả, lại thành thục hơn 20 quả. Lấy nhị cầu tử bây giờ luyện đan trình độ, tối thiểu có thể luyện chế ra 200 quả nhất phẩm hương định đan. Ngoại trừ hương định cây ăn quả, còn có những cái kia bóng đen đu lan, lần trước trồng trọt thời điểm liền đã nở hoa rồi. Trải qua những năm này, một mực dùng tiên tuyền nước đổ vào, đã kết xuất 8 hạt sắc hạt giống. Hết thảy thu hoạch hơn 100 hạt giống, đã bị hắn bồi trồng ở trong đất, gần nhất bắt đầu nảy mầm. Chờ lớn lên một chút lại cấy ghép. Còn có cây quả nhân sâm bên trên 3 viên nhân sâm quả, hiện tại cũng thành thục, có dài hơn một thước, cùng vừa sinh ra tới hải nhi giống nhau như lúc, hai mắt mũi miệng đều đủ. Cái này 3 viên nhân sâm quả, tản mát ra một cỗ nồng đậm tiên khí, so với trước kia những cái kia càng có linh tính, dùng tay đâm một chút cái ổ, thế mà lại còn động. Để cho người ta có chút không thể đi xuống miệng. Nhị cầu tử còn không có hái xuống, trước mắt còn chưa nghĩ ra thế nào lợi dụng cái này 3 viên nhân sâm quả, tạm thời liền lưu tại trên cây. Chỉ có gốc kia nguyện hoa tiên quả cây, quả vẫn không có thành thục. Hắn trồng trọt kia một mảnh kim quỷ, bây giờ cũng tất cả đều kết xuất như là mặt trời đồng dạng mâm tròn bên trong chính là kim quỷ tử. Trước mắt kim quỷ tử cũng thành thục, có thể ngắt lấy. Cái này thế nhưng là nhị phẩm tiên quả, mặc dù so với cái khác hoa quả tươi giá cả hơi rẻ, nhưng thắng ở sản lượng rất lớn. Trước mắt những này tiên quả, hắn định dùng đến bồi dưỡng hạt giống, tiếp tục mở rộng trồng trọt quy mô. Cực lạc đại lục có rộng như vậy rộng thổ địa, hắn phải từ từ đều đổi thành tiên thực. Đến mức hơi hơi bình thường một điểm tiên đạo cốc cùng tiên táo. Trong khoảng thời gian này cũng thu hoạch rất nhiều, tại trong hồ lô chất đầy mấy cái nhà kho. Chương 1234, trẻ tuổi nhất kim đan chương 1234, trẻ tuổi nhất kim đan nhị cậu tử bế quan 30 năm, khi hắn từ dưới nền đất chui lúc đi ra, lại không phát hiện Chu Nhi. Hỏi thăm phía dưới mới biết được, Chu Nhi cái này mấy chục năm cũng tại bế quan tu luyện. Hơn nữa ở trên đảo đa số người, bao quát Trương Thành cùng Trương Linh Nhi huynh muội, Ngọc Giao tiên tử, còn có Cơ Thương, tỷ thế bao bọn người, đều tại bế quan tu luyện bên trong. Tất cả mọi người từng đã ăn chưa thực lực khổ. Cái này trong hơn 10 năm khó được có một đoạn tương đối bình tĩnh, không có ngoại địch quấy nhiều thời gian, có thể toàn tâm tu luyện. Nhị cầu tử thấy tất cả mọi người tại tu luyện, hắn không có quấy rầy, bớt thời gian đem trong tay những cái kia hương định quả, tất cả đều luyện chế thành đan dược. Hết thể được đến hơn 200 hạt, lấy nhị cầu tử người luyện hóa tốc độ, một năm chỉ có thể tiêu hao hơn 20 hạt. Mà cây kia hương định cây ăn quả, tại tiên linh tuyển nước đổ vào sau khi, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có mấy trái chín. Hắn một cái nhưng dùng không được nhiều như vậy, hắn chỉ lưu lại 100 hạt cho mình dùng, cái khác bộ phận tạm thời đều giao cho Hoàng Lao Tài quản lý. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Cực Lạc Đại Lục đan thành bên trong sản xuất một nhóm lớn đan dược. Nhị cầu tử đem những đan dược này cũng giao cho Hoàng Lão Tài, giữ lại về sau cùng thương đội giao dịch chi dụng. Lần này còn thu hoạch rất nhiều kim quỷ tử, loại này tiên quả tại Hoành Sơn Tiên Thành bên trong, nhưng thiếu gia khác chỉ xem như bình thường đồ ăn vặt, xào hương về sau liền có thể ăn. Đương nhiên, kim quỷ tử cũng có thể luyện chế thành đan dược, công hiệu càng tốt. Cái này thời gian 30 năm bên trong, Bạch Tuyền đảo biến hóa cũng rất lớn. Trước kia trải rộng ở trên đảo những cái kia cây dâu đều bị chém đứt, hiện tại đã không có người lại nuôi tầm dệt vải. Bây giờ ở trên đảo nhân tộc sinh kế đã từ nuôi tầm dệt vải biến thành săn giết hải ngư. Ở trên đảo tới khắp nơi có thể thấy được, ngay tại phơi nắng cá muối khô, có chút thậm chí là dùng tương đối cường đại hải ngư ướp gia vị mà thành. Xuống biển đánh cá phong hiểm càng lớn, tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng là tốc độ phát triển xác thực nhanh hơn. Hắn nhìn thấy ở trên đảo còn có mấy chi dự bị trấn quốc quân đang luyện tập, tất cả mọi người tu vi đều đạt đến kim đan kỳ trở lên, có chút thậm chí đã là nguyên anh kỳ. Nếu như có thể cho Bạch Tuyền đảo một thời gian ngàn năm, những người này đều sẽ thành nhân tộc lực lượng trung kiên. Nhị cầu tử ngay tại ở trên đảo đi dạo, lại nhìn thấy nơi xa trên mặt biển máy động không sai một hồi sóng lớn của trào. Ngay sau đó liền thấy trong biển lộ ra một quả màu đen đầu to, trên đầu có một trường tám thước rộng miệng rộng, trong mồm hai hàng hàm răng trắng loang giống răng cưa như thế sắp xếp. Nhị cầu tử nhận biết, đây là một loại thực lực tương đương tại kim đan kỳ động vật biển, tên là răng cưa thú. Cho dù là pháp bảo bình thường, rơi vào trong miệng của nó đều có thể cắn một cái nát. Giờ phút này, cái này răng cưa thú ngay tại trong biển bốc lên nào cắn, đang đuổi cắn một cái thân ảnh tiểu tiểu. Thân ảnh này ở trong nước biển cực kỳ linh hoạt, nhiều lần cùng răng cưa thú răng hàm răng sượt qua người. Lấy đạo thân ảnh này mới kim đan kỳ tu vi, một khi rơi vào răng cưa thú trong miệng, sẽ bị ăn đến liền xương cốt cũng sẽ không thừa. Nhị cầu tử thấy này, nhiều lần mong muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại phát hiện trên bờ đám người ngay tại hết sức chăm chú quan sát, đồng thời hò hét trợ uy. Xem ra trên bờ người đối trong nước biển vật lộn thân ảnh tiểu tiểu rất có lòng tin. Tốt tốt tốt, đánh! Trên bờ những người này nhìn thấy kích động chỗ, nắm thật chặt nắm đấm trên không trung vung đẩy, lại không có bất kỳ người nào xuống biển tương trợ. Nhị cầu tử lôi kéo bên người một tên 20 tuổi người trẻ tuổi, nhẹ nhàng mà hỏi thăm: trong biển cùng manh thú vật lộn là ai? Các ngươi liền không lo lắng hắn bị manh thú ăn hết sao? Suy, người trẻ tuổi nghe được nhị cầu tử đặt câu hỏi, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người này nhìn tướng mạo chất phát trung thực, làn da hiện ra xì dầu giống như đen bóng, không thể nhận ra là ai. Vị lao huynh này ngươi liền không hiểu được, trong biển bị này là chúng ta ở trên đảo trẻ tuổi nhất trúc cơ tu sĩ, lại là ở trên đảo trẻ tuổi nhất kim đan tu sĩ, là chúng ta nhân tộc thiên chi tiêu tử. Ngươi nói nếu như hắn đều không được, bị manh thú một ngụm nuốt mất, kia trên tòa đảo này còn có ai có thể làm? Thanh niên có chút kích động nói một câu, sau đó tiếp tục quay đầu đi xem trong nước biển vật lộn, giật ra tiếng nói hò hét trợ uy. Xem ra trong nước biển đạo thân ảnh kia là những người tuổi trẻ này sùng bái thần tượng. Nhị cầu tử thế mới biết, ngay tại trong biển vật lộn người, hóa ra là A Nguyễn. 30 năm không thấy, biến hóa quá lớn, hắn cũng không dám nhận. Lúc này trong biển A Nguyễn thân ảnh như cũ mạnh mẽ, như là một đầu bùn đen thu đồng dạng, tại manh thú bên người bơi qua bơi lại, chờ đến cơ hội liền chọc ra một đao. Thời gian dần qua, manh thú vết thương trên người càng ngày càng nhiều, chảy ra máu, đem kia một mảnh nước biển đều nhuộm đỏ. Mặc dù chỉ là kim đan kỳ vật lộn, lại để cho nhị cầu tử nhiều lần thấy tâm tình đi theo kích động, kém chút nhịn không được liền phải xuất thủ. Đầu kia răng cưa thú động tác càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng bất lực, rốt cục bị A Nguyễn kéo lấy, hướng trên bờ bơi lại. A a a, thắng! A Nguyễn vi vũ! A Nguyễn! A Nguyễn nhìn thấy A Nguyễn đắc thắng trở về, trên bờ thanh niên phát ra từng đợt như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Nhị cầu tử cũng đứng ở trong đám người, chú ý cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu. 30 năm không thấy, A Nguyễn đã cao lớn, trưởng thành, chỗ mã đến cao vút thích thú. Sớm đã không phải là năm đó cái kia, ý đồ dùng hai viên mức quả thu mua nhị cầu tử nhỏ yếu nữ hải. Chỉ là nguyên bản tấm kia bạch bạch nộn nộn trên khuôn mặt, làn da bị dám đen không nói đến. Trên mặt, trên cổ, tất cả trần trụi bên ngoài trên da đều có thể nhìn thấy từng đạo dữ tợn vặn vẹo vết sẹo. Những này vết sẹo răng khắp nơi bao trùm tại trên người nàng, khó mà nhận ra nàng chân thực dung mạo. Đến mức nhị cầu tử lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đều không thể tin được người trước mắt lại là A Nguyễn. Lấy bạch tuyền đảo bên trên luyện đan kỹ thuật tiêu trừ trên mặt nàng những cái kia vết sẹo, là một cái rất nhẹ nhàng sự tình. Đều không cần nô nhất nô nhị cao thủ như vậy ra tay, bình thường luyện đan học đồ cũng có thể luyện chế ra trừ sẹo đan dược. Thiên hạ nữ tử đều có lòng thích cái đẹp, A Nguyễn lại tùy ý những cái kia vết sẹo tất cả đều bao trùm tại trên mặt của nàng, trên thân, cho nên che đậy nguyên bản dung mạo. Nhìn hắn bộ dáng, dường như cũng không có cảm thấy những này vết sẹo không tốt, ngược lại là nàng bình dự vân trương. Lại nhìn lướt qua trên bờ thanh niên, cũng không ít người bắt chước A Nguyễn, trên mặt giữ lại rất nhiều vết sẹo, chỉ là không có A Nguyễn nhiều như vậy. A Nguyễn giờ phút này đã kéo lấy đầu kia to lớn răng cưa thú lên bờ, lần chiến đấu này, trên người nàng lại nhiều mấy đạo tổn thương. Trên mặt có một vết thương, cơ bắp máu thịt bé bé. Một đầu dài hai thước cốt thứ, quấn xuyên đùi, vẫn lưu tại nàng trên đùi, đi đường thời điểm còn run lên một cái. A Nguyễn kéo lấy cái kia đầu răng cưa thú, tựa như khải hoàn trở về đại tướng quân, nên đón đám người gieo họ cùng cùng bái. Đông nhiên ánh mắt của nàng nhất định, lưu lại trong đám người một tên tướng mạo chất phác đàng hoàng trên người thiếu niên. Trương Thúc, đạo chủ. Nhìn thấy A Nguyễn đi đến nhị cầu tử trước mặt, xưng hô đạo chủ, đám người thế mới biết, vị này nhìn bề ngoài xấu xí, dường như có chút chất phác trung thực chất phác người, thế mà chính là đạo chủ của bọn họ. A Nguyễn, đã lâu không gặp. Nhị cầu tử mỉm cười cùng A Nguyễn chào hỏi, đứa nhỏ này là hắn nhìn xem lớn lên. Bái kiến đạo chủ, đã lâu không gặp. Đối với hơn 40 tuổi A Nguyễn tới nói, tuyệt đối là đã lâu không gặp. Nàng nhìn xem nhị cầu tử, có lẽ nhớ tới nhi đồng lúc kinh lịch, nhất thời lại có chút xuất thần. Đúng rồi, nô nhất gia gia đã xuất quan. Một lát sau, nàng mới nhớ tới, còn có chuyện muốn chuyển cáo cho. Nô nhất gia gia để cho ta nhìn thấy ngươi, cho truyền cái lời nhắn, muốn ngươi có rảnh rỗi liền đi tìm hắn. Chương 1235, chuyển đổi pháp trận chương 1235. Chuyển đổi pháp trận thời gian qua đi 30 năm, nhị cầu tử lần nữa đi vào độc trướng đảo bên trên, hắn phát hiện, trên đảo độc trướng chi khí dường như trở thành nhạt một chút. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, hắn cẩn thận cảm ứng một chút, sắc thực phai nhạt một chút. Nếu không phải hắn thần thức tương đối mạnh, còn cảm ứng không ra. Nhị cầu tử tại nô nhất nơi ở tìm một vòng, không thấy được người, chỉ có thể đi tìm nô nhị nghe ngóng. Sư phụ ta gần nhất tại chuyển trên đảo độc trướng, bình thường đều không được nơi này. Mặc dù nô nhất đã đem hắn trục xuất sư môn, nhưng nô nhị lại một mực đem nô nhất xưng là sư phó. Độc trướng lão nhân gia ông ta ở nơi nào? Nhị cầu tử liên tưởng đến trên đảo độc trướng nồng độ hạ xuống, chẳng lẽ cùng nô nhất tiền bối có quan hệ? Khoảng cách nơi đây xa xôi, ta dẫn ngươi đi qua đi. Tiếp lấy hai người cùng đi ra tòa thành. Tại tòa pháo đài này bên ngoài, năm đó trồng những cái kia hồng thụ lâm đã trưởng thành đại thụ che trời. Hồng Thụ Lâm cùng ngoài thành đại trận đem kết hợp, ngăn cách ở trên đảo nồng đậm độc trướng. Hơn nữa Hồng Thụ Lâm đem độc trướng chuyển hóa làm tinh khiết linh khí, đưa vào tòa thành bên trong, khiến cho trong tòa thành từ đầu đến cuối duy trì rất cao nồng độ linh khí. Những này Hồng Thụ Lâm có thể chuyển hóa độc trướng, khuyết điểm duy nhất là cần duy trì liên tục tiêu hao đại lượng tinh huyết. Nếu không phải nhị cầu tử thu phục huyết mục đạo, vẹn vẹn mua sắm tinh huyết sinh ra chi tiêu, hắn đều không chịu được nổi. Nô Nhị dẫn nhị cầu tử ra khỏi thành bảo về sau, liền hướng phía tây một mảnh hoang vu chi địa bay đi. Hai người bay qua 3-4 ngọn núi, tại một mảnh quần sơn vờn quanh ở giữa, tìm tới một mảnh bình nguyên. Nhị cầu tử hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đoạn đường này bay tới, toàn bộ độc trướng đảo bên trên cảnh vật, cơ hồ đều không khác mấy, chỉ có một ít thấp bé có độc cây, thưa thớt, lộ ra âm u đầy tử khí. Nhưng ở cái này một mảnh bình nguyên bên trên, lại sinh trưởng một mảng lớn xanh tươi rực rỡ linh thảo, cùng toàn bộ độc trướng đảo hoàn cảnh, lộ ra không hợp nhau. Nhị cầu tử đứng tại khối này linh thảo trên mặt đất, cảm giác nơi này linh khí nồng đậm, trong không khí xen lẫn độc trướng rất mỏng manh. Tại mảnh này bãi cỏ ở giữa, xây dựng một tòa cao lớn tảng đá phòng ở sư phụ ta phần lớn thời gian đều ở tại trong tòa nhà này. Nô Nhị dẫn nhị cầu tử hướng phía trước tảng đá phòng ở đi đến. Tòa này phòng ở dùng cả khối tảng đá lớn dựng mà thành, nhìn lộ ra rất thô lỗ. Nhưng nhị cầu tử lại nhìn ra, tòa này nhìn rất đơn sơ phòng ở chung quanh, xây dựng một tòa phức tạp trận pháp. Trận pháp trung tâm hạch tâm ngay tại trong tòa nhà này mặt. Xem ra bên trong vùng bình nguyên này biến hóa, liền cùng tòa trận pháp này có quan hệ. Tảng đá cửa phòng chỉ là nhẹ nhàng che, nhị cầu tử đẩy cửa vào, nhìn thấy trong phòng có một tòa rất phức tạp trận pháp đầu mối. Tòa trận pháp này trung tâm, so với hắn tại Vạn Nô đảo nhìn thấy hộ đảo đại trận bên trong trụ cột, còn muốn phức tạp huyền ảo, phía trên khảm nạm vô số trận pháp ngọc bàn. Nô Nhất đang ngồi xổm trên mặt đất, chơi đùa một khối khắc đầy trận bàn ngọc bàn. Nhị cầu tử cùng Nô Nhị không có quấy rầy, đứng ở sau lưng hắn, lặng lặng mà nhìn xem. Qua thật lâu, Nô Nhất cuối cùng đem khối kia ngọc bàn chữa trị tốt, sau đó đối với ngọc bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ngọc bàn bên trên lập tức sáng lên ánh sáng mờ mịt, sau đó bay tới không trung, cùng trận pháp đầu mối hòa làm một thể. Trương đạo hữu, ngươi cuối cùng xuất quan. Nô Nhất lúc này xoay người, cùng nhị cầu tử chào hỏi. Nghe nói trong tay ngươi có đại lượng độc tuyển nước. Độc tuyển? Sát thực có rất nhiều. Nghe được Nô Nhất nhắc lên độc tuyển nước, nhị cầu tử móc ra một cái bình đưa cho hắn, cái này bên trong chứa tràn đầy một bình độc tuyển nước. Trước kia tại độc trướng đảo dưới mặt đất, tất cả đều là loại độc này nước suối, về sau bị nhị cầu tử thu vào trong hồ lô. Tại hồ lô trong hỗn độn, có một tòa hồ nước lớn như vậy một đoàn màu đen độc tuyển nước, ngoại trừ chế tác màu đen mũi tên bên ngoài, không có bao nhiêu công dụng. Nô Nhất mở ra nắp bình, đối với cái bình hít một hơi, một cỗ độc trướng vào cổ họng, sắp đến hắn hai mắt biến thành màu đen. Khu khu cụ. Nô Nhất một lần nữa đắp kín nắp bình, đem cái bình thu vào trong ngực, chậm mấy hơi thở, thần thái mới dần dần khôi phục bình thường. Tiên bối, ngài đây là đem độc trướng biến thành linh khí. Nhị cầu tử nhìn xem trong phòng trận pháp đầu mối, lại kết hợp phía ngoài linh thảo cùng linh khí, đã đoán được đại khái. Trong độc trướng, đồng dạng ẩn chứa nồng đậm năng lượng, chỉ là người cùng linh thực đều không thể hấp thu lợi dụng. Hắn trước kia đã từng có loại ý nghĩ này, chỉ là thực lực có hạn, thử qua mấy lần, chưa thể thành công. Lão phu bế quan 5 năm, lại lặp đi lặp lại nếm thử hơn 20 năm, rốt cục dùng trận pháp đem độc trướng chuyển hóa thành linh khí. Nguyên lai Nô Nhất bế quan thời gian dài như vậy, là đang nghiên cứu đồ vật này. Lão phu vì thế chuyên môn chặt cây một gốc cây đước nội bộ có một loại thiên nhiên pháp trận phù văn, có thể hấp thu độc trướng, cũng đem nó chuyển hóa thành linh khí. Cái này một tòa đại trận, chính là bắt chước cây đước bên trong phù văn pháp trận, đồng thời lại kết hợp luyện đan thuật bên trong phân giải cùng dung hợp các loại tài liệu thủ đoạn Nô Nhất cắm đầu làm mấy chục năm, hiện tại rốt cục có thành tựu, giờ phút này cùng nhị cầu tử giảng giải thao thao bất tuyệt. Nhị cầu tử đại khái nghe rõ, hắn đây là dùng trận pháp cùng luyện đan kỹ nghệ kết hợp, bắt chước được cây đước công năng. Cây đước thực hiện chức năng này, cần tiêu hao đại lượng tinh huyết. Nô Nhất trải qua mười mấy năm nghiên cứu, thông qua một loại khác trận pháp, dùng linh thạch năng lượng thay thế tinh huyết, khu động pháp trận vận chuyển. Bộ đại trận này còn có một cái ưu thế cực lớn, chính là Hồng Thụ Lâm quy mô, cuối cùng lại nhận một chút hạn chế, một mảnh Hồng Thụ Lâm chỉ có thể duy trì một mảnh nhỏ khu vực độc trướng chuyển hóa. Nhưng loại trận pháp này có thể vô hạn phục chế, có thể đem quy mô làm được rất rất lớn. Chỉ cần nhị cầu tử có thể tìm đến đầy đủ 7 trận vật liệu cùng linh thạch, thậm chí có thể đem cả tòa độc trướng đảo đều bố trí ra loại trận pháp này. Từ đó đem độc trướng đảo chuyển hóa thành một tòa có thể gieo trồng các loại linh vật bảo đảo. Trận này bên trong còn có mấy chỗ thiếu hụt, chờ lão phu lại sửa chữa chỉnh lý một đoạn thời gian, liền có thể tại cả tòa độc trướng đảo phổ biến. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể ở trên đảo đủ loại linh cốc, còn có các loại linh dược. Nô Nhất bút dâu, dường như đã thấy, tương lai trên tòa đảo này hội trưởng đẩy các loại linh dược linh cốc, trở thành nhân tộc cắm rễ một tòa trọng yếu căn cứ. Hiện giai đoạn, tuyệt đại bộ phận nhân tộc đều ở tại Bạch Tuyền đảo bên trên, nhưng này tòa ở trên đảo không cách nào trồng trọt linh dược, cũng không cách nào trồng trọt linh cốc. Mấy triệu người mỗi ngày ăn uống sử dụng vật tư, đều chỉ có thể hướng ra phía ngoài mua sắm. Ngắn như vậy thời gian còn có thể, thời gian dài là rất không thích hợp một cái thế lực phát triển. Xin hỏi tiền bối, bố trí một tòa dạng này đại trận, đại khái cần bao nhiêu chi phí? Nhị cầu tử cân nhắc tới, độc trướng đảo lớn như thế phạm vi, nếu như đều bố trí đại trận, chỉ sợ cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Ừm, bố trí một tòa dạng này đại trận, vật liệu chi phí, đại khái 50 vạn linh thạch tả hữu. Duy trì đại trận vận hành, hàng năm còn cần 1 vạn khối linh thạch. Bất quá, lấy lão phu tính ra, nếu như ở trên đảo không sinh ra mới độc trướng, cũng không cần toàn đảo đều bố trí loại này đại trận. Nhị cầu tử nghe vậy, ở trong lòng yên lặng tính toán. Một tòa đại trận 50 vạn, 10 tòa chính là 5 triệu, 100 tòa chính là 5.000 vạn. Lấy độc trướng đảo quy mô, coi như 1.000 tòa đại trận, cũng không cách nào bao trùm toàn đảo. Hơn nữa hàng năm còn cần tiêu hao linh thạch. Lớn như thế đầu nhập, đáng ra không? Ngươi đừng chỉ tính toán hiện tại tốn hao cao, nhưng công tại đương đại, lợi tại thiên thu, dù là mấy trăm mấy ngàn năm về sau, như cũng có thể sử dụng. Nô Nhất dường như nhìn ra nhị cậu tử lại tại đau lòng linh thạch đầu nhập, khuyên. Kỳ thật nhị cậu tử trong lòng rất nhanh liền nghĩ minh bạch, đương nhiên rất đáng được. Người khác cũng không biết, hắn lại rất rõ ràng, tại tòa đảo này phía dưới còn có một ngụm tiên tỉnh, cùng một gốc tiên đế trồng trọt cây cối. Chỉ là hắn còn cân nhắc tới, nếu quả thật đem tòa đảo này cải tạo tới, lại là một cái bánh trái thơm ngon, khó tránh khỏi lại gây nên thế lực khác đến tranh đoạt. Ngoại trừ kiến tạo trận pháp, còn phải có bảo vệ thực lực, nếu không lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cho không người khác làm quần áo cưới. Tiền bối chậm chậm hoàn thiện trận pháp này, gom góp tiền tài sự tình, cho vãn bối lại nghĩ một chút biện pháp. Chương 1236, thứ 7 chuyển chương 1236, thứ 7 chuyển nhị cầu tử đối với Nô Nhất chuẩn bị cải tạo độc chướng đảo kế hoạch, trong lòng vẫn là rất công nhận. Nếu là một tòa bình thường đảo nhỏ, tiêu tốn rất nhiều chi phí cải tạo, thực sự có chút được không bù mất. Nhưng dưới đáy trước kia tiên tỉnh, là nhị cầu tử một lòng muốn giữ vững bảo vật. Một chỗ, phàm là phát hiện một ngụm tiên tỉnh, ở xung quanh tuyệt đối còn sẽ có cái khác tiên cảnh tồn tại. Sẽ là một cái duy trì liên tục ra bên ngoài bốc lên tiên khí bảo địa. Đặc biệt là, lần này đi Hoành Sơn tiên thành một chuyến, từng trải qua trong thành tiên tỉnh cùng linh khí, hắn càng ý thức được độc chướng đảo hạ tiên tỉnh tầm quan trọng. Chỉ cần giữ vững miệng giếng này, nhân tộc tương lai có lẽ có cơ hội phát triển thành Hoành Sơn tiên quân phủ như thế thế lực khổng lồ. Nhưng lấy nhân tộc bây giờ yếu ớt thực lực, mong muốn giữ vững tòa này khai phát qua độc chướng đảo, khó như lên trời. Bạch Tuyên đảo đời tân sinh nhân tộc, hiện tại tu vi cao nhất cũng mới kim đan kỳ hoặc nguyên anh kỳ, chờ bọn hắn trưởng thành một mình đảm đương một phía, còn cần rất nhiều thời gian. Nhớ tới rất nhiều năm trước đã học qua sách thánh hiển, trên đời không có không giải quyết được khó khăn, chỉ là chính mình không tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Nhưng nhị cậu tử từ khi cùng Nô Nhất tiền bối sau khi cáo tử, suy nghĩ kỹ mấy ngày, muốn phá đầu, vẫn nghĩ không ra chính xác biện pháp. Đã nhất thời nghĩ không ra, hắn cũng không còn để tâm vào chuyện vụn vặt, tạm thời thả một chút, có lẽ ngủ một giấc về sau, tự nhiên liền nghĩ đến. Ngược lại bố trí trận pháp sự tình, cũng không phải rất khẩn cấp. Nhị cậu tử ngày hôm đó tại độc chướng đảo bên trên tùy ý đi lại, quan sát ở trên đảo địa hình, vì tương lai bày trận làm chuẩn bị. Lại vừa hay nhìn thấy Trần Mập Mạp. Trần ca, ngươi đây là? Lúc này Trần Mập Mạp vẫn là một cái giòn non cụ xe người. Bất quá cùng trước kia có chỗ khác biệt, dường như một cái tân sinh hải nhi đồng dạng, thân thể thấp rất nhiều, trên đầu chỉ có một mảnh chưa giãn ra liên diệp. Nhìn chính là một gốc tươi non ngon miệng tiểu liên ngó sen. Hắc hắc hắc, ta đã hoàn thành thứ 6 chuyển, hiện tại là thứ 7 chuyển, đã nảy mầm. Trần Mập Mạp trắng nón nà tay nhỏ chống lạnh, có chút đắc ý nói. Hắn chỗ ký sinh cựu chuyển trọng sinh liên, mỗi khi trải qua nhất chuyển, cần thiết sinh thời gian dài đều muốn lật gấp 10. Thứ 6 chuyển, cần sinh trưởng 10 năm. Bởi vì nhị cầu tử một mực dùng trong hồ lô tăng lên qua linh tuyển cùng tiên tuyển nước cho hắn đổ vào, mới khiến cho hắn sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp mấy trăm lần. Nhanh như vậy liền hoàn thành thứ 6 chuyển, cũng vượt quá nhị cầu tử cùng Trần Mập Mạp hai người dự kiến. Vẫn là phải cảm tạ ngươi đưa cho ta kia một bình lớn tiên tuyển nước, không có bình tiên nước, ta khả năng còn muốn chịu 100-200 năm. Bình kia tiên tuyển nước không chỉ có giúp tiến ta sinh trưởng, còn cải thiện tư chất của ta, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Trần Mập Mạp nói, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn cái này như hải nhi đồng dạng thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa sôi trào mãnh liệt năng lượng, đã đạt đến hợp thể kỳ. Thế nào? Tốt, quá tốt rồi. Ở trên đảo rốt cục lại nhiều một vị hợp thể kỳ cao thủ. Nhị cầu tử xuất phát từ nội tâm tán dương. Đúng rồi, Trần ca, ngươi thiếu ta nợ đâu, lúc nào còn? Nhị cầu tử nhớ tinh tưởng, lần trước cho hắn bình kim ngọc. Xưa tiên tuyển nước thời điểm, thế nhưng là viết phiếu nợ. Quý giá như vậy tứ phẩm tiên tuyển, chính mình ngày lễ ngày Tết đều không nỡ lấy ra uống, một lần cho hắn nguyên một bình. Nhị cầu tử mỗi lần nhớ tới, đều cảm giác đau lòng đến không thể thở nổi. Trần Mập Mạp mới vừa rồi còn thật vui vẻ đắc ý, vừa nghe đến nhị cầu tử nhắc lên phiếu nợ, lập tức biến đủ rũ. Ta tạm thời không có tiền, bất quá, ta lần này hoàn thành thứ 6 chuyển thời điểm, nhiều kết xuất một khỏa hạt giống. Trần Mập Mạp nói, từ hắn nách bên trong rút một hồi, móc ra một hạt hạt sen, đưa cho nhị cầu tử. Hạt giống này cho ngươi, luôn có thể chống đỡ một chút nợ a. Nhị cầu tử tiếp nhận hạt giống, nhìn một chút, phẩm chất rất không tệ, so chính mình lúc trước mua viên kia còn muốn tốt rất nhiều. Cũng không tệ lắm, tạm thời liền cho chống đỡ trừ một chút lợi tức a. Nhị cầu tử đem viên kia hạt sen, dùng một cái hộp ngọc sắp xếp gọn, thu vào trong ngực, đây coi như là hứa hẹn cho Trần Mập Mạp chống đỡ trừ một chút xíu lợi tức. Ai? Ai kêu tâm ta thiệt đâu, đều là nhà mình huynh đệ, ngươi bây giờ không có tiền trả nợ, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Nhị cầu tử nhớ tới, chính mình cũng không biết đến tột cùng tích góp nhiều ít phiếu nợ. Có cơ thương, có ngao giác, còn có Trần Mập Mạp. Một đồng lớn, tóm lại đa số người đều có phiếu nợ tại nhị cầu tử trong tay. Khỏi cần phải nói, chỉ là thu những này phiếu nợ lợi tức, liền đầy đủ hắn về sau áo cơm không lo. Đúng rồi, Trần ca, ngươi Trần Quốc quân đâu? Huấn luyện đến như thế nào? Gần nhất lại để bạt một bộ phận người, cuối cùng đem lần trước đại chiến bên trong tổn thất nhân thủ cho bổ sung, còn cần tiếp tục thao luyện. Bất quá trong quân có một bộ phận người, thực lực tăng lên rất nhiều, đại khái lại đã mấy trăm năm, cũng có thể nếm thử đột phá hợp thể kỳ. Vậy là tốt rồi. Nếu như bọn hắn đột phá tài nguyên không đủ, có thể tìm ta. Ừm. Tốt. Trần Mập Mạp lại nghĩ đến lúc đó không biết lại muốn viết hạ nhiều ít phiếu nợ. Nhị cầu tử cùng Trần Mập Mạp sau khi cáo tử, Mạc Vũ thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt. Đông ra, ngay tại 10 ngày trước, Vạn Nô đảo cùng Trấn Tiên đảo hòa đàm. giữa bọn hắn có huyết hải thâm cửu, thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, sao có thể hòa đàm đâu? Nhị cầu tử kinh ngạc nói, hắn mạnh mẽ phản đối hai tòa đảo ở giữa hòa đàm. Trước kia, cái này hai tòa đảo thế nhưng là đánh nhau tàn nhẫn, lẫn nhau liều quá mệnh. Chấn Thiên đảo công phá Vạn Nô đảo, đem Vạn Nô đảo bên trên tài phú cùng nô lệ tất cả đều cướp bóc không còn. Mặc dù chuyện này là nhị cầu tử lén lút làm ra, ngược lại không có chứng cứ, Vạn Nô đảo vẫn cho rằng là Chấn Thiên đảo. Song phương bởi vậy kết xuống cửu hận, phát sinh qua nhiều lần đại chiến, song phương đều có không ít thương vong. Về sau lại bởi vì Vạn Nô đảo đại đương ra được đến Trần Long, giá họa cho Chấn Thiên đảo, lại là một hồi lâu liều mạng, Chấn Thiên đảo cũng bởi vì này tổn thất to lớn. Lần này không chỉ có hai tòa đảo ở giữa liều mạng, còn muốn đối mặt rất nhiều ngoại lai tu sĩ công kích cùng cái rối. Bởi vì đầu này Chân Long mà sinh ra tranh đấu, kéo dài rất nhiều năm, nhường hai nhà bọn họ đều mệt mỏi ứng phó, thương vong không nhỏ. Song phương thủ sâu như biển, hẳn là vinh thế khó mà điều hòa mới đúng. Lúc đầu giữa bọn hắn tranh đấu lẫn nhau, liều cái chết đi xuống lại, ít ra liền không có tinh lực chú ý Bạch Tuyền đảo bên này. Hiện tại cái này hai tòa đảo buông xuống ngân đoán, bắt đầu hòa đàm, đối Bạch Tuyền đảo bên này, thế nhưng là rất bất lợi. Chương 1237, Chân Ngòi Ly Gián. Chương 1237, Chân Ngòi Ly Gián. Nhị cậu tự biết được Vạn Nô đảo cùng Chấn Thiên đảo ngay tại hòa đàm, hắn sầu đến một ngày chưa ăn cơm. Hắn hiện tại đã để Mặc Vũ sắp xếp người, tận lực đem việc này quấy nhiễu, cũng không biết có thể thành công hay không. Lấy Vạn Nô đảo cùng Bạch Tuyền đảo ở giữa thù hận, chỉ cần đối phương chậm qua một hơi, xác suất rất lớn liền sẽ tìm Bạch Tuyền đảo phiền toái. Mặc Vũ, ngươi đem cùng Bạch Tuyền đảo cùng Chấn Thiên đảo có cựu đoán tất cả thế lực đều giúp ta thống kê một chút. Nhị cầu tử suy nghĩ thật lâu, cảm thấy địch nhân của địch nhân có lẽ là tốt nhất trợ lực. Đâu ra, liên quan tới hai nhà này cựu nhân, ta trước đó điều tra qua. Mặc Vũ nói, xuất ra một phần ngọc giản, giao cho nhị cầu tử. Nhị cầu tử thần thức dò vào trong ngọc giản xem xét, bên trong ghi chép mấy trăm tòa đảo danh xưng. Đây đều là cùng hai cái này thế lực có thủ. Nói là có thủ, kỳ thật đa số đều là giống Bạch Tuyền đảo như thế, đã từng bị ước hiếp qua. Bởi vì thực lực quá mức nhỏ yếu, liền báo thủ tư cách đều không có. Mặc Vũ đang thu thập tình báo phương diện, hạ rất nhiều tâm tư, trong ngọc giản ghi chép thật sự kỹ càng. Bao quát mỗi một nhà thế lực có tài nguyên, nhân số, cao thủ tu vi, cùng cái khác hòn đảo ở giữa gấp mắc, đều kỹ càng ghi lại trong danh sách. Nhị cầu tử tại những thế lực này bên trong, nguyên một đám xem tiếp đi, tuyệt đại bộ phận thế lực đều quá nhỏ, một chút giá trị lợi dụng đều không có. Cuối cùng từ cái này mấy trăm tòa hòn đảo bên trong, vẹn vẹn lấy ra hai nhà thế lực, hai nhà này thế lực thực lực cùng Vạn Nô đảo, Chấn Thiên đảo không sai biệt lắm. Hai nhà này thế lực, một nhà trong đó Lăng Băng đảo vẹn vẹn cùng Vạn Nô đảo kết thủ, cùng Chấn Thiên đảo ở giữa cũng không có cựu hận. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có một tòa Hắc Nham đảo có thực lực, lại cùng hai nhà này đều kết qua thủ. Nhị cầu tử đối tòa đảo này có chút ấn tượng, lần trước Vạn Nô đảo cùng Bạch Tuyền đảo tranh đấu thời điểm, Hắc Nham đảo đã từng ngo ngoe muốn động. Chỉ là về sau, Chấn Thiên đảo động thủ trước cùng Vạn Nô đảo đại chiến, Hắc Nham đảo liền mừng rỡ tòa sơn quan hồ đấu. Tạm thời liền tuyển tòa này Hắc Nham đảo. Nhị cầu tử nhìn thấy phần danh sách này, trong lòng đã sinh ra một cái không quá thành thục chủ ý, sau đó hắn cái chủ ý này ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Lúc trước hắn còn từng lo lắng, nếu như tại Độc Trướng đảo bên trên bố trí trận pháp, cải tạo hoàn cảnh, sẽ hấp dẫn những địch nhân khác đến đây cướp đoạt. Nhưng nếu để cho tiềm ẩn địch nhân đều ốc còn không mang nổi mình ốc, Bạch Tuyền đảo nhân tộc bên này chỉ cần điệu thấp một chút, tận lực không ra danh tiếng, không lộ diện, liền có thể thắng được vụn trộm phát triển cơ hội. Mặc Vũ, ngươi chỉ cần hướng Hắc Nham đảo truyền ra một chút xíu tin tức. Nhị cầu tử đối Mặc Vũ dặn dò một phen, nhường nàng đi xử lý. Hắc Nham đảo tại hỗn loạn chi địa cũng coi là một tòa tương đối lớn thế lực, tổng thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Trên tòa đảo này có một đầu huyền tinh linh mạch, sản xuất một loại huyền tinh quan thạch, tính chất cực kỳ cứng rắn, là thượng đẳng vật liệu luyện khí. Đảo chủ Đồ Mục thượng nhân, hợp thể hậu kỳ tu vi, nắm giữ huyền cấp tu luyện công pháp, Đồ thị gia tộc thế hệ chiếm cứ Hắc Nham đảo, đến nay đã có trên vạn năm. Hắc Nham đảo bởi vì sản xuất huyền tinh quan thạch, hàng năm đều hấp dẫn đại lượng khách thương đến đây mua sắm. Hôm nay, Mặc Vũ hóa thân thành một tên khách thương, đang cùng Hắc Nham đảo một người tu sĩ có kẻ mặc cả. Chúng ta Hắc Nham đảo huyền tinh mỏ một mực là cái giá tiền này, xưa nay không hạ giá, không bớt. Khách quan nếu như chế đắt, có thể đi địa phương khác nhìn xem. Tên này Hắc Nham đảo tu sĩ thái độ cường ngạnh, một khối linh thạch cũng không cho. Hắc hắc hắc. Mặc Vũ giờ phút này lại cười hắc hắc. Đạo hữu giờ phút này tự nhiên không đội mà bán, nhưng mấy ngày nữa liền không nhất định. Hắc hắc hắc. Mặc Vũ nói, lại lộ ra một cô âm lãnh cười, cười đến làm cho người ta chán ghét. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Hắc Nham đảo tu sĩ nghiêm túc hỏi. Không có. Không có ý gì, qua mấy ngày các ngươi liền biết. Đã các ngươi không bán coi như xong. Mặc Vũ đội vàng thề thốt không thừa nhận, nói đứng dậy liền đi ra ngoài. Nhưng hắn ném như thế mấy câu, liền xoay người rời đi. Hắc Nham đảo tu sĩ coi như không làm, đuổi tới ngăn lại hắn. Đạo hữu hôm nay đem lời nói rõ ràng ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, là tại hạ nhất thời thất ngôn, cáo tử. Mặc Vũ vừa chắp tay, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi ra ngoài, khoe miệng còn mang theo làm cho người ta chán ghét cái chủng loại kia nụ cười âm trầm. Chậm rãi, còn mời đạo hữu đem việc này nói rõ. Tên này Hắc Nham đảo tu sĩ canh giữ ở cửa ra vào, ngăn cản Mặc Vũ đường đi. Đạo hữu, nếu như không phải hỏi, không bằng đi hỏi thăm một chút, Vạn Nô đảo cùng Chấn Thiên đảo gần nhất động tĩnh. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt ta. Mặc Vũ nói, thân hình của nàng biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện tại ngoài cửa, nhanh chân mà đi. Hắc Nham đảo tu sĩ nhìn xem Mặc Vũ biến mất thân ảnh, sửng sốt một hồi thần, sau đó cũng lập tức rời đi. Một tòa trong đại điện, Hắc Nham đảo chủ Đồ Mục thượng nhân, sắc mặt tâm lãnh, nghe thủ hạ báo cáo. Nói như vậy, Vạn Nô đảo cùng Chấn Thiên đảo dừng tay hòa đàm sự tình là sự thật. Chất Nhi đã tìm hiểu qua, thật có việc này. Phía dưới đại điện, một tên thanh niên cung cung kính kính trả lời. Đồ Mục Tượng Nhân yên lặng gật đầu, quả nhiên hai nhà này cùng tiến tới. Có hay không tìm hiểu, hai nhà bọn họ ngưng chiến hòa đàm mục đích? Cái này, trước mắt còn không có. Thanh niên lắc đầu, bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp, loại này càng nội dung cụ thể, cần tiếp xúc tầng cao hơn nhân vật, khả năng tìm hiểu nội tình. Thử, hai nhà bọn họ cùng tiến tới, cuối cùng không phải chuyện tốt. Đồ Mục Thượng Nhân cau mày, lâm vào trầm tư. Bởi vì hai nhà này đều cùng Hắc Nham đảo có thủ. Trước kia lẫn nhau ở giữa cũng đánh qua rất nhiều lần, thực lực tương đương, riêng phần mình đều có chút tổn thương. Nếu như đối phương hai nhà liên thủ tới cùng một chỗ, đầu tiên muốn thanh trừ địch nhân, khả năng chính là Hắc Nham đảo, không thể không phòng. Cùng nó chờ đợi địch nhân đánh tới cửa, không bằng chuẩn bị sớm. Tiếp tục tìm hiểu. Vâng. Thanh niên chắp tay đáp. Mặt khác, ngươi lại đi một chuyến Lăng Băng đảo. Đồ Mục Thượng Nhân suy tư một chút, lại tiếp tục nói. Môi hở răng lạnh, nếu như chúng ta Hắc Nham đảo bị diệt, Lăng Băng đảo cũng không khá hơn chút nào. Ngay tại Hắc Nham đảo hai người thương lượng thời điểm, Mạc Vũ đã xuất hiện tại Chấn Tiên đảo bên này. Nàng hóa thân thành một tên đan dược thương nhân, đoạn thời gian trước thông qua đan dược mậu dịch, đã làm quen Chấn Tiên đảo một người tu sĩ. Giờ phút này, hắn cùng tên này Chấn Tiên đảo tu sĩ nói chuyện phiếm, trong lúc lơ đãng để chút ít đề nghị. Các ngươi hai nhà trước kia có huyết hải thâm cửu, đã muốn dừng tay giảng hòa, không thể không phòng. Tốt nhất là có một cái cùng chung mục tiêu, cộng đồng lợi ích, hoặc là chinh phạt cùng chung địch nhân. Người nói dường như vô tâm, nhưng nghe người tuyệt đối cố ý đạo hữu kê này rất hay, ta bây giờ liền đi bẩm báo đạo chủ. Tên này Chấn Tiên đảo tu sĩ nghe vậy, vỗ hót một cái, cảm thấy rất có đạo lý, hắn thậm chí đã ở trong lòng nghĩ đến cùng chung một địch nhân. Đạo hữu, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, ngàn bạn không thể coi là thật. Mạc Vũ giả ý từ chối vài câu, làm xong đan dược giao dịch liền vội vàng rời đi. Chương 1238, đại loạn đấu chương 1238, đại loạn đấu độc chứng đảo bên trên, nhị cầu tử ngay tại nô nhất bên này, nhìn hắn điều chỉnh chữa trị loại trận pháp này thiếu hụt. Lại cải biến mấy lần, đại khái lại có một thời gian 2 năm, tòa đại trận này hẳn là liền có thể định hình. Nô nhất điều chỉnh từng khối trận bàn, cải biến trận pháp mạch lạc vận hành tuyến đường. Hắn thiết kế ra được cái này một tòa đại trận, có thể đem độc chứng chuyển hóa thành là linh khí, từ đó hoàn toàn thay đổi độc chứng hoàn cảnh. Hai người đã tại kế hoạch tương lai tại cả tòa ở trên đảo diện tích lớn trải rộng ra. Tiền bối ngoại trừ tinh thông thuật luyện đan, đối với trận pháp chi đạo cũng nắm giữ cao như thế tạo nghệ. Nhị cầu tử nhìn xem Nô Nhất bố trí trận pháp, nhịn không được tán dương. Nô Nhất thường thường tiện tay chỉ điểm mấy lần, nhị cầu tử liền có thể cảm giác được biết thêm không ít. Trận pháp là tu tiên giới tất cả kỹ nghệ căn cơ, bất luận luyện đan, luyện khí, chế phủ đều là lấy trận pháp làm căn cơ. Một tên không hiểu được trận pháp tu sĩ, tuyệt đối không cách nào trở thành ưu tú luyện đan sư. Nô Nhất lúc nói chuyện, trên tay vẫn tại bình ổn khắc họa lấy phù văn, rất mau đem một khối trận bản sửa chữa hoàn tất. Đối với khối này trận bản đánh ra một đạo pháp quyết, trận bản sáng lên, bay tới không trung, tản mát ra một đạo linh lực sợi tơ, cùng cái khác trận bản tương liên. Nô Nhất nhìn xem trung tâm đại trận, phủi tay bên trên không tồn tại cho bụi, quay người đối nhị cầu tử nói rằng: "Đúng rồi, ngươi lần trước lấy tới kia một bình độc tuyệt nước, bị ta sử dụng hết, trong tay còn nữa không?" "Cái này, vãn bối còn có rất nhiều." Nhị cầu tử nói, lần này lấy ra 10 bình độc tuyệt nước giao cho Nô Nhất. "Cái này độc trong suối nước, năng lượng ẩn chứa to lớn hơn. Lão phu đang suy nghĩ, có thể hay không dùng trận pháp, hoặc là thuật luyện đan, đem độc tuyệt nước phân giải hoặc là chuyển đổi thành tiên linh khí." Nô Nhất đem cái này 10 bình độc tuyệt nước đều thu hồi, tiếp tục chơi đùa hắn trận pháp cùng phù văn. Nhị cầu tử nhìn một hồi, rời khỏi thạch ốc, đi ở bên ngoài kia một mảnh rừng trên mặt cỏ, cảm thụ được trong không khí càng ngày càng tinh khiết linh khí. Đúng lúc này, trước mặt hắn một trận ánh sáng ảnh vặn mèo, Mạc Vũ thân ảnh nổi lên. "Đâu ra, được chuyện, đều đánh nhau." Mạc Vũ hớn hở ra mặt, đã xuất ra một cái ngọc giản giao cho nhị cầu tử xem xét. Nhị cầu tử nghe vậy lại hỉ, tiếp nhận ngọc giản, thần thức hướng bên trong nhìn lại. Càng xem cảm xúc càng kích động, thấy hắn mặt mày hớn hở. "Ha ha ha, làm được tốt." Nhị cầu tử vui vẻ vỗ Mạc Vũ bả vai. Căn cứ trong ngọc giản ghi chép, Vạn Nô đảo cùng Chấn Thiên đảo vốn là có cựu oán, hiện tại muốn kết minh, song phương riêng phần mình lòng có khúc mắc, không phải rất tin tưởng đối phương. Lúc này có một vị nhân vật thiên tài bạch, đã song phương luôn luôn có ngăn cách, không bằng đồng loạt ra tay, chém giết cùng chung một địch nhân. Dạng này đã có thể cùng chung mối thù, lại có thể hiểu nhau, tăng tiến song phương tình cảm. Loại thiên tài này giống như suy nghĩ, song phương ăn nhịp với nhau. Đã chém giết cùng chung địch nhân, vậy thì không phải Hắc Nham đảo không còn ai. Song phương hẹn xong, chuẩn bị tiến đánh Hắc Nham đảo. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp ra tay, Hắc Nham đảo lại cùng Lăng Băng đảo liên thủ, trước một bước giết đến tận cửa. Thế là song phương bốn tòa hòn đảo thế lực đánh nhau tàn nhẫn, hai bên thế lực ngang nhau, như thế vừa đánh nhau, còn không biết muốn đánh bao lâu khả năng thu tay lại. Đồng dạng loại này tu tiên giới hai thế lực lớn ở giữa tranh đấu thường thường kéo dài mấy chục năm, trên trăm năm, có chút thậm chí hơn ngàn năm. Coi như tạm thời thu tay lại, đại chiến qua đi, song phương đều phải lẫn nhau đề phòng, không dám xem thường. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, lại sẽ tái khởi chiến hỏa. Kể từ đó, cái này bốn cái thế lực lớn đều không dành quan tâm chuyện khác, chỉ cần Bạch Tuyền đảo đừng nhảy ra hấp dẫn người khác lực chú ý, ít ra không người đến tìm bọn hắn gây chuyện. Mạc Vũ lần này hành động, thắng qua Thiên Quân Bạt Mã, trong lúc vô hình hóa giải Bạch Tuyền đảo bên này nguy cơ, là độc chứng đảo tranh thủ phát triển thời gian. Tiếp xuống, chỉ chờ Nô Nhất đem trận pháp hoàn thiện, hắn liền có thể an tâm tại độc chứng đảo dường trên thiết trận pháp tiến hành cải tạo. "Mạc Vũ, ngươi lần này làm được quá tốt rồi. Hai bình này đan dược, ngươi lấy về phục dụng, mau chóng tăng cao tu vi. Nhị cậu tử nói, xuất ra hai bình đan dược, đưa cho Mạc Vũ. Đà tạ đông ra. Mạc Vũ hành một cái lễ, sau một khắc nàng liền biến mất không thấy. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ở trên đảo tạm thời bình an vô sự, có rảnh người đều chuyên tâm tu luyện. Nhị cậu tử ngoại trừ tu luyện, cùng trong hồ lô làm ruộng, còn thuận tiện luyện chế ra một chút đan dược. Ước chừng một tháng sau, dư đội trưởng thương đội lại tới. Trương đảo chủ, ta lần này muốn mua sắm một nhóm lớn vật tư, đặc biệt là đan dược chữa thương, càng nhiều càng tốt. Dư đội trưởng thứ nhất, tựa như nhị cậu tử muốn đan dược. Người khả năng không biết rõ, Vạn Nô đảo, Trấn Thiên đảo, còn có Hắc Nham đảo, Lăng Băng đảo, những này thế lực lớn phát điên, đột nhiên liền đánh nhau tàn nhẫn. Toàn bộ hỗn loạn chi địa, rất nhiều tu tiên giả đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này tứ phương thế lực lớn trầm tĩnh rất nhiều năm về sau, lại đột nhiên đánh nhau tàn nhẫn. A, bọn hắn đến tụt cùng vì sao muốn đánh? Chiến đấu quy mô lớn sao? Nhị cậu tử mặc dù tại khai chiến trước đó liền đã biết, thậm chí so Vạn Nô đảo chờ tứ phương thế lực còn muốn tiên tri tỉnh. Lúc này vẫn là tò mò hướng dư đội trưởng hỏi. Hắn muốn biết, hỗn loạn chi địa cái khác tu tiên giả thấy thế nào? Nghe nói là Vạn Nô đảo cùng Trấn Thiên đảo liên thủ, mong muốn chiếm đoạt cái khác hòn đảo, một lần hành động bình định hỗn loạn chi địa. Hắc Nham đảo cùng Lăng Băng đảo đương nhiên không nguyện ý, hai nhà này thế lực cũng liền liên thủ, cùng Vạn Nô đảo phương này đối kháng. Cho đến bây giờ, không ngừng cái này bốn tòa hòn đảo đại loạn đấu, cái khác rất nhiều trung tiểu thế lực hòn đảo cũng bị ép cuốn vào trong đó. Hiện tại đánh cho ngươi chết ta sống, mỗi ngày đều có người thụ thương, mỗi ngày đều có pháp bảo bị hao tổn. Cần đại lượng vật tư chiến lược cung ứng, rất nhiều thương đội hàng hóa đều không đủ dùng, đặc biệt là chữa thương đan dược cũng không đủ cầu. Dư đội trưởng lần này tới mục tiêu là mua sắm đan dược và pháp bảo, chuyên môn vì chiến trường mấy phương cung ứng. Chương 1239, thương đội nhân tuyển chương 1239, thương đội nhân tuyển dư đội trưởng chuyến này, từ ở trên đảo mang đi một nhóm lớn vật tư, lấy đan dược, pháp bảo loại hình làm chủ. Đồng thời cũng vì Bạch Tuyền đảo mang đến một nhóm lớn linh thạch, giá trị hơn mấy chục vạn, đầy đủ kiến tạo một tòa chuyển đổi độc chứng chi khí trận pháp. Nhị cầu tử thu khoản này linh thạch, chuẩn bị toàn bộ đầu nhập vào luyện khí phường, dùng cho mua sắm vật liệu, ban thưởng luyện khí sư. Trước mắt ở trên đảo hai đại sản nghiệp, một cái là luyện đan phường, một cái là luyện khí phường. Luyện đan phường từ nô nhị phụ trách quản lý, huấn luyện luyện đan sư, mặc dù bây giờ vẫn còn cất bước giai đoạn, nhưng tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Luyện khí phường bên này còn kém rất nhiều, Tôn Tiểu Sơn giữa đường xuất ra, bản thân liền không có đặc biệt quá cứng luyện khí thuật, căn cơ không đủ. Bình thường luyện chế ra tới pháp bảo phẩm chất không cao, chỉ có khôi lỗi cùng màu đen mũi tên có thể đem ra được, nhưng trước kia đều là không hướng thức ăn ngoài, về sau còn phải nhìn tình huống mới quyết định. Nhị cầu tự dự định thừa cơ hội này, bồi dưỡng luyện khí sư, để cao bọn hắn luyện khí trình độ. Lần trước tại Trích Tinh lâu bên kia, mang về rất nhiều điện tịch, trong đó liền bao quát luyện khí phương diện. Nhị cầu tử đem những này luyện khí điện tịch rời ra ngoài, lật xem thật lâu, cuối cùng từ bên trong tìm ra hai kiện pháp bảo. Một loại phi kiếm pháp bảo, tên là Cửu Tử Đồng Tâm Kiếm. Đây là một loại nguyên bộ pháp bảo, hết thể 9 chuôi phi kiếm, có thể chỉ tế ra 1-2 thanh phi kiếm, cũng có thể đem 9 chuôi phi kiếm đồng thời tế ra, tạo thành kiếm trận, uy lực mạnh. Bất quá, vật này uy năng mặc dù lớn, luyện chế độ khó cũng rất cao, cần rất cao luyện khí trình độ. Một kiện khác pháp bảo thì là một khối đại bản gạch, tên là Hoàng Cổ Trấn Yêu Gạch. Vật này làm gạch hình pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì nặng như sơn nhạc, nhỏ thì vẹn vẹn ba tấc lớn nhỏ, nhẹ như lông hồng, lớn nhỏ như ý, trưởng không tùy tâm. Món pháp bảo này có thể công có thể thủ, công thì dùng cục gạch nền người, phòng thì có thể chống đỡ cản các loại công kích. Hơn nữa còn có thể nhiều người đồng thời điều khiển nhiều khối pháp bảo, tổ hợp thành tường gạch phòng ngự, cũng có thể nhiều kiện cục gạch đúc thành sơn nhạc nền xuống. Loại pháp bảo này luyện chế độ khó so với Cựu Tử Đồng Tâm Kiếm hơi hơi dễ dàng một chút, trọng điểm ở chỗ luyện chế pháp bảo sử dụng vật liệu. Nhị cầu tử đem hai loại luyện chế pháp bảo phương pháp chọn lựa ra giao cho Tôn Tiểu Sơn, nhường hắn mang theo luyện khí sư nhóm đi suy nghĩ. Đồng thời hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, hắn ban thưởng tiên đan. Dư đội trưởng mới từ nơi này mua sắm vật tư, chỉ qua không bao lâu, một vị khác quý đội trưởng thương đội cũng tới. Đồng dạng là bởi vì bốn đảo đại chiến, tới mua sắm vật tư, lại mua sắm một nhóm lớn đan dược và pháp bảo, doanh thu mấy chục vạn linh thạch. Nhị cầu tử vẫn đem cái này mấy chục vạn linh thạch dùng cho mua sắm vật liệu luyện khí, toàn lực ủng hộ luyện khí phường. Chỉ là vì mua sắm những này vật liệu luyện khí, hắn không thể không đi ra ngoài, tự mình đi Hôn Nguyên Thành đi một chuyến. Không có cách nào, hắn tìm khắp cả toàn đảo, thực sự tìm không thấy một cái nhân tuyển thích hợp. Ngao Giáp cùng Mặc Vũ đều tu luyện qua Chân Long Bách Biến công pháp, có thể ngụy trang thành nung nhân tộc hành động. Ngoài ra còn có A Đại A Nhị những này nung nhân tộc thủ hạ, đối với mình trung thành tuyệt đối, đều là người có thể tin được. Nhưng bọn hắn những người này tu vi đều không đủ, không đến hợp thể kỳ, không cách nào tại hỗn loạn chi địa tùy ý đi lại. Đặc biệt là mua sắm vật tư, người mang đại lượng tài vật, hỗn loạn chi địa hải tặc cũng không phải ăn chay. Thậm chí rất nhiều người, nguyên bản không phải hải tặc, nhìn thấy trên người ngươi có tiền tài, lại không đầy đủ thực lực, cũng biết thấy hơi tiền nổi máu tham. Nhị cậu tử lâu dài ở trên con đường này hành động, cũng đã gặp qua thật nhiều lần hải tặc cướp tiền. May mắn hắn có chút thực lực, có thể đánh lại có thể trốn. Nguyên bản còn dự định tổ kiến một chi thương đội, trong lòng suy nghĩ, ít ra còn phải bồi dưỡng một tên hợp thể kỳ cao thủ mới được. Không có thích hợp cao thủ lĩnh đội, tạm thời chỉ có thể về sau ép một chút. Hắn lần này tới Hôn Nguyên đảo, ngoại trừ mua sắm vật liệu luyện khí, còn thuận tiện mua sắm một nhóm 7 trận vật liệu. Đoạn đường này đến một lần, dùng hết hắn mấy tháng thời gian. Trở lại độc chướng đảo về sau, nhị cậu tử đem vật liệu luyện khí ném cho Tôn Tiểu Sơn, sau đó liền hướng Ô Mộc nơi ở đi đến. Ô Mộc đã từng là Bích Hải nông trang một tên nông nô, tại nông trường phụ trách nhặt phân chim làm phân bón, cũng quản lý qua vòng lồng. Mặc dù vừa bắt đầu là bị nhị cậu tự lựa, nhưng cuối cùng, đại gia cuối cùng thành trên cùng một con thuyền chiến hữu. Năm đó, bọn hắn vừa tới tiên giới thời điểm, thực lực yếu ớt, tất cả mọi người chỉ có hóa thần kỳ tu vi. Ô Mục lấy luyện hư kỳ tu vi, trở thành bọn hắn đám người này trụ cột, rất nhiều đại sự ra mặt đều cần Ô Mục. Theo ở trên đảo rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ, tuần tự đột phá đến luyện hư cảnh giới, Ô Mục liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Lại thêm Bạch Tuyền đảo lấy nhân tộc làm chủ, hắn loại này dị tộc, tồn tại cảm rất yếu ớt. Ô Mục bây giờ một mình ở tại một tòa núi nhỏ trên lưng, nhị cậu tử tìm tới hắn chỗ ở lúc, Ô Mục đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng linh cốc nuôi nấng một đám gà con. Cô cô cô. Ô Mục đạo hữu, ngươi cũng là thanh nhàn. Nghe được nhị cậu tử thanh âm, Ô Mục đem một thanh linh cốc rơi tại trên mặt đất, lúc này mới đứng dậy quay đầu. Hóa ra là Trương đạo hữu. Đạo hữu hôm nay thế nào có rảnh, đến ta nơi này. Hôm nay vừa vặn có rảnh, tới xem một chút lão bằng hữu. Nhị cậu tử đi đến Ô Mục bên người, từ hắn trong chậu bắt một chút linh mễ, cũng đi theo đi trên mặt đất những cái kia gà con. Cô cô cô. Ô Mục đạo hữu, những này gà con đều là ngươi ấp sao? Nhị cậu tử một tay nâng lên một cái lông sủ, màu vàng nhạt gà con, nhẹ khẽ bước bước, gà con tò mò dùng miệng mổ đầu ngón tay của hắn. Là đâu, ta vừa bắt đầu ở trên núi nuôi mười mấy con gà, những này gà sau khi lớn lên, chiều nào trứng nhiều lắm, liền ấp trứng một chút gà con. Sau đó những này gà con sau khi lớn lên lại đẻ trứng, gà cùng trứng càng ngày càng nhiều, ta đều ăn không tới. Ô Mục nói đến hắn nuôi gà mặt mày hớn hở, xem ra hắn hẳn là rất ưa thích nuôi gà. Trương đạo hữu hôm nay có thời gian hay không, nếu có thời gian liền lưu lại, ta giết hai con gà, chúng ta uống hai chén. Đương nhiên là có. Nhị cậu tử vui vẻ đồng ý, lúc này hai người cùng một chỗ leo đến trên núi, tại trong rừng cây bắt hai cái béo tốt gà trống lớn. Tại chỗ liền đem gà giết, dọn dẹp sạch sẽ, một cái thiêu nướng, một cái hầm. Nhị cậu tử xuất ra một hũ lớn linh cửu, hai người ngồi tại cạnh đống lửa, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, được không thông khoái. Ô Mục đạo hữu, ta lần này đến chả có một chuyện muốn nhờ. Trương đạo hữu, người ta huynh đệ ở giữa, có việc cứ việc phân phó. Ô Mục đã sớm đoán được, nhị cậu tử tới tìm hắn, nhất định là có chuyện. Ta muốn tổ kiến một chi thương đội, nhưng là đại gia thực lực đều không đủ. Trước mắt ở trên đảo liền một tên hợp thể kỳ cao thủ đều tìm không ra đến. Trương đạo hữu, nhưng là ta cũng mới luyện hư cảnh giới, hơn nữa tại cùng cảnh giới bên trong, vẫn là hạng chót tồn tại. Nói chuyện tới cần cao thủ, Ô Mục rất có tự mình hiểu lấy. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước đại gia đột phá tới luyện hư cảnh giới, đều muốn tìm hắn luận bàn, tuyệt đại bộ phận người đều mạnh hơn hắn. Ta biết điểm này, ngươi kỳ thật cũng chính là căn cơ yếu đi một chút, cho nên dù là tu luyện cao cấp hơn công pháp, thực lực cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng là trước mắt, ở trên đảo luyện hư cảnh giới tu sĩ, chỉ có ngươi một cái là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, tư lịch thâm hậu nhất. Ta lại đưa ngươi một chút phụ trợ tu luyện đan dược, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá tới hợp thể kỳ. Đến lúc đó, tổ kiến thương đội liền phải dựa vào Ô Mục đạo hữu. Nhị cậu tử nói, xuất ra một cái bình đan dược, bên trong là 10 khỏa nhất phẩm hương linh đan, đưa tới Ô Mục trước mặt. Cái này có 10 khỏa nhất phẩm tiên đan, Ô Mục đạo hữu, ngươi cầm chưa dùng. Cái này, đây cũng quá quý giá đi. Ô Mục nhìn thấy trước mặt bình đan dược, tay của hắn đều có chút điểm run rẩy, không dám đưa tay qua tới đón. Loại này nhất phẩm tiên đan, hắn đương nhiên biết. Trước kia tại Bích Hải nông trang làm nông nô thời điểm, nông trường đại chủ quản vất vả lao động 100 năm, trang chủ mới phần thưởng một hạt nhất phẩm tiên đan. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình sinh thời, một lần được đến 10 hạt nhất phẩm tiên đan, tương đương với nông trường đại chủ quản bận rộn 1000 năm thù lao. Ô Mục đạo hữu, cùng ta có cái gì tốt khách khí, cầm lấy chính là. Nhị cậu tử đem bình đan dược này, nhét mạnh vào Ô Mục trên tay, sau đó điềm nhiên như không có việc gì, từ giá nướng bên trên kéo xuống một đầu đùi gà. Đến, chúng ta uống rượu, tiếp tục uống. Nhị cậu tử trở về ngày thứ hai, lại đi độc chứng đảo kia một mảnh bình nguyên, nô nhất vẫn tại tảng đá trong phòng, chơi đùa hắn trận pháp. Tiền bối, không biết tòa này chuyển đổi trận pháp thiếu hụt, đều đã đánh hạ không có. Ta lại mua sắm một nhóm 7 trận vật liệu. Nô nhất xoa xoa trên tay trận bàn, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, trận bàn tỏa ra ánh sáng. Trên đời vốn cũng không có hoàn mỹ trận pháp, mặc dù còn có chút thiếu hụt, đã có thể dùng. Hiện tại có thể ở trên đảo bố trí, đến mức thiếu hụt, về sau sẽ chậm chậm sửa chữa. Vậy là tốt rồi. Đây là ta lần này mua sắm về vật liệu. Nhị cậu tử nói, đưa trong tay một bao lớn vật liệu, giao cho nô nhất. Cũng không tệ lắm, ngày mai theo ta cùng một chỗ, bắt đầu bày trận. Nô nhất gật gật đầu, đồng thời nhường nhị cậu tử cùng hắn cùng một chỗ bày trận, giúp hắn trợ thủ. Đa tạ tiền bối. Nhị cậu tử lại hỉ, vội vàng nói tạ. Loại cơ hội này chính là tự mình chỉ điểm hắn trận pháp chi đạo, hơn nữa tương đương với tay nắm tay giáo. Nói chung, đối lại chính mình thân truyền đệ tử cũng không gì hơn cái này. Chương 1240, đại bản gạch chương 1240, đại bản gạch nhị cậu tử đi theo nô nhất, từ bày trận đồ vẽ, lại đến tài liệu lựa chọn, gia công luyện hóa, trận bàn chế tác, từ đầu tới đuôi toàn bộ hành trình tham dự. Có lẽ là nô nhất có lòng bồi dưỡng hắn, rất nhiều cụ thể thao tác nô nhất đều không động thủ, mà là chỉ điểm nhị cậu tử, nhường nhị cậu tử tới làm. Nhị cậu tử trước kia mặc dù có chút trận pháp cơ sở, nhưng so với nô nhất còn kém xa lắc, bố trí một tòa phức tạp như vậy trận pháp vẫn lộ ra rất là nhạt, làm được rất chậm. Cho nên nguyên bản nô nhất mấy tháng liền có thể làm tốt sống, nhị cậu tử lại dùng thời gian 2 năm mới bố trí thành công. Mới bố trí chuyển đổi trận pháp vẫn tại hai ngọn núi này ở giữa bình nguyên bên trên, cùng bên trên một tòa trận pháp chặt chẽ tương liên. Lúc này nhị cậu tử hướng linh thạch lỗ khảm bên trong chứa một vạn khối linh thạch, sau đó đối với trận pháp đầu mối đánh ra một hồi huyền ảo pháp quyết. Những cái kia trận bàn dần dần tản mát ra quang mang, sau đó bay tới không trung, tản mát ra từng đạo như sợi tơ đồng dạng quang mang. Những ánh sáng này lẫn nhau liên tiếp đến cùng một chỗ, cùng phía ngoài trận pháp phù văn tương liên, cả tòa đại trận trong nháy mắt kích hoạt. Nhưng vào lúc này, từ trong đại trận sinh ra một cỗ hấp lực, đem không trung độc trướng hút vào trong trận. Cỗ này độc trướng chi khí tại đại trận bên trong lưu chuyển, chậm rãi bị phân giải, chuyển hóa. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại 36 cái chu thiên về sau, từ trong đại trận phun ra một cỗ linh khí nồng nặc. Tiếp lấy, đại trận lại lần nữa hút vào một cỗ độc trướng, trải qua 36 cái chu thiên tuần hoàn vận chuyển, phun ra linh khí. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, tựa như hô hấp đồng dạng, hút vào độc trướng, thở ra linh khí. Trong không khí độc trướng dần dần giảm bớt, mà linh khí lại tại chậm rãi tăng lên. Không sai, trận này đã thành. Nô Nhất nhìn xem thành công vận chuyển đại trận, hài lòng gật đầu. Đại khái thêm một năm nữa, vùng này độc trướng liền sẽ được đến tỉnh hóa, đến lúc đó liền có thể trồng trọt linh thảo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nhị cầu tử trịnh trọng hướng Nô Nhất làm một đại lễ. Bố trí trận pháp cái này trong thời gian 2 năm, hắn bị Nô Nhất lặp đi lặp lại tay nắm tay dạy bảo. Hắn không chỉ có học xong cái này một tòa trận pháp bố trí, hơn nữa trận pháp trình độ được đến chỉnh thể tăng lên. Không cần khách khí, lão phu từ gặp ngươi lần đầu tiên, liền biết tiểu tử ngươi là cái khả tạo chi tài. Nô Nhất vuốt râu, nhìn về phía nhị cầu tử ánh mắt rất hài lòng. Hắn lại quên, ban đầu ở Hoành Sơn Tiên Thành, nhị cầu tử lần thứ nhất lấy dị tộc thân phận đi phòng luyện đan thỉnh giáo thời điểm, còn bị hắn mắng to một trận. Tiếp xuống tại cái này một mảnh bình nguyên bốn phía, bố trí lại ước chừng 5-6 tòa chuyển đổi trận pháp, liền có thể đem phiến khu vực này cải tạo thành bảo địa. Nô Nhất chỉ vào trước mặt cái này một khối lớn bình nguyên, lòng tin tràn đầy nói. Liên tại bọn hắn hai lúc nói chuyện, nơi xa Nô Nhị ngay tại đi về phía bên này. Nô Nhất nhìn thấy hắn, sắc mặt khó coi, hơi hơi do dự một chút, không nói gì thêm, một mình đi vào tảng đá trong phòng. Nô Nhị tiền bối, không biết có chuyện gì. Nhị cầu tử nhìn thấy Nô Nhị tìm đến, đoán được nhất định là có chuyện, nếu không sẽ không chủ động tới nơi đây. Kia hai chi thương đội lại tới, ta bên này đan dược không đủ, linh dược vật liệu cũng không nhiều lắm. Hóa ra là dư đội trưởng cùng quý đội trưởng bọn hắn lại tới. Gần nhất trong 2 năm này, nhị cầu tử mặc dù vẫn luôn ở chỗ này bố trí trận pháp, nhưng trên đảo tình huống vẫn là thường xuyên nắm giữ. Trong 2 năm này, kia 4 tòa thế lực lớn hòn đảo vẫn ở vào đánh một chút ngừng ngừng bên trong, không ngừng chiến đấu, không ngừng tiêu hao. Đan dược và pháp bảo thành nhất bán chạy vật tư. Hai chi thương đội lại tới nhiều lần, chuyên môn từ Bạch Tuyển đảo buôn bán đan dược và pháp bảo, cho nhị cầu tử mang đến 1-200 vạn linh thạch tích lợi. Dựa theo bên trong vùng bình nguyên bố trí linh khí chuyển đổi trận chi phí đến tính toán, một tòa đại trận đại khái cần 50 vạn linh thạch. 2 năm này thông qua bán đan dược pháp bảo kiếm được linh thạch, đầy đủ bố trí 3-4 tòa đại trận. Ta bên này vừa vặn còn có một số đan dược và vật liệu, ngươi lấy trước đi dùng. Nhị cầu tử nói xuất ra hai cái rất lớn túi trữ vật. Trong đó một cái trong túi trữ vật toàn đều là đan dược, đây đều là trong hồ lô cực lạc đại lục đan thành trung luyện chế mà thành. Đan thành bên trong luyện đan sư đông đảo, hơn nữa bọn hắn lại rất hiểu cảm ơn, mỗi ngày đều tại tận tâm tận lực luyện chế đan dược. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn hắn luyện đan kỹ thuật tăng lên, có thể luyện chế rất nhiều tương đối cao giai đan dược. Đan thành trước mắt phẩm chất đan dược tốt, sản lượng cũng so với Nô Nhị bên này luyện đan phường còn nhiều hơn. Nô Nhị đối với những đan dược này lai lịch rất hiếu kỳ, nhưng hắn rất tức thời, không nên hỏi đồ vật, không có luận hỏi. Biết một chút không nên biết bí mật, ngược lại không an toàn. Nhị cầu tử cho ra một cái khác trong túi chứa vật, thì là các loại ngàn năm linh dược cùng bạn năm linh dược, thậm chí còn có chút ít đề phẩm tiên thảo. Cực lạc đại lục bên trong, sớm mấy năm trồng đại lượng linh dược. Hiện tại nhị cầu tử mặc dù có tướng linh dược đổi thành tiên thảo ý nghĩ, nhưng hắn tiên thảo hạt giống không đủ. Hơn nữa cực lạc đại lục có đại lượng chưa thành thục linh dược, chỉ có thể chậm rãi chờ, chậm chậm đuổi. Nhị cầu tử những linh dược này đều giao cho Nô Nhị, nhường hắn lấy về cho luyện đan phường tiêu hao. 2 năm này Bạch Tuyền đảo về mặt đan dược vẫn luôn có rất mạnh bảo hộ, thậm chí sản lượng còn càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ cung ứng cái này 4 tòa hòn đảo đại chiến bên ngoài, còn có rất lớn còn thừa. Chỉ có luyện khí phường bên kia một mực không có khởi sắc. Hắn cho ra 2 phần pháp bảo đồ phổ, Tôn Tiểu Sơn mang theo dưới tay hắn luyện khí sư nếm thử rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Trước mắt vẫn không thấy được thành phẩm. Nhị cầu tử cùng Nô Nhị sau khi cáo tử, liền hướng luyện khí phường đi đến, nhìn lại một chút thành tích của bọn hắn, thuận tiện chỉ điểm một chút. Nếu như lại chế, hắn dự định tự mình luyện chế 2 kiện pháp bảo, thuận tiện dạy bảo một chút luyện khí sư. Chỉ là vừa mới đi đến cửa chính, thiếu chút nữa cùng bên trong đi ra Tôn Tiểu Sơn đụng vào. Ha ha, Trương gia gia, chúng ta luyện chế chân yêu gạch thành công. Tôn Tiểu Sơn nói, trên tay móc ra một khối đại bản gạch. Khối này đại bản gạch, toàn thân là màu đen, cầm trên tay chỉ có mấy tấc lớn nhỏ, cục gạch mặt ngoài che kín thần bí đường vân. Vật này chính là luyện khí đồ phổ bên trong chỗ ghi lại hoang cổ chân yêu gạch. Chương 1241, vượt mức khích lệ chương 1241, vượt mức khích lệ luyện khí phường rốt cục làm ra cục gạch pháp bảo, hai người đi đến ngoài thành, tìm một cái rộng lớn chỗ không có người. Nhị cầu tử lúc này quan sát trong tay cục gạch pháp bảo, nhìn chế tác vẫn có chút thô ráp, nhưng ít ra đã là một cái có thể đem ra được pháp bảo. Đem cục gạch pháp bảo tế tới không trung, một cỗ pháp lực tràn vào cục gạch bên trong, cục gạch trên không trung cấp tốc bành trướng biến lớn. Chỉ thấy cục gạch càng lúc càng lớn, đã có một tòa phòng ở lớn như vậy, còn chưa rơi xuống, cũng đã tản mát ra một cỗ hủy diệt tất cả khí thế. Theo nhị cầu tử tâm niệm vừa động, tòa kia giống phòng ở như thế lớn cục gạch đầm vang rơi xuống. Bèn, một tiếng vang thật lớn, mặt đất run rẩy, một cỗ cường đại sóng linh khí cuốn lên mặt đất bụi cát đá, hướng nhị cầu tử bên này đánh tới. Bốc bốc bốc. Trước mặt hai người đứng lên một đạo pháp lực hộ thuẫn, mới kịp thời ngăn trở cái này bay vụt mà đến cát đá. Qua mấy hơi thở, bụi bặm rốt cục tan hết. Chỉ thấy trước mặt gò đất bên trên, bị nện ra một cái hố cực lớn. Cái hố to này bề rộng chừng vài chục trượng, sâu đạt mấy chục trượng. khối kia cục gạch pháp bảo giờ phút này đang lẳng lặng nằm tại hố sâu dưới đáy. Tôn Tiểu Sơn úp sấp hố to bên cạnh nhìn xuống, một kích chi uy lại kinh khủng như vậy, hắn đều không nghĩ tới chính mình luyện chế ra tới pháp bảo sẽ có cường đại như vậy uy năng. Nhị cầu tử tâm niệm vừa động, tay khẽ vẫy, kiện pháp bảo kia từ trong hố sâu bay ra, co lại thành ba tấc lớn nhỏ, trở lại trên tay của hắn. Không sai, làm được tốt. Cái này hoang cổ trấn yêu gạch liền xem như luyện thành, quay đầu tổ chức luyện khí phường tất cả mọi người cùng một chỗ luyện chế. Nhị cầu tử đối món pháp bảo này rất hài lòng, tiện tay đem nó thu nhập được mình, dự định lưu tại trên thân dự bị. Bất quá hắn cũng không có lấy không, thuận tay từ trong ngực móc ra một cái túi chữ vật. Trong này có 10 khỏa nhất phẩm tiên đan, 500 hạt nhị phẩm tiên quả kim quý tử, thập thạch tiên đạo cốc, là ban thưởng cho luyện khí phường tất cả mọi người. Đà tạ Trương gia gia. Tôn Tiểu Sơn tiếp nhận túi chữ vật, vội vàng nói tạ. Ngươi trở về phân phối tốt khen thưởng về sau, tổ chức đại gia không ngừng cố gắng, mau chóng luyện chế ra một nhóm thành phẩm. Tốt. Tôn Tiểu Sơn mang theo kia một túi chữ vật vật tư, vui vẻ trở về. Hắn trở lại luyện khí phường về sau, lại chỉ xuất ra thập thạch tiên đạo cốc, cho luyện khí phường tất cả mọi người cùng một chỗ điểm. Đây là Trương đạo chủ ban thưởng cho chúng ta tiên đạo cốc, người người có phần. Luyện khí phường đám người phân đến tiên đạo cốc ban thưởng, tất cả đều cao hứng mừng mừng. Dù sao ngoài định mức được đến ban thưởng, xem như thu hoạch ngoài dự tính. Chư vị, đạo chủ còn có càng lớn ban thưởng ở phía sau. Tôn Tiểu Sơn nói, xuất ra một cái ngọc bàn, đem 500 hạt vàng nóng ánh kim quỷ tử đổ vào ngọc bàn bên trong. Kim quỷ tử chỗ phát ra linh khí cùng tiên khí, đem luyện khí phường ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Rất nhiều người mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng từ phát ra khí tức liền có thể cảm ứng được, vật này nhất định không phải phàm vật. Các vị đạo hữu đều thấy rõ ràng, đây là nhị phẩm tiên quả kim quỷ tử, coi như tới Hỗn Nguyên Tiên Hành cũng mua không được loại bảo vật này. Tôn Tiểu Sơn nhìn thấy đám người kinh ngạc, nghi hoặc, hướng tới biểu lộ, kịp thời giải thích nói: "Những này nhị phẩm tiên quả kim quỷ tử cũng là đạo chủ chuẩn bị ban thưởng cho chúng ta. Bất quá, muốn lấy được những này tiên quả ban thưởng là có điều kiện, nhất định phải tại trong vòng một năm luyện chế thành công ra 10 khối hoang cổ trấn yêu gạch." Đám người nghe vậy, nguyên lai muốn lấy được những phần thưởng này, còn cần luyện chế 10 khối hoang cổ trấn yêu gạch pháp bảo, lập tức trong lòng lạnh một nửa. Lúc trước bọn hắn tề tâm hợp lực, dùng thời gian 2 năm mới luyện chế ra kia một cái pháp bảo. Hiện tại 1 năm cần luyện chế 10 cái, cảm giác rất khó, bất quá, cố gắng một chút, lại có thể nhìn thấy hy vọng. Các vị đạo hữu, chúng ta trước đó từ hoàn toàn không biết gì cả, chậm chậm tìm tòi, dùng thời gian 2 năm mới luyện chế ra kiện thứ nhất pháp bảo. Nhưng chúng ta 2 năm này để dành tới kinh nghiệm cũng sẽ không uổng phí, 1 năm nay đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể hoàn thành luyện khí nhiệm vụ. Chỉ bằng vào cái này 500 hạt nhị phẩm kim quỷ tử giá trị, đổi mấy chục kiện hoàng cổ trấn yêu gạch cũng là dư xài. Đạo chủ sở dĩ ban thưởng nhiều như vậy bảo vật, để chúng ta luyện chế pháp bảo, là cho chúng ta rèn luyện thành dáng dấp cơ hội. Chúng ta lại há có thể cô phụ đạo chủ cái này nỗi khổ tâm. Tôn Tiểu Sơn giảng được thần sắc sục sôi, dưới đại đông đảo luyện khí sư nghe hắn nói như vậy, cũng sinh lòng cảm động. Đúng nha, chính mình kém chút liền cô phụ đạo chủ có hảo ý đến được đạo chủ quan tâm như vậy, coi như không có ban thưởng, cũng hẳn là cố gắng làm. Tôn Tiểu Sơn còn không có đem ban thưởng bảo vật toàn bộ lấy ra, liền đã khích lệ đến đám người tràn ngập nhiệt tình. Tại hắn nói dứt lời về sau, tất cả luyện khí sư đã ma quyền sát trưởng, bắt đầu suy nghĩ luyện chế pháp bảo. Luyện khí phường quá trình luyện chế cùng bình thường luyện khí sư không giống. Nơi này là đem luyện chế một cái pháp bảo quá trình, chia tách thành rất nhiều nhỏ bé trình tự, một người hoặc là một nhóm người phụ trách một cái bước nhỏ đột nhiên. Dạng này liền diện rộng hạ thấp luyện chế pháp bảo độ khó, mỗi người chỉ cần đem chính mình phụ trách kia một phần nhỏ làm tốt, như vậy đủ rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, luyện khí trong phường không phân ngày đêm, tất cả mọi người đang cố gắng, không ngừng mà tiến hành lần lượt thử lỗi, cũng tổng kết kinh nghiệm, xác suất thành công càng ngày càng cao. Một năm qua đi, luyện khí phường luyện khí sư nhóm tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, chúc mừng bọn hắn một năm này thành tích. Tôn Tiểu Sơn ôm 12 khối hoang cổ trấn yêu gạch pháp bảo, mừng khấp khởi, mặt mày hớn hở. Nguyên bản dự tính chỉ cần luyện chế ra 10 khối cục gạch pháp bảo, coi như rất tốt. Kết quả, đại gia cảm nhận được đảo chủ nỗi khổ tâm, lại bị kia 500 hạt nhị phẩm tiên quả khích lệ, đều tràn ngập nhiệt tình, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vào các vị đạo hữu dắt tay phân đấu, chúng ta trong năm ấy vượt mức hoàn thành đảo chủ nhiệm vụ. Hiện tại 500 hạt nhị phẩm tiên quả kim quý tử, đúng hẹn điểm hạ, người người có phần. Đây là một năm trước liền hứa hẹn qua ban thưởng, giờ phút này rốt cục cầm tới phần này ban thưởng, tất cả mọi người trong lòng đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vì cầm tới phần này ban thưởng, bọn hắn một năm nay không ngủ không nghỉ, liền ăn cơm thời gian ngủ đều là có thể bất tí bớt. Hiện tại ban thưởng rốt cục đúng hạn thực hiện, trong lòng kích động vui sướng, nhưng tất cả mọi người cho rằng đây là chính mình cố gắng tranh tới. Muốn nói cảm ơn, khẳng định là cảm ơn cố gắng chính mình. Các vị đạo hữu, ngoại trừ những này kim quỷ tử, đạo chủ nghe nói chúng ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, còn mặt khác phần thưởng một phần chân quý hơn trọng bảo. Đúng lúc này, Tôn Tiểu Sơn lại tiếp tục nói. Dưới đài đông đảo luyện khí sư nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc, đều không nghĩ tới đạo chủ ban thưởng thật sự là nhiều lắm, một gốc dạ tiếp một gốc dạ. Tôn Tiểu Sơn nói, xuất ra một cái bình đan dược, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ ra. Kia là 10 hạt phóng ánh sáng long lanh, còn tản mát ra dị hương đan dược. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn cố này đan hương liền để bọn hắn bởi vì bận rộn một năm mà rất cảm thấy mệt mỏi thân thể, đột nhiên tinh thần đại chấn. Đây là 10 hạt nhất phẩm hương định tiên đan, mỗi một hạt đều giá trị liên hành. Liền xem như Hỗn Nguyên Thành trưởng lão, cái khác đảo những đạo chủ kia 100 năm đều chưa chắc có thể ăn được một hạt. Mà đạo chủ vẹn vẹn bởi vì chúng ta vượt mức, nhiều luyện chế được 2 kiện pháp bảo, một lần liền phần thưởng 10 hạt nhất phẩm tiên đan. Tôn Tiểu Sơn nói đến đây, dưới đài luyện khí sư đều có chút kích động, có đã bị cảm động đến rơi nước mắt. Cái này một phần ban thưởng, vượt rất xa bọn hắn vừa bắt đầu kỳ vọng trị. Chương 1242, Pháp Bảo Sơ Hiển Uy. Chương 1242, Pháp Bảo Sơ Hiển Uy. Luyện khí phường bên ngoài, Tôn Tiểu Sơn ôm kia 12 khối hoang cổ trấn yêu gạch, giao cho nhị cậu tự kiểm tra thực hư. Trương gia gia, chúng ta một năm nay hết thể luyện chế ra 12 khối hoang cổ trấn yêu gạch. Nhị cậu tử đem cái này 12 món pháp bảo thu tới tay bên trên, thần thức cẩn thận kiểm tra mấy lần. Cái này 12 khối pháp bảo phẩm chất, so với vừa bắt đầu kia một khối, còn có điều tăng lên. Rất tốt, một năm này cũng vất vả ngươi. Nhị cậu tử đem 12 khối pháp bảo thu hồi, lại vô vô Tôn Tiểu Sơn bà bay, đối tiểu tử này càng xem càng thưởng thức. Nhị khuê nữ mặc dù qua đời, lại lưu lại một cái cháu trai. Ta không khổ cực, khả năng giúp đỡ Trương gia gia làm chút chuyện, liền rất thỏa mãn. Tôn Tiểu Sơn tròn trịa mặt, tướng mạo cùng năm đó nhị khuê nữ như thế, cười lên hai má đều có chút đỏ. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng cùng nhị khuê nữ như thế, rất thông minh, rất tài giỏi. Nơi này còn có một bình đan dược, là chuyên môn đưa cho ngươi. Nhị cậu tử xuất ra một bình đan dược, trong này vẫn có 10 hạt nhất phẩm hương định đan. Vừa rồi, Tôn Tiểu Sơn tại luyện khí trong phường, dùng những cái kia bảo vật khích lệ luyện khí sư lúc, kỳ thật nhị cậu tử một mực gần thân ở bên cạnh quan sát. Phát hiện chính mình ban thưởng những tài vật kia, bị Tôn Tiểu Sơn dùng đến cực hạn, đưa đến viễn siêu hắn dự liệu hiệu quả. Hơn nữa, những vật phẩm kia tất cả đều phân cho tất cả luyện khí sư, Tôn Tiểu Sơn chính mình một cái cũng không có lưu lại. Lúc ấy, hắn yên lặng quan sát toàn bộ quá trình, không hề lộ diện quấy rầy. Cho ta. Tôn Tiểu Sơn nhìn thấy đơn độc ban thưởng cho hắn đan dược, còn có chút kinh ngạc, có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đà tạ Trương gia gia. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên đến. Nhị cầu tử lại vỗ vỗ Tôn Tiểu Sơn bả vai. Kỳ thật, nhị cầu tử bình thường cho bọn thủ hạ phân đi ra đồ vật, đều là dự đoán đến nhiều một chút. Chính là ngầm thừa nhận chủ trì phân phối người, có thể cho mình phân một phần lớn. Tôn Tiểu Sơn tiếp nhận bình đan dược, mừng khắp khởi thu vào trong ngực. Ngươi thường ngày ngoại trừ chủ trì luyện khí phường, tu luyện cũng không cần rơi xuống. Đi làm việc của ngươi a. Vâng. Tôn Tiểu Sơn cất hắn đan dược, hành một cái lễ về sau liền đi. Nhị cậu tử nhìn Tôn Tiểu Sơn bóng lưng rời đi, có lẽ là hồi tưởng lại cố nhân, tốt ngơ ngẩn xuất thần. Một tháng sau, vừa vặn gặp phải dư đội trưởng lại tới. Vẫn là giống như trước kia, mua sắm đan dược làm chủ. Bạch Tuyền Đảo tại pháp bảo phương diện không có ưu thế gì, chỉ là tùy tiện mua sắm một chút giá rẻ hàng, xem như giúp đỡ nhị cậu tử tiêu hàng. Hôm nay, bọn hắn đã đem cần mua sắm đan dược kiểm kê hoàn tất. Dư đội trưởng, chúng ta lần này mới ra một cái pháp bảo, còn xin ngươi xem qua. Nhị cậu tử cũng không con quấn, trực tiếp xuất ra một cái hoang cổ trấn yêu gạch cho dư đội trưởng xem xét. Ừm. Dư đội trưởng lúc đầu đối Bạch Tuyền Đạo pháp bảo không có nhiều hứng thú, chỉ tùy ý nhìn lướt qua. Khi hắn nhìn thấy nhị cậu tử trên tay khối kia ba tấc lớn nhỏ cục gạch lúc, con người có hơi hơi co lại. Đồ vật tốt xấu hắn vẫn là rất biết hàng. Món pháp bảo này nhìn giống như không đơn giản. Kia là đương nhiên, dư đội trưởng thử một chút liền biết. Lúc này, nhị cậu tử dẫn dư đội trưởng tìm tới một khối chống trải chi địa thí nghiệm pháp bảo. Nhị cậu tử còn thuận tiện cùng hắn giảng giải món pháp bảo này tác dụng. Hoang cổ trấn yêu gạch không chỉ một người sử dụng lúc uy năng cường đại, còn có thể mấy người đồng thời sử dụng, tổ hợp tới cùng một chỗ. Dư đội trưởng nghe được món pháp bảo này rất nhiều ưu thế thời điểm, trong lòng của hắn đã hiểu rõ. Pháp bảo như thế, còn có thể nhiều người đồng thời sử dụng, tùy ý tổ hợp, đối với hiện tại bốn đảo hỗn chiến, rất có công dụng. Lấy hắn thương nghiệp ánh mắt, đã có thể nhìn ra, vật này tuyệt đối có thể bán chạy. Rất tốt, không biết món pháp bảo này làm như thế nào bán. Đây là ở trên đảo nhóm chế nhóm đầu tiên, tạm thời đem nó định giá là 10 vạn linh thạch. Nhị cậu tử tính toán qua món pháp bảo này vật liệu chi phí, đại khái tại 50.000 khối linh thạch tả hữu. Trải qua luyện khí phường một phen gia công, tăng gấp đôi, bán 10 vạn khối linh thạch, nên tính là rất công đạo giá tiền. Dư đội trưởng nghe vậy hơi gật gật đầu, hắn cảm giác cái giá tiền này xác thực rất công đạo, không đắt lắm. Nếu như buôn tới trên chiến trường, lại bán cái 12 vạn hoặc là 15 vạn, lợi nhuận đã rất khả quan. Bọn hắn loại này thương đội làm ăn, cũng không phải là từ một cái vật phẩm bên trên ăn thành đại mập mạp, mà là dựa vào số lượng đông đảo, ít lại tiêu thụ mạnh kiếm linh thạch. Trương đạo hữu, hết thảy có bao nhiêu kiện pháp bảo như thế? Ta tất cả đều mua. Dư đội trưởng mấy năm này kiếm lời không ít linh thạch, hiện tại khi nói chuyện rất xa hoa, sớm đã không phải lúc trước loại kiêm nghèo kiết hủ lậu dạng. Lần đầu luyện chế, số lượng không nhiều, chỉ có 8 cái. Nghe dư đội trưởng nói muốn toàn bộ mua đi, nhị cầu tử lại để ý năm nay thu hoạch 12 món pháp bảo, tăng thêm chính mình món kia, tổng cộng có 13 kiện. Nhưng ngoài ra còn có một vị quý đội trưởng, hơn nữa, hắn không thể đem mấy pháp bảo này đơn độc hướng chạy một phương nào. Hắn muốn để kia bốn tòa đảo lớn, hai phe đều có thể mua được một chút, đến lúc đó khả năng đánh cho càng thêm kịch liệt. Tốt. Cái này 8 cái pháp bảo ta tất cả đều muốn. Dư đội trưởng hiện tại tài đại khí thô, một lần mua sắm 180 vạn vật tư, kia làm mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. 8 cái pháp bảo, cũng bất quá 80 vạn linh thạch, đối hắn hôm nay mà nói, đã không coi vào đâu. Dư đội trưởng kết toán đan dược và cái này 8 cái pháp bảo linh thạch, liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Tới chiến trường, hắn đem mấy pháp bảo này toàn bộ bán cho Hắc Nham đảo một phương. Hắc Nham đảo những năm này trông coi một tòa huyền tinh linh mạch, vốn liếng rất phong phú. Dù là dư đội trưởng cho mỗi món pháp bảo, lại tăng thêm mấy vạn linh thạch giá, đồ mục thượng nhân vẫn không chút do dự liền mua. Hắn đem cái này 8 cái pháp bảo phân công cho 8 tên tương đối tin mặc cho con cháu, để bọn hắn trước tiên ở trong nhà đồng thời thao luyện tốt một đoạn thời gian. Đợi đến bọn hắn có thể phối hợp thành thục, mới bỗng nhiên đem 8 người cử đi chiến trường. Nguyên bản song phương bất phân thắng bại trên chiến trường, Hắc Nham đảo bên này bỗng nhiên tăng lên 8 cái pháp bảo, liền chậm chậm ảnh hưởng đến chiến trường thế cục. Loại pháp bảo này có thể công có thể thủ, có thể một mình sử dụng, cũng có thể nhiều người đồng thời phối hợp sử dụng. Một cục gạch đều sử dụng uy năng liền rất lớn, tám khối liều cùng một chỗ, như là một tòa núi nhỏ, hướng địch nhân đập xuống. Nhiều khi, đối diện liền người mang pháp bảo đều bị nện đến hôi phiên diệt, cực kỳ tàn bạo. Phong ngữ lúc thì đem tám khối cục gạch tạo thành một mặt tường, hoặc là một mặt đại thuẫn. Tám tên tu sĩ đồng thời điều khiển cục gạch pháp bảo, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trong lúc nhất thời, loại này cục gạch pháp bảo đại hiện thần uy. Chương 1243, thiếu hàng chương 1243, thiếu hàng hoang cổ trấn yêu gạch cường đại sức chiến đấu, tại bốn đảo hỗn chiến bên trong, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đặc biệt là tám người đồng thời điều khiển, tám cái pháp bảo điệp ra đi ra uy lực, càng khiến người ta lau mắt mà nhìn. Tám tên luyện hư bằng bảo vật này có thể quét ngang cùng giai tu sĩ, tại quần chiến bên trong mạnh mẽ đâm tới. Coi như đối mặt cao cấp hơn hợp thể tu sĩ, tám người cũng có thể lấy pháp bảo điệp ra chống lại. Hắc Nham đảo đảo chủ Đồ Mục Thượng Nhân đã nhìn ra cái này tám cái pháp bảo ưu thế, thầm nghĩ lần này mua đúng rồi. Hắn lại lặng lẽ nếm thử, nhường tám tên hợp thể kỳ cao thủ cũng đồng thời điều khiển tám khối cục gạch, như đồng liệt hư bối như thế phối hợp lẫn nhau. Nếm thử rất nhiều lần, xác nhận chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng tăng phúc không có luyện hư tu sĩ sử dụng lớn như vậy. Rất thích hợp đại quy mô hôn chiến bên trong, nhiều người phối hợp chiến đấu. Xem như hợp thể kỳ cường giả, trong tay ai đều có mấy món đại uy năng pháp bảo, rất nhiều thậm chí còn vượt xa cục gạch pháp bảo. Nhưng là người pháp bảo sử dụng, không cách nào tại hôn chiến bên trong phối hợp lẫn nhau, thường thường là ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Mấy chục hơn trăm người chiến đấu, cùng một hai người ẩu đả vẫn là có chỗ khác biệt, phối hợp lẫn nhau hiệp đồng một phương, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Nhìn thấy thí nghiệm kết quả về sau, Đồ Mục Thượng Nhân tìm đến phụ trách mua sắm một tên con cháu. Lão thất, ngươi lại tìm chi kia thương đội hỏi một chút, nhìn có thể hay không lại mua tới càng nhiều pháp bảo. Thuộc hạ đã sớm hỏi qua, cái này tám khối cục gạch là trong tay bọn họ toàn bộ hàng. Tên này gọi là Lão thất tu sĩ, làm việc còn tính là tương đối chu toàn, tương đối năng lực. Hắn tại phát hiện món pháp bảo này chỗ tốt về sau, lại đi tìm tới Bát Phương thương đội, tìm hiểu qua tình huống. Thuộc hạ đã để bọn hắn lần nữa mua sắm. Bất quá, nghe nói vật này số lượng cũng không nhiều, thời gian ngắn không cách nào thu hoạch được đại lượng cục gạch pháp bảo. Ừm, không có hàng sao? Đồ Mục Thượng Nhân nghe vậy, trầm ngâm một hồi. Vậy thì ra giá cao, tìm luyện khí sư phòng chế. Vâng, ta bây giờ liền đi tìm. Lão thất vừa chắc tay, liền phải đi ra ngoài. Chỉ cần có thể tìm tới ưu tú luyện khí sư phòng chế, đừng ở giá tiền. Nhìn xem Lão thất bóng lưng rời đi, Đồ Mục Thượng Nhân lại dặn dò một câu. Nếu là bình thường, mua sắm một cái pháp bảo, khẳng định còn muốn hàng so ba nhà, không thể mua quá đắt, không thể bị người hố. Hiện tại khác biệt, món pháp bảo này là có thể quyết định thắng bại mấu chốt chi vật. Hắn có thể tưởng tượng tới, nếu như mình bên này, đột nhiên làm ra mấy chục kiện, thậm chí trên trăm kiện pháp bảo như thế, tuyệt đối có thể quyết định toàn bộ chiến cuộc thắng bại. Chỉ cần lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, thất bại một phương tất cả tài phú đều là chính mình, giờ phút này cần gì phải lại keo kiệt chút linh thạch này chi phí. 10 ngày sau, Lão thất trở về. Gia chủ, thuộc hạ hết thảy tìm tới hơn 10 người luyện khí sư, nhưng phòng chế món pháp bảo này có chút khó khăn. Trong đó chỉ có 3 cái có thể phòng món pháp bảo này luyện khí sư, trong đó 2 vị luyện khí sư lại hoàn mỹ ra tay. Chỉ có 1 vị luyện khí sư bằng lòng ra tay luyện chế. Mới một người. Đồ Mục Thượng Nhân biết hỗn loạn chi địa luyện khí sư số lượng rất ít, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ như vậy thiếu. Tại hỗn loạn chi địa sinh tồn, đại gia chủ muốn tu luyện pháp lực cùng chiến đấu thần thông để cầu tự vệ. Học tập luyện đan luyện khí, lại không có sức chiến đấu, rất dễ dàng trở thành người khác nô lệ. Một cái liền một cái a, có dù sao cũng so không có tốt. Đồ Mục Thượng Nhân có chút bất đắc dĩ nói rằng, trước hết để cho hắn cho ta nhóm luyện chế 10 cái, dùng tạm a. Đồ Mục Thượng Nhân vốn là muốn làm cái mấy chục trên trăm kiện, như thế khả năng thể hiện ra loại pháp bảo này chân chính uy năng. Hiện tại điều kiện không cho phép, làm cái tầm 10 kiện, hơi thắng tại không. Mười mấy món trên chiến trường có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng mong muốn lấy được tính quyết định thắng lợi, hy vọng không lớn. Gia chủ, người này thời gian 1 năm chỉ có thể luyện chế 1 cái, hơn nữa cần 200.000 linh thạch. Nếu như hạ 10 cái đơn đặt hàng, liền phải tốn hao 200 vạn linh thạch, lại chờ đợi 10 năm. Thế nào chấm như vậy? Đồ Mục Thượng Nhân nhíu mày, mới 10 cái pháp bảo, còn muốn hắn chờ đợi thời gian 10 năm. Thời gian dài như vậy, còn có thể có làm được cái gì? Khởi bẩm gia chủ, món pháp bảo này luyện chế có chút khó khăn, thời gian 1 năm có thể luyện thành 1 cái, đã coi như là thật tốt. Lão thất mỉm cười chắp tay ngồi đáp. Hắn vì có thể tìm tới như thế một tên luyện đan sư, đều phí hết lớn kỉnh, có thể phòng chế ra, liền xem như rất không dễ dàng. Tốt ta, ngươi lại thúc thúc thương đội bên kia, nhìn có thể hay không làm nhiều mấy món tới. Vâng. Lão thất chắp tay cáo lui. 1 tháng sau, Đồ Mục Thượng Nhân nhìn thấy một phần chiến báo, tức giận đến một trường đem trước mặt bàn trà đều đập nát. Phanh. Chuyện gì xảy ra? Lão thất đứng tại phía dưới, giờ phút này lơm lớm lo sợ. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình nghĩ hết biện pháp cũng không mua được cục gạch pháp bảo, lại tại trấn tiên đảo tu sĩ trong tay, lại xuất hiện 4 khối. Tại song phương một trận chiến đấu bên trong, đột nhiên toát ra 4 tên trấn thiên đảo tu sĩ, đồng thời tế ra cục gạch, đánh bên này một trở tay không kịp. Thuộc hạ đã nghe ngóng, trấn thiên đảo 4 khối cục gạch pháp bảo là từ mặt khác một chi thương đội trong tay mua. Người đi tìm tới chi kia thương đội, nếu như đối phương trong tay còn có hàng, nhất định phải ưu tiên mua lại. Đồ Mục Thượng Nhân cắn răng, đối với loại bảo vật này, dù là nỗ lực giá cao hơn, cũng không thể rơi xuống trong tay địch nhân. Mặt khác, ngươi để cho người ta âm thầm tìm hiểu một chút, loại pháp bảo này nơi phát ra. Lấy hỗn loạn chi địa những luyện khí sư này trình độ, đột nhiên toát ra nhiều như vậy pháp bảo, khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Vâng, thuộc hạ bây giờ liền đi xử lý. Lao Thất Hành một cái lễ, sau đó liền đi ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm thương đội, phái người thăm dò tình báo. Độc Trướng đảo bên trên, Tôn Tiểu Sơn cầm trong tay bốn khối cục gạch pháp bảo, mừng khấp khởi giao cho nhị cậu tự trước mặt. Trương gia gia, đây là hai chúng ta nguyện luyện chế ra tới pháp bảo. Luyện khí phường đám người trải qua một đoạn thời gian thích ứng cùng thuần thục về sau, luyện chế loại pháp bảo này tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại một tháng có thể luyện chế ra hai khối đến hơn nữa, phẩm chất cũng so với ban đầu tốt hơn. Bởi vì thất bại số lần giảm bớt, chi phí cũng theo đó thấp xuống rất nhiều. Nhị cậu tử tiếp nhận cục gạch pháp bảo nhìn một chút, lại đối Tôn Tiểu Sơn động viên vài câu, cầm lấy pháp bảo liền ngồi truyền tống trận rời đi. Bạch Tuyên đảo bên này một gian trong đại sảnh, dư đội trưởng cùng quý đội trưởng cùng đi, còn ở chỗ này chờ hàng của hắn. Lúc này nhìn thấy nhị cậu tử từ bên ngoài tiến đến, hai người đồng thời đứng dậy. Trương đạo hữu, có hàng sao? Nhị cậu tử mỉm cười, đem bốn khối cục gạch pháp bảo lấy ra. May mắn không làm được mệnh, hết thảy có bốn khối, hai người các ngươi cũng đừng tranh giành, chúng ta đừng tổn thương hòa khí, một người hai khối. Vừa rồi hai người còn tại tranh luận, đều muốn nhiều mua chút, hoặc là đem tất cả hàng đều nuốt vào. Hiện tại nhị cậu tử trực tiếp cho bọn họ hai điểm tốt, một người một nửa, miễn cho hai người bọn họ tranh đoạt. Tốt. Vậy chúng ta đều liền nghe ngươi. Nhị cậu tử lúc này cùng hai người hoàn thành giao dịch, hai người mặt khác còn mua một nhóm đan dược. Hai vị lần sau lúc đến, giúp ta mang một nhóm vật liệu tới. Đây là vật liệu danh sách. Nhị cậu tử nói, nhóm ra một phần danh sách giao cho hai người. Luyện khí phường một mực luyện chế pháp bảo, cần tiêu hao không ít vật liệu. Còn có, hắn đã bắt đầu tại Độc Trướng đảo bên trên bố trí chuyển đổi trận pháp, cũng cần rất nhiều trận pháp vật liệu. Chính mình đi một chuyến lại quá chậm trễ thời gian, chỉ có thể mời bọn họ hai thay thu mua. Loại tài liệu này mua sắm, quan hệ tới pháp bảo tài liệu phối trộn chờ tin tức, dễ dàng tiết lộ cơ mật, kỳ thật tốt nhất vẫn là thương đội của mình. Đáng tiếc, Bạch Tuyền đảo bên này, trước mắt nhân thủ không đủ, không có thích hợp lĩnh đội nhân tuyển. Hai người tiếp nhận vật liệu danh sách, nhìn một chút, đều gật gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi đem những tài liệu này tìm đến. Bất quá, thuận tiện nhắc nhở một chút. Dư đội trưởng xem hết vật liệu danh sách về sau, lại nghĩ tới một chuyện. Bởi vì cục gạch pháp bảo sự tình, đã có người tại thăm dò, đạo hưu muốn lưu ý. Đa tạ. Nhị cầu tử chắp tay đưa tiễn hai chi thương đội. Đúng lúc này, hắn đông nhiên cảm ứng được, nơi xa trên một ngọn núi, truyền đến một cỗ sóng linh khí. Tựa như là ôm một phương hướng. Nhị cầu tử cảm ứng đến sóng linh khí truyền đến phương hướng, mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 1244, một gạch khó cầu chương 1244, một gạch khó cầu nhị cầu tử bay đến bầu trời, theo kia cỗ sóng linh khí tìm kiếm, bay đến ôm một nuôi gà ngọn núi kia bên cạnh. Quả nhiên linh khí kịch liệt chấn động đầu nguồn, ngay tại ôm một nơi này. Lấy đỉnh núi này làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng chuyển. Loại này động tĩnh, đưa tới ở trên đảo những người khác chú ý, đều ngự khí bay lên không trung quan sát. Hoàng Lao Tài giờ phút này cũng bay lên bầu trời, nhìn thấy nhị cầu tử canh giữ ở ngọn núi nhỏ kia bên cạnh, đã đoán được một thứ đại khái. Hắn cũng không cần nhị cầu tử chỉ huy, đã đem những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ khai thông tới cảng địa phương xa một chút, để tránh ảnh hưởng ôm một đột phá quá trình. Theo thời gian trôi qua, trung quanh hơn 10 dặm linh khí đều hướng đỉnh núi này vào tới, càng ngày càng nhiều, ở phía trên đỉnh núi trên bầu trời hình thành một mảnh tường vân. Cái này một đóa linh khí tường vân, đường kính có hơn một dặm rộng, bao phủ tại trên núi nhỏ. Trước kia ôm một nuôi dưỡng ở trên núi những cái kia gà, lúc này cũng bị kinh sợ, ở trên núi bay loạn tán loạn, ha 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 gọi. Ha ha ha. Đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, trên bầu trời kia một đóa linh khí tạo thành tường vân phía dưới, dường như một cái to lớn cái phếu như thế, hướng đỉnh núi một tòa căn phòng dốc vào. Tường vân bên trong linh lực không ngừng mà chút vào phía dưới, cùng lúc đó, phương viên hơn 10 dặm linh khí vẫn tại hướng tường vân bên trong hội tụ. Như thế quần quần không dứt. Nhị cậu tử liền ngồi ở bên cạnh một tòa núi nhỏ trên đỉnh, quan sát ôm một đột phá quá trình. Loại này linh khí quan chú, hết thể kéo dài chừng 10 ngày. Rốt cục, ở trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, coi dung mạo chính là ôm một hình tượng. Đạo hư ảnh này tối thiểu có cao 30 trượng, xếp bằng ở hư không tường vân bên trong, hai mắt có chút khép kín. Nhị cậu tử còn chưa bao giờ thấy qua hợp thể kỳ đột phá quá trình cụ thể, trước kia chỉ ở trên sách thấy qua. Theo trên sách lời nói, hợp thể kỳ chính là muốn đem nguyên thần cùng nhục thân lại lần nữa hoàn toàn dung hợp. Hai cái này dung hợp một chỗ về sau, tầm bổ cải thiện nhục thân tư chất, từ đó thời gian dần qua lộ sắc thành tiên. Mà giờ khắc này cái này bản hư ảnh chính là ôm một nguyên thần biến thành. Như thế lại qua 3 ngày, ngồi tại tường vân bên trên hư ảnh lại bắt đầu xuất hiện từng vết nước. Nguyên thần hư ảnh bên trên vết dạng càng lúc càng lớn, cuối cùng đạo hư ảnh này hoàn toàn trở thành mảnh vỡ, dung nhập vào phía dưới tường vân bên trong. Theo nguyên thần hư ảnh dung nhập, tường vân dường như bỗng nhiên liền đang sống, kịch liệt lan lộn. Sau đó, bầu trời đoán này tường vân hóa thành một đầu trường xà, trực tiếp hướng phía dưới đỉnh núi tòa kia phòng nhỏ chui vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo bầu trời tường vân biến mất, những cái kia linh lực ba động, linh khí hội tụ dị tượng hoàn toàn biến mất. Nhị cầu tử canh giữ ở ngọn núi nhỏ này bên cạnh, lại qua hơn 10 ngày, rốt cục đỉnh núi phòng nhỏ cửa kẹt kẹt một chút mở ra, chỉ thấy Ôm Mục từ trong phòng nhỏ đi tới. Hắn giờ phút này đã là hợp thể kỳ tu vi. Chúc mừng Ôm Mục đạo hữu đột phá hợp thể kỳ, đa tạ Trương đạo hữu tương trợ. Hai người lẫn nhau chắp tay chúc mừng, nói lời cảm tạ nói lời cảm tạ. Nhị cầu tử là từ trong lòng là Ôm Mục cảm thấy vui vẻ. Từ đây Bạch Tuyển đảo bên trên lại nhiều một tên hợp thể kỳ cao thủ, liền xem như cùng giai hạ chót, đó cũng là hợp thể kỳ cao thủ, không phải luyện hư cảnh giới có thể so sánh. Hắn chuẩn bị thật lâu thương đội, rốt cục có thể khởi động. Bất quá, Ô Mục vừa đột phá tới hợp thể kỳ, còn muốn tính dưỡng thời gian một năm, lấy củng cố tu vi cảnh giới. Thừa dịp Ô Mộc trở về bế quan tĩnh dưỡng, nhị cầu tử đã đang chọn tuyển thương đội nhân tuyển. Vì tại vùng này hành tẩu càng thêm thuận tiện, chi này thương đội nhất định phải tất cả đều là Nhung nhân tộc. Hiện tại có Ô Mộc làm lĩnh đội, đến mức người còn lại, liền từ A Đại A Nhị bọn hắn những này huyết nô bên trong tuyển. Những này nguyên bản sinh ra ở huyết ngục đảo huyết nô, cảm ơn tại nhị cầu tử đối bọn hắn tái tạo tri ân. Đối với nhị cầu tử, trong lòng bọn họ đều tràn đầy cảm ơn, đặc biệt cầm đầu mấy cái, đều là tâm phúc của hắn. Để bọn hắn đi theo Ô Mộc đi chạy thương đội, vẫn là rất tiến tâm. Nhị cầu tử từ trong bọn họ, chọn lựa luyện hư cảnh giới tu sĩ, còn muốn nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Kỳ thật, nếu như trên tay cục gạch pháp bảo đủ nhiều, hắn còn dự định nhường mỗi người trên tay phối một khối hoang cổ trấn yêu gạch. Loại này cục gạch sức chiến đấu, đã tại bốn đảo hỗn chiến bên trong nghiệm chứng qua, rất hữu dụng. Đáng tiếc hiện tại cục gạch sản lượng vẫn là quá ít, hắn suy nghĩ cũng là bạch muốn. Ngay tại nhị cầu tử chọn lựa nhân thủ, chuẩn bị tổ chức thương đội trong khoảng thời gian này, dư đội trưởng cùng quý đội trưởng lại tới một lần. Bọn hắn dựa theo lần trước danh sách, cho Bạch Tuyền đảo mang đến một nhóm vật liệu. Đồng thời, từ nơi này mang đi một nhóm đan dược và cục gạch pháp bảo. Bọn hắn hiện tại tình nguyện nhiều chạy mấy chuyến, cũng muốn mau chóng đem sản xuất ra cục gạch pháp bảo, kịp thời vận đến chiến trường, bán cái tốt giá. Bốn đảo hỗn chiến bên trong, rất nhiều người đã kiến thức đến cái này cục gạch pháp bảo diệu dụng, hiện tại đã bị đại chiến bên trong tứ phương thế lực tranh đoạt tranh mua. Mỗi cái thế lực đều muốn mua một chút, cho dù là minh hữu của mình trong tay có, bọn hắn cũng không yên lòng, đêm không thể say giấc. Uy năng pháp bảo cường đại, vẫn là cầm tại trên tay mình tốt nhất. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ bất luận mua sắm nhiều ít pháp bảo, đều có thể rất dễ dàng bán trao tay ra ngoài. Theo bán đi pháp bảo số lượng càng ngày càng nhiều, trước đây bởi vì Hắc Nham đảo mua vào cục gạch pháp bảo mà bị đánh phá cân bằng, lại thời gian dần qua khôi phục. Hiện tại, bốn tòa hòn đảo, mỗi một nhà thế lực trên tay đều nắm giữ mấy khối cục gạch. Tất cả mọi người có, triệt tiêu lẫn nhau xuống tới, kỳ thật sẽ chờ cho tất cả mọi người không có. Làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục mua, mua càng nhiều, vượt qua người khác. Nếu như trong tay có cục gạch pháp bảo số lượng, có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vượt xa địch nhân. Như vậy, vẫn có khả năng tại lần này đại chiến bên trong lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là bởi vì tất cả mọi người mua, từ đầu đến cuối không có nhường bất kỳ một nhà nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa người khác đều mua, người không mua còn không được, không mua liền sẽ là hậu, sau đó bị đánh. Khiến cho luyện khí phường đám người, mỗi ngày không ngủ không nghỉ, tăng giờ làm việc luyện chế pháp bảo, nhưng thủy chung pháp bảo không đủ dùng. Hỗn loạn chi hải, một gạch khó cầu. Chương 1245, thương đội thành hình chương 1245, thương đội thành hình chương ra, hiện tại chúng ta luyện khí phường nếu như toàn lực luyện chế, một tháng có thể luyện chế 5-6 cục gạch pháp bảo. Tô Tiểu Sơn ôm một đống cục gạch pháp bảo, cùng nhị cầu tử báo tin vui. Từ vừa bắt đầu 2 năm khả năng luyện chế ra một khối, tới hiện tại một tháng liền có thể luyện chế mấy khối, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tiến bộ cũng không chậm. Hơn nữa, theo đám người đối luyện chế cái này pháp bảo độ thuần thục tăng lên, sản lượng càng ngày càng cao, cái này còn không phải luyện khí phường hạn mức cao nhất. Luyện khí phường thế nhưng là ủng có mấy ngàn người tay, trong đó kỹ thuật tương đối cao luyện khí sư có ít nhất hơn mấy trăm người. Tương lai độ thuần thục tiếp tục làm sâu thêm, sản lượng còn có to lớn tăng lên không gian. Rất tốt, tiếp xuống các ngươi ngoại trừ không ngừng cố gắng tăng lớn cục gạch sản lượng, còn muốn rút một bộ phận luyện khí sư đi ra, nên thử dùng cao cấp hơn vật liệu luyện chế hoang cổ trấn yêu gạch. Nhị cầu tử tiếp nhận mấy chục cục gạch sau, lại hướng Tôn Tiểu Sơn an bài càng khó khăn nhiệm vụ. Cái này hoang cổ trấn yêu gạch luyện chế đồ phổ, thế nhưng là từ Trích Tinh lâu tốn giá cao mua được. Bên trong ghi lại mấy loại pháp bảo, đều không phải là bình thường phàm phẩm. Hoang cổ trấn yêu gạch căn cứ sử dụng tài liệu ưu huyết, phẩm chất có thể mạnh có thể yếu. Hiện giai đoạn cục gạch pháp bảo uy năng rất mạnh, lại vẫn có tăng lên rất nhiều không gian. Đây là Hắc Nham đảo sản xuất huyền tinh quan thạch, ngươi tăng thêm vào pháp bảo bên trong thử một lần. Nhị cầu tử xuất ra một cái túi đựng đồ huyền tinh quan thạch, ném cho Tôn Tiểu Sơn, nhường hắn lấy về nếm thử. Huyền tinh mỏ là một loại cấp rất cao vật liệu luyện khí, có thể tăng lên pháp bảo độ cứng. Dư đội trưởng từ Hắc Nham đảo thu mua rất nhiều huyền tinh quan thạch, vừa bận lấy tới thử một chút. Nhị cầu tử cùng Tôn Tiểu Sơn sau khi cáo tử, mang theo tới tay nhóm này cục gạch pháp bảo, trở lại một gian trong đại điện. Bái kiến đạo chủ. Trong đại điện, A Đại A Nhị cùng 20 tên Nhung nhân tộc luyện hư tu sĩ cùng nhau hướng nhị cầu tử hành lễ. 22 người nhìn về phía nhị cầu tử lúc trong ánh mắt đều tràn đầy cảm ơn cùng sùng bái. Bọn hắn từng là huyết ngục đảo bên trên huyết nô, người người đều chỉ có thể như gia súc đồng dạng chờ chết, mỗi cái huyết nô tuổi thọ không cao hơn 20 năm. Chỉ có nhị cầu tử coi bọn họ là thành người nhà đồng dạng đối đãi. Từ đây không cần mỗi ngày rút máu, còn có thể mặc xong quần áo, còn có thể giống tu sĩ khác như thế bình thường tu luyện sinh hoạt. Cho nên bọn hắn những người này đối với nhị cầu tử cảm ơn đều là chân tâm thật ý, phát ra từ nội tâm. Chư vị, lần này chọn lựa các ngươi 22 người đi ra tạo thành thương đội, ven đường có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta nguyện vì đảo chủ chịu chết. Nguyện vì đảo chủ chịu chết. Nghe nhị cầu tử nói đến gặp nguy hiểm, Á Đại bọn người cùng nhau quát. Chư vị quên mình phục vụ chi tâm, để cho ta thâm thụ cảm động. Bất quá, chư vị đều là người nhà của ta, há có thể để các ngươi không công chịu chết. Nhị cầu tử một phen, lại đem ở đây 22 người cảm động đến rơi nước mắt. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, đời này có thể gặp phải đảo chủ, đã là chúng ta phúc phận, thì sợ gì vừa chết. Á Đại cùng A Nhị gần nhất đọc không ít sách thánh hiền, vẫn rất có tiến bộ. Hiện tại khi nói chuyện, ngẫu nhiên cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Tâm ý của các ngươi, ta nhận. Nguyên bản tại nửa năm trước đó, thương đội liền có thể xuất phát. Ta cố ý lại chờ đợi nửa năm, là mỗi người các ngươi chuẩn bị một cái pháp bảo. Nhị cầu tử nói xuất ra 22 cục gạch pháp bảo, phân cho mỗi người một khối. Căn cứ bốn đảo hỗn chiến bên kia kinh nghiệm, hơn 10 tên luyện hư tu sĩ đồng thời điều khiển pháp bảo, liền có thể cùng một tên hợp thể kỳ tu sĩ chống lại. Lấy bọn hắn 22 người liên thủ, đại khái có thể tương đương với 2 tên hợp thể kỳ tu sĩ, lại thêm ôm một tên này hợp thể kỳ tu sĩ. Nắm giữ 3 tên hợp thể kỳ sức chiến đấu, tại hỗn loạn chi địa hành thường, đa số lúc sau đã có thể tự vệ. Nguyên bản nửa năm trước, Ô Mộc tu luyện kết thúc, thương đội liền có thể xuất phát. Nhị cầu tử bất thời gian cùng Ô Mộc giao thủ giao đấu một trận. Ô Mộc thực lực, quả nhiên là cùng giai tu sĩ bên trong tương đối hạng chót. Hắn bây giờ lấy hợp thể kỳ tu vi, vẫn xa xa hoàn toàn không phải nhị cầu tử đối thủ. Cứ như vậy để bọn hắn đi bên ngoài phụ trách chạy thương đội, mua sắm vật tư, sẽ rất nguy hiểm, chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nhị cầu tử suy tư, dứt khoát để bọn hắn lại chờ đợi thời gian nửa năm, cho mỗi người phân phối một cục gạch pháp bảo, tăng cường thực lực. Nhị cầu tử đem cục gạch pháp bảo phân phát xuống dưới về sau, lại an bài bọn hắn luyện hóa nhận chủ, thao luyện một đoạn thời gian. Đợi đến bọn hắn thao luyện thuần thục về sau, này mới khiến Ô Mộc xuất linh thương đội xuất phát. Lần này thương đội xuất phát, ngoại trừ cần mua sắm vật liệu luyện khí cùng 7 trận vật liệu, nhị cầu tử còn bằng giao, nếu như phát hiện tiên tuyển nước, cũng cần mua sắm trở về. Lần trước tại Hoành Sơn Tiên Thành mua sắm những cái kia tiên tuyển nước, sớm đã dùng hết. Bây giờ trong hồ lô những cái kia tiên thụ tiên thảo, đều chỉ có thể đổ vào nước linh tuyển, sinh trưởng tốc độ xuống hàng rất nhiều. Tại một vùng biển này, chỉ có Hoành Sơn Tiên Thành cùng Linh Thiếu Tiên Quân phủ có thể sản xuất tiên tuyển nước. Ngẫu nhiên có chút thương đội sẽ mang theo một chút tiên tuyển nước tới bán, nhưng giá cả không ít. Chuyên môn vì những này tiên tuyển nước đi một chuyến, muốn thời gian mấy năm, lại không có lời. Đưa thương đội rời đi về sau, nhị cầu tử lại đi tới độc trướng đảo bên này, trực tiếp bay đến kia một mảnh trong hạp cốc bình nguyên. Bây giờ bình nguyên trong không khí linh khí rất nồng nặc, lưu lại độc trướng đã cực kỳ mỏng manh, trên mặt đất sinh trưởng một mảnh linh thảo. Gần nhất những trong năm này, hắn một mực tại không đội không chậm bố trí linh khí chuyển đổi trận pháp. Trước mắt hết thảy bố trí 6 tòa đại trận, quay chung quanh vùng bình nguyên kia xây lên. Tăng thêm nô nhất trước kia bố trí kia một tòa, hết thảy 7 tòa đại trận. 7 tòa đại trận nối thành một mảnh, đồng thời vận chuyển, đã đem cái này một mảnh bên trong vùng bình nguyên độc trướng chi khí đều chuyển hóa thành thuần túy linh khí. Ở giữa vùng bình nguyên một phiến khu vực đã bị lật khẩn thành linh điền, trồng lên linh cốc mầm non. Linh điền biên giới còn có mấy tên nông phu đang bận rộn. Nhị cầu tử đi tại bình nguyên bên trên, mấy tên ngay tại lao động nông phu đội vàng hướng hắn hành lễ. Đạo chủ tốt. Nhị cầu tử mỉm cười, hướng bọn hắn ngoắc ra hiệu. Sớm tại mấy tháng trước, hắn đã an bài một nhóm người bắt đầu ở phía trên vùng bình nguyên này khai hoang làm ruộng. Nơi này hiện tại linh khí đã có thể trồng trọt một chút linh cốc, linh dược loại hình thu hoạch. Tạm thời trước trồng trọt một chút đê giai, thành thục thời gian nhanh chủng loại. Ở trên đảo thời khắc đều có con mới sinh xuất sinh, đê giai linh cốc vừa vặn thích hợp tuổi nhỏ người dùng ăn. Nhị cầu tử nhẹ chân nhẹ tay đi vào nô nhất gian kia tảng đá phòng ở nô nhất ngay tại bố trí một tòa càng thêm tinh diệu trận pháp huyền ảo. Trận này phía trên có một bãi màu đen độc tuyến nước. Những này màu đen độc tuyến nước rót vào trong trận pháp, từ phía dưới một chỗ lưu lúc đi ra, nhan sắc đã trở thành nhạt một chút xíu. Những này trở thành nhạt độc tuyến nước, lại lần nữa chạy đến tòa tiếp theo trận pháp, nhan sắc lại lần nữa trở thành nhạt một chút xíu. Làm còn lại độc tuyến nước lại chạy qua tòa thứ ba trận pháp lúc, liền không sinh ra biến hóa nữa. Đây chính là nô nhất gần nhất đang suy nghĩ kiểu mới trận pháp. Hắn phát hiện những cái kia độc trong suối nước, không chỉ có chứa linh khí nồng nặc, cũng chứa tiết khí, cùng với khác mấy loại tương đối nồng đậm năng lượng. Nô nhất muốn đem những cái kia màu đen độc tuyển nước chuyển hóa thành giống tiên tuyển nước như thế, có thể lợi dụng tài nguyên. Chỉ là mong muốn đem độc tuyển nước cải tạo tới, cũng không phải là chuyện dễ. Nô nhất đã dày vò nhiều năm, đến nay còn không có rõ ràng thành quả. Nhị cầu tử đứng tại nô nhất sau lưng, chờ đợi thật lâu, thẳng đợi đến nô nhất làm xong. Trương đạo hữu, có việc. Ừm, ta muốn hướng tiền bối thỉnh giáo, đồ vật này nên như thế nào luyện chế? Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái nhân sâm quả. Lần này trên cây kết xuất 3 viên nhân sâm quả, hắn nhưng là dùng hết hơn 2000 khối nhất phẩm thiên thạch mới bồi dưỡng ra tới. Phẩm chất cũng không cô phụ nhị cầu tử nỗ lực, so với trước kia nước linh tuyển bồi dưỡng quả, phẩm chất cao rất nhiều. Chỉ là quả thành thục lâu như vậy, hắn một mực chưa nghĩ ra cụ thể làm như thế nào dùng. Đặc biệt là hiện tại, ở trên đảo nhu cầu cấp bách bồi dưỡng càng nhiều cao thủ, hắn liền nghĩ muốn vật tận kỳ dụng. Nhân sâm quả. Nô nhất nhìn thấy nhị cầu tử trong tay nhân sâm quả, trên mặt toát ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đáng tiếc, trên tay không có thích hợp đan lô, luyện chế không ra cao hơn thành phẩm tiên đan. Nô nhất nói, không khỏi lắc đầu. Nhị cầu tử hiện tại trong tay mặc dù có mấy loại cao hơn phẩm giai tiên thảo, nhưng bị giới hạn trên tay đan lô chất lượng quá kém, lại không cách nào tốt hơn lợi dụng. Không thể luyện chế thành đan được sao? Nhị cầu tử hay là hỏi. Nếu như luyện chế thành nhất phẩm tiên đan, quá phung phí của trời. Cùng nó đem nó nhóm chế thành nhất phẩm đan dược, lãng phí dư tính, còn không bằng trực tiếp cho người ta ăn sống quả, công hiệu cực giai. Nô nhất nói đến đây, đột nhiên lại nhớ tới một số việc. Lần trước đại chiến bên trong, có rất nhiều người đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần thân thể. Viên này nhân sâm quả ẩn chứa nồng đậm sinh cơ chi lực, cùng một chút tiên khí, ăn sống quả này miễn cưỡng có thể tái tạo một bộ nhục thân. Chương 1246, trong lửa tinh linh. Chương 1246, trong lửa tinh linh. Nhị cầu tử từ nô nhất nơi đó biết được, loại nhân sâm này quả còn có thể tái tạo nhục thân, vậy người này nhân sâm cũng quá hữu dụng. Bên cạnh hắn có mấy người đã mất đi nhục thân, sớm nhất có Ngọc Trường Quỹ, về sau lại có chiến đấu bên trong tổn thất nhục thân cơ thường, còn có Tị Thế Bao bọn người. Hắn đầu tiên liền đi tìm Tị Thế Bao. Tị Thế Bao lần trước đại chiến bên trong, thân thể bị phá hủy, chỉ còn lại có nguyên thần. Hóa thần về sau tu tiên giả, có nhục thân cùng không có nhục thân đều có thể tu luyện, đều có thể chiến đấu. Nhưng không có nhục thân tu sĩ, tu luyện tiến giai phải biến đổi đến mức khó khăn rất nhiều. có nhục thân tại đại thừa kỳ về sau, liền có thể nếm thử độ kiếp thành tiên. Những cái kia không có nhục thân nguyên thần, tới đại thừa kỳ về sau, mặc dù cũng độ kiếp, nhưng bọn hắn sau khi vượt qua thiên kiếp, chỉ có thể trở thành một loại tên là tán tiên tồn tại. Loại này tán tiên, cách mỗi mấy vạn năm liền phải chịu một lần thiên kiếp, sơ ý một chút, chính là hôi phi yên diệt hạ chẳng. Còn có một chút, có ít người cũng không quan tâm, mất đi nhục thân nguyên thần, liền không cách nào lại cùng khác phái xong. Tu, không cách nào sinh sôi đời sau. Cho nên, đông đảo tu tiên giả đối với nhục thân, vẫn là rất chân quý. Nhị cầu tử lúc này ở độc trướng đảo bên trên phi hành vài trăm dặm, rốt cục nhìn thấy, có một tòa hỏa diễm hừng hực núi nhỏ. Nơi đây nguyên bản cũng là một tòa mọc đầy các loại độc thảo cùng độc trùng địa phương, từ khi tị thế bao đem đến nơi này ở lại, nơi đây liền giấy lên lửa lớn rừng rực, biến thành hỏa diễm sơn. Nhị cầu tử vừa bay đến phụ cận, tòa kia hỏa diễm sơn bên trên, liền thoát ra một cái hỏa diễm lượn lờ hầu tử. Hỏa hầu tử một cái bổ nhào nhảy đến nhị cầu tử trước mặt. Đâu ra? Cái này giống như con khỉ hỏa diễm sinh vật, chính là tị thế bao. Hắn mặc dù tuổi tác không nhỏ, hiện tại liền nhục thân cũng không có, nhưng vẫn giống như trước kia, không có chính hình, liền không thể thật tốt đi đường, càng ưa thích nhảy cùng nhảy. Đâu ra, ngươi hôm nay làm sao tới nhìn ta? Nhớ tới ngươi, liền đến xem thử ngươi. Một mình ngươi ở chỗ này vẫn tốt chứ? Nhị cầu tử muốn vô một cái tị thế bao bà bay, lại không cẩn thận đem tay của mình cũng điểm. May mắn, tị thế bao tâm niệm vừa động, liền đem nhị cầu tử trên tay hỏa diễm cho hút đi qua. Sau đó, liền thấy tị thế bao bên ngoài thân lượn lờ những cái kia hỏa diễm, thời gian dần qua thu liễm tới trong cơ thể của hắn, biến thành một cái đỏ rực nguyên thần. Tị thế bao thiên phú dị bẩm, tinh thông các loại pháp thuật, có thể làm được đem các loại pháp thuật thần thông tuôn phát. Sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền khống chế cái này đoàn hỏa diễm, bình thường sử dụng cái này đoàn hỏa diễm, xem như vũ khí tiến hành chiến đấu. Lần trước đại chiến bên trong, hắn không cẩn thận nhục thân bị phá hủy, nhưng cũng bởi vì này, nguyên thần của hắn cùng cái này đoàn hỏa diễm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại hắn chính là hỏa diễm chính là hắn nguyên thần, khó khăn chia liệt. Tị thế bao, ta cho ngươi tìm tới như thế bảo vật, có thể tái tạo nhục thân. Nhị cầu tử nói xuất ra một cái hộp gỗ mở ra, bên trong nằm một cái, cao hơn một thước hải nhi. A, không không không, ta chưa từng ăn người. Tị thế bao đầu lắc như đánh trong chậu, nhất là không ăn tiểu hải tử. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, đây không phải hải nhi, đây là nhân sâm quả, ta phí hết rất lớn đánh đổi mới làm được. Nhị cầu tử đem hộp gỗ đưa tới tị thế bao trước mặt, nhường hắn cẩn thận phân biệt. Tị thế bao dùng thần thức nhìn kỹ một chút, lúc này nhận ra, quả nhiên là một khóa tiên quả. Chỉ là viên này tiên quả, dáng dấp hai mắt tay mũi đều đủ. Hắn có chút tò mò duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm tại tiên quả dưới nách, chỉ thấy tiên quả tứ chi, đống nhiên quận mình tới cùng một chỗ, còn kém phát ra ha ha ha, tiếng cười. Ta còn là ăn không vô. Tị thế bao lắc đầu. Hơn nữa, ta giống như không cần nhục thân đối ta mà nói, chỉ là một tầng trói buộc ta thể xác mà thôi. Ngươi nhìn ta hiện tại. Tị thế bao nói, hắn lại nhảy vào trong ngọn lửa, tại hỏa diễm bên trong tùy ý nhảy lên, nhưng cái kia hỏa diễm cũng đều theo động tác của hắn mà múa lên. Dường như hắn chính là hỏa diễm bên trong tinh linh. Nhị cầu tử còn muốn tiếp tục thuyết phục, tị thế bao vẫn rất kiên định từ chối. Chứ ăn ra không giới, hắn thật cảm thấy nhục thân đối với hắn vô dụng, hắn càng ưa thích không có thân thể trói buộc, nguyên thần tự do tự tại trạng thái. Vậy là tốt rồi à, đã tị thế bao không muốn, nhị cầu tử dự định lại đi tìm cơ thương, nhìn hắn muốn hay không. Cơ thương cũng ở trên trong trận chiến ấy đã mất đi nhục thân, hắn hẳn không có tị thế bao những ngày giảng cứu. Hơn nữa, hắn còn cần vì bọn họ cơ thị hoàng tộc nối dõi tông đường, cái này không có nhục thân không thể được. Chương 1247, thế lực ngang nhau chương 1247. Thế lực ngang nhau biển rộng mênh mông phía trên, Ô Một xuất linh thương đội thắng lợi trở về, đám người tiến lên tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng còn hướng phía sau nhìn quanh một chút. Bọn hắn lần này tiến vào Hôn Nguyên Tiên Thành, dựa theo nhị cầu tử cho ra danh sách, mua sắm một nhóm lớn vật tư. Mặt khác, nhị cầu tử phân phó muốn mua tiên tuyển nước, cũng mua đến hơn mấy chục bình. Toàn bộ mua sắm quá trình coi như tương đối thuận lợi. Nhưng một nhóm này hàng hóa tổng giá trị đạt tới hơn 100 vạn linh thạch. Bọn hắn tiêu phí như thế một số lớn linh thạch, tại Hôn Nguyên Thành bên trong cũng coi là khách hàng lớn. Một cách tự nhiên, liền đưa tới những người khác chú ý. Trong đó có chút thấy hơi tiền nổi máu tham, đã để mắt tới chi này thương đội. Khi bọn hắn đối chi này thương đội có hiểu biết về sau, càng cảm giác hơn, đây là một đầu dê béo. Thương đội người đầu lĩnh mới hợp thể kỳ, nhìn thực lực liền không mạnh. Còn lại hòa kế, đều là một chút luyện hư kỳ tiểu lâu la. Nắm giữ kết xù tài phú, lại không có đủ thực lực, tự nhiên là thành trong mắt người khác con mồi. Tại bọn hắn rời đi Hôn Nguyên đảo về sau, liền có hơn 10 người tu sĩ, không xa không gần theo sau lưng. Bọn hắn dọc theo con đường này cố ý lượn quanh mấy vòng, đối phương nhưng thủy chung theo sau lưng, mục đích đã rất rõ ràng. Chư vị, phía sau đám người kia, kẻ đến không thiện, chúng ta tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ô Mộc nhìn thoáng qua sau lưng đám người kia, hết thảy hai tên hợp thể kỳ, còn có 15 tên luyện hư cảnh tu sĩ. Tiền bối, chúng ta cùng nó chờ đợi đối phương giết đi lên, còn không bằng chủ động ra tay, nắm chắc tiên cơ. A Đại lại cảm thấy, ngược lại một trận chiến này tránh không được, chủ động ra tay còn có thể chiếm chút tiện nghi. Ô Mộc nghe vậy có chút do dự, nhìn một chút thương đội đám người, nhìn thấy cái này 22 tên tùy tùng tất cả đều kích động. Ngược lại là chính mình cái này hợp thể kỳ lĩnh đội, có vẻ hơi nhu nhược. Vậy chúng ta bàn bạc một chút, nên như thế nào động thủ đám người bọn họ làm ra sau khi quyết định, ngay tại phi hành trên đường lặng lẽ thương nghị. Chúng ta cộng lại, tổng sức chiến đấu đại khái tương đương với 3 tên hợp thể kỳ, đối phương 2 tên hợp thể, 15 tên luyện hư, trước mắt song phương tổng thực lực không kém nhiều. Có đôi khi, thế lực ngang nhau chiến đấu khó khăn nhất đánh, bất luận là thắng vẫn là bác, đều sẽ tổn thất nặng nề, cuối cùng là lưỡng bại câu thương kết cục. Ta có một kế, đợi lát nữa độc thủ, ta xuất lĩnh 5 tên huynh đệ, ngăn trở tất cả công kích, các ngươi chỉ quản toàn lực ra tay. Lúc này, A Đại đưa ra một ý kiến. Vậy không được, 6 người ngăn trở nhiều như vậy công kích, cùng muốn chết không khác. Nhưng chỉ cần chúng ta 6 người có thể chống đỡ, trận chiến này tất thắng, hơn nữa tổn thất sẽ không quá lớn, chết cũng đáng. 6 người quá ít, lại thêm 2 cái. Bọn hắn đám người này vừa đi, một bên thương nghị, rốt cục nhìn thấy phía trước 4 phía không người, vùng này không có hòn đảo, cũng không phải giao thông yếu đạo, ít hai lui tới. Thương đội một đoàn người, trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời ra tốc hướng trong biển đột đi. Đừng chạy. Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn, truy. Một mực theo dõi tại sau lưng kia một đám tu sĩ, phát hiện bọn hắn chuẩn bị chạy trốn, tự nhiên là ra tốc đuổi theo. Phía sau một nhóm người này, 2 tên hợp thể kỳ tu sĩ, 15 tên luyện hư cảnh tu sĩ. Nhiều người như vậy một khi toàn lực chạy, thực lực khác biệt, biểu hiện ra tốc độ nhanh chậm, tự nhiên cũng chênh lệch rất lớn. Kia 15 tên luyện hư cảnh giới đã bị bỏ lại đằng sau rất xa. Coi như cái này 2 tên hợp thể kỳ cao thủ, tốc độ cũng khác biệt. Trong đó một cái, hơi hơi nhanh một chút xíu, mới mấy hơi thời gian, liền đã kéo ra chênh lệch, chạy trước tiên đi. Ta đi trước chặn đứng bọn hắn, ngươi sau đó liền đến. Tên này tốc độ hơi nhanh tu sĩ, câu nói vừa dứt, lại tiếp tục tăng thêm tốc độ. Bọn hắn toàn lực truy sát thời điểm, lại không có lưu ý tới, phía trước tương đội, hết thảy 23 người, chạy tốc độ chạy trốn lại là như thế nhanh. Mặc dù tại chạy nhanh, nhưng đại gia vẫn tập hợp một chỗ. Ngay tại tên này hợp thể tu sĩ đuổi theo tới thời điểm, phía trước 23 người bỗng nhiên dừng bước. Cùng lúc đó, Ô một một thanh phi kiếm đã hướng hắn chém tới. Hắn trong lúc vội vã, cũng sử xuất một cái pháp bảo chém về phía trước, lại nhìn thấy đối diện có 6 khối cục gạch bay đến bầu trời, tạo thành một mặt tường, chặn lại pháp bảo của hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời còn có 16 cục gạch ghép lại với nhau, giống một tòa núi lớn như thế hướng hắn chấn áp xuống. Tên tu sĩ này đối mặt phi kiếm cùng pháp bảo đại sơn công kích, mong muốn lui về sau, chờ đợi cái khác đồng đội đuổi theo. Nhưng đường lui của hắn lại bị Ôm một phi kiếm ngăn trở, hơi hơi dừng lại một chút, trên bầu trời kia 16 cục gạch tạo thành đại sơn đã đập xuống giữa đầu. Oeng! Pháp bảo đại sơn hung hăng nện ở tên này hợp thể tu sĩ trên thân. Thời khắc nguy cấp, may mắn hắn lại tế ra một đạo pháp lực vòng bảo hộ ở đỉnh đầu. Nhưng cái này một tòa pháp bảo đại sơn áp xuống tới lực đạo, thực sự quá lớn. Pháp lực vòng bảo hộ mới giữ vững được một hơi cũng chưa tới, liền đã vỡ vụn, hóa thành linh khí tiêu tán. Thời khắc nguy cơ, hắn chỉ muốn đem phi kiếm của mình thu hồi lại phòng ngự, lại bị kia 6 khối cục gạch tạo thành tường gạch ngăn trở. Gấp đến độ hắn phi kiếm rung động, 6 khối cục gạch bị đánh bay, thuận tiện một kiếm cắt lấy một khỏa vướng bận đầu lâu, đâm xuyên một thân ảnh. Nhưng hắn phi kiếm bị chậm trễ trong chớp nhoáng này, Ô một phi kiếm đã đem hắn chặn ngang chặt đứt. Đồng thời, kia một tòa pháp bảo đại sơn ầm vang rơi xuống, đem hắn còn sót lại 2 mảnh nhục thân, đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Đến tận đây, tốc độ hơi chậm cái kia hợp thể tu sĩ, rốt cục đuổi theo tới, nhưng đồng bạn của hắn lại nhục thân bị hủy, nguyên thần bị thương nặng. Đồng đội trọng thương, hắn giờ phút này đuổi theo, vẫn tương đương với một mình phân chiến. Hắn vẫn không có thể kịp phản ứng, kia một tòa pháp bảo tạo thành đại sơn, cũng hướng hắn đập tới. Nhị cầu tử từ tị thế bao nơi đó trở về, liền cho Cơ Thương phát một đạo chuyển tấn phủ, nhường hắn có thời gian liền tới gặp mình một chuyến. Cơ Thương từ lần trước đại chiến qua đi, trong khoảng thời gian này một mực tại dốc lòng tu luyện, đã tốt mấy chục năm. Nhị cầu tử chỉ có thể phát ra chuyển tấn phủ thông chi, sau đó chậm rãi chờ lại qua hơn mấy tháng, mới đợi đến Cơ Thương đến đây bài kiến. Nghĩa phụ, có chuyện gì không? Từ lần trước đại chiến, Cơ Thương tổn thất nhục thân, nguyên thần trọng thương, hiện tại bế quan lâu như vậy, nguyên thần của hắn thân thể vẫn lộ ra rất suy yếu. Đứng tại nhị cầu tử trước mặt, thân thể có chút hư ảo. Trong tay của ta có một cái bảo vật, nghe nô nhất tiền bối nói, vật này có thể làm cho nguyên thần tái tạo một bộ nhục thân. Nhị cầu tử nói, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ. Cơ Thương đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy bên trong là một cái cao hơn một thước hài nhi, hắn đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Đây là nhân sâm quả. Không sai, vẫn là Cơ ca ngươi càng có mắt hơn quang, vừa nhìn liền nhận ra, tị thế bao tiểu tử kia, cứng rắn nói đây là hài nhi. Nhị cầu tử gật gật đầu, loại này làm qua hoàng đế người, kiến thức vẫn phải có. Viên này nhân sâm quả có thể trực tiếp ăn sống, ngươi lấy về thử một chút, nhìn có thể hay không có hiệu quả. Đà tạ nghĩa phụ. Cơ Thương tiếp nhận một gỗ, thu vào túi trữ vật. Đã xuất quan, liền cùng nhị cầu tử hàn huyên một hồi thiên, lấy hiểu rõ trước mắt hỗn loạn chi địa thế cục. Nhị cầu tử an ủi hắn chuyên tâm tu luyện, chỉ cần kia 4 tòa hòn đảo một mực đánh xuống, Bạch Tuyền đảo tạm thời vẫn là an toàn. Hiện tại Bạch Tuyền đảo thiếu thốn nhất, chính là có thể giữ thể diện hợp thể kỳ cao thủ. Chương 1248, thương đội trở về chương 1248, thương đội trở về nhị cầu tử đem người nhân sâm giao cho Cơ Thương về sau, liền không lại để ý sẽ. Cho dù có nhân sâm quả loại bảo vật này, muốn tái tạo một bộ nhục thân đi ra, tối thiểu cũng cần rất nhiều năm. Nhị cầu tử mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là tới độc trướng đảo bên trên, bố trí một chút linh khí chuyển đổi trận pháp. Lấy khối kia sơn cốc bình nguyên làm trung tâm, không có độc trướng khu vực, đang từ từ ra bên ngoài khuất trương. Mấy cái kia nông phu khai khẩn trồng trọt linh điền, cũng tại đồng bộ mở rộng. Trước kia không cách nào ở lại đất cằn sỏi đá, đang từ từ biến thành một mảnh bảo địa. Bất quá, hiện tại nhân tộc thực lực còn chưa đủ mạnh, bố trí trận pháp, cải tạo độc trướng đảo, việc này không phải rất gấp, có thể chậm rãi đẩy vào. Nhưng hòn đảo cải tạo cùng thực lực tăng lên, đồng bộ tiến hành là được rồi. Tôn Tiểu Sơn bên kia, bọn hắn luyện chế hoang cổ trấn yêu gạch tốc độ, đúng là càng lúc càng nhanh. Hiện tại mỗi tháng liền có thể sinh sản 5-6 khối tới 6-7 cục gạch pháp bảo. Dựa theo ban cho thương đội giá cả tính toán, mỗi khối pháp bảo giá bán là 10 vạn linh thạch. tương đương với luyện khí phường một tháng, liền có thể sáng tạo 6-70 vạn linh thạch thu nhập. Theo hắn luyện chế độ thuần thục tăng lên, trước kia luyện chế một cục gạch pháp bảo cần 5-6 vạn linh thạch chi phí, hiện tại chỉ cần 40.000 tả hữu, tương đương với mỗi tháng thuần lợi nhuận cũng có 3-40 vạn linh thạch. Đối với hôm nay thu hoạch, trước kia tất cả đầu nhập đều không có uổng phí. Luyện khí phường sản xuất ra những này pháp bảo, nhị cầu tử cũng không toàn bộ bán cho thương đội, mà là lưu lại một bộ phận chuẩn bị cho ở trên đảo sử dụng. Bất cứ lúc nào tăng cường ở trên đảo thực lực bản thân đều hẳn là bày ở phía trước nhất vị trí trọng yếu. Bởi vì cục gạch pháp bảo xuất hiện đã hấp dẫn hỗn loạn chi địa chú ý của rất nhiều thế lực. Gần nhất trong khoảng thời gian này có mấy chi thương đội nói là mong muốn tới Bạch Tuyển đảo mua sắm vật tư, đều bị Hoàng Lao Tài từ chối, bản đảo không tiếp đãi người ngoài. Từ lần trước cùng bạn nô đảo sau đại chiến, người ngoài đã không cách nào tìm hiểu Bạch Tuyển đảo bên trong tình huống cụ thể. Chỉ cần không rõ ràng nơi này tình huống cụ thể, người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ nhân tộc quá gây họa, lại tăng thêm cục gạch pháp bảo dụ hoặc, nhị cầu tử cũng phải phòng ngừa chú đáo, sớm bồi dưỡng càng lực chiến đấu mạnh mẽ, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh biến cố. Hắn đem gần nhất luyện chế ra tới cục gạch pháp bảo, điểm 20 khối cho Trần Mập Mạp, nhường hắn an bài trấn quốc quân người thao luyện, làm được có thể thuần thục vận dụng. Một ngày này, nhị cầu tử tại trong hồ lô, cho những cái kia tiên thụ tiên thảo tưới nước, nhìn một chút những cái kia thu hoạch mọc. Từ khi hắn tiên truyền nước sử dụng hết, những này tiên thảo tiên thụ liền không thể nào sinh trưởng, hơn nữa dáng rất ốm yếu. Hắn tại Bạch Tuyền đảo phía dưới, xác thực còn cất giấu một ngụm nhị phẩm tiên tình, độc chứng lòng đất không gian, cũng có thể thu hoạch một chút hạt nước suối. Nhưng những này sản lượng đều rất thấp, chỉ có thể ưu tiên chiếu cố gốc kia hương định tiên quả cùng nguyệt hoa tiên quả cây. Đến mức bị hắn sinh sôi một mảng lớn kim hoa hướng dương, chỉ có thể dùng một chút nước linh tuyển thay thế. Những cái kia tiên đạo cốc cùng tiên táo thì càng không đến lượt tiên tuyển nước. Ngược lại trong hồ lô cũng chỉ tới chút nước suối, những này thu hoạch cũng có thể trưởng thành, thu hoạch quả bên trong cũng sẽ có tiên khí, chính là sinh trưởng chậm chạp rất nhiều. Khi hắn từ trong hồ lô lúc đi ra, liền nghe phía ngoài bẩm báo, Ô Một xuất linh thương đội trở về. Thương đội lần thứ nhất xuất hành trở về, đối với cả tòa Bạch Tuyển đảo đều là đại sự. Ở trên đảo rất nhiều cư dân cũng tự động tới trên bến tàu tới đón tiếp, nhị cầu tử tới thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Xa xa, liền thấy Ô Một một nhóm mười mấy người hướng bến tàu bay tới. Nhị cầu tử đến một chút, tăng thêm Ô Một ở bên trong, hết thảy chỉ có 12 người, đưa bọn hắn rời đi thời điểm, thế nhưng là có 23 người. Cứ như vậy đi một chuyến, liền hao tổn 11 người. Hơn nữa, trở về mười mấy người này, còn có mấy cái là bản thân bị trọng thương, liền nhục thân cũng không có. Thương đội 12 người từ đằng xa bay trở về, rơi xuống trên bến tàu. Ô Một nhìn thấy nhiệt tình nên tiếp đám người, cảm giác chính mình tổn binh hao tướng, xấu hổ vô cùng. Đảo chủ, đảo chủ. Thương đội còn lại 12 người, tại Ô Một xuất linh dưới, túi đầu hướng nhị cầu tử hành lễ. Hổ thẹn, ta tổn binh hao tướng, chiếu cố không chu toàn. Ô Một hướng nhị cầu tử túi đầu, chắp tay nói rằng, một đường vất vả, trước trở về rồi hay nói. Nhị cầu tử dẫn thương đội đám người trở lại một gian trong đại điện, sai người cho bọn họ đều pha dâng trà, mang lên một chút linh quả, lúc này mới hỏi, đến tột cùng gặp phải cái gì tình huống? Chúng ta từ khi mua sắm vật tư, rời đi Hôn Nguyên đảo về sau, gặp ba khởi kiếp nói chi tặc. Ô Một lúc này mới nói lên, bọn hắn một chuyến này kinh nghiệm. Nguyên lai, bọn hắn vừa bắt đầu gặp kia một đám, hai tên hợp thể kỳ thêm 10 cái luyện hư cảnh, chỉ là thứ nhất băng cường đạo. Vừa dùng hết toàn lực, đánh bại thứ nhất nhóm người, còn chưa kịp khôi phục. Có một chi đi ngang qua thương đội, phát hiện bọn hắn sau đại chiến, cảm giác có cơ hội để lợi dụng được, liền muốn thừa cơ làm một lần hải tặc. Bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo lấy mệt mỏi thân thể, cùng chi này thương đội lại đại chiến một trận. Một trận chiến này song phương đều có tổn thương, chi kia thương đội phát hiện chiếm không được tiện nghi, cũng không nguyện ý tiếp tục đánh xuống dẫn đến lưỡng bại câu thương, liền đường ai nấy đi. Sau đó bọn hắn tại trở về lộ trình bên trên, lại gặp phải một chi tiểu hải tặc, song phương lại đại chiến một trận, mới đánh lui hải tặc. Đạo chủ, đây là chúng ta lần này mua sắm vật tư, đều ở nơi này. Nói xong thương đội tao ngộ về sau, Ô Một xuất ra mười mấy cái túi chứa vật, đều là lần này mua sắm đến vật tư. Mặc dù trên đường gặp phải ngăn trở, người cũng đã chết mười mấy, nhưng nên mua đồ vật đều mua được. Các ngươi đoạn đường này vất vả, mỗi người cầm một bình đan dược, trở về thật tốt tính dưỡng. Nhị cầu tử nói, cho mỗi người một bình đan dược. Mỗi một cái bình bên trong có 3 viên nhất phẩm hương định đan. Những này tiên đan, đầy đủ bọn hắn tu luyện hóa hơn mấy tháng. Đợi đến những đan dược này luyện hóa hoàn tất, chắc hẳn đám người thực lực cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Nhị cầu tử đem thương đội mua sắm về vật tư, trước thu vào trong hồ lô, mấy ngày nay tạm thời sẽ không sử dụng. Tất cả linh vật vật tư thu vào trong hồ lô về sau, phẩm chất đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Qua mấy ngày lấy thêm ra đến sử dụng, công hiệu sẽ càng tốt. Vì mua sắm một nhóm hàng hóa, thủ hạ chết 11 cái luyện hư tu sĩ, cảm giác được không bù mất. Nghĩ tới đây, hắn lại làm một nhóm đan dược, cho cảm ơn quân đám người, mỗi người phát một bình. Thương đội lần sau lại xuất phát, thời gian ngắn hắn tìm không đến hợp thể kỳ cường giả, nhưng có thể góp đủ 100 tên luyện hư cảnh đung nhân tu sĩ. Chương 1249, chiến đấu không chăm chú. Chương 1249, chiến đấu không chăm chú. Độc chứng đảo bên trên, Nô Nhị tại một lần lại một lần tu luyện pháp thuật thần thông, rèn luyện tự thân pháp lực. Hắn muốn là một cái luyện đan thiên tài, bây giờ lại từ bỏ thiên phú của mình, đi một đầu rất không am hiểu lộ tuyến. Nhị cầu tử tìm tới hắn thời điểm, hắn vừa trải qua một trận tự ngược thức tu luyện, đem chính mình cho mệt mỏi tê liệt, tựa ở trên ghế nằm, nhấc một chút đầu ngón tay đều tổn sức. Nô Nhị tiền bối, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhị cầu tử ở một bên cười khổ khuyên nhủ. Hắn có thể nhìn ra Nô Nhị mặc dù nắm giữ hợp thể kỳ tu vi, còn liều mạng tu luyện lâu như vậy, trước mắt sức chiến đấu vẫn cùng Ô Một tương xứng, lấy tiền bối luyện đan thiên phú, đủ để trở thành tu tiên giới đứng đầu nhất luyện đan sư. Nhị cậu tử có chút tiếc hận, cảm thấy từ đây tiên giới liền thiếu đi một tên đỉnh tiêm luyện đan sư. Ta coi như trở thành đứng đầu nhất luyện đan sư, lại có thể thế nào? Không có thực lực, cuối cùng sẽ trở thành dị tộc nô lệ, mặc người chém giết, sinh tử không thể tự mình. Nô nhị lau vệt mồ hôi, lại có vẻ chẳng hề để ý đỉnh tiêm luyện đan sư, chỉ có thể là vì người khác luyện đan, đối với người khác hữu dụng, mà thực lực tu vi lại thuộc về mình, có thể sống yên phận, có thể tự vệ. Hắn thấy, luyện đan kỹ thuật bất quá là một loại lợi tha tính kỹ năng, chỉ có thực lực tu vi, khả năng lợi mình. Người có chí riêng, nhị cậu tử cũng không còn thuyết phục. Tiền bối, hôm nay ta tìm ngươi, có một chuyện muốn nhờ, vẫn là cùng luyện đan có quan hệ, hy vọng tiền bối tương trợ. Không có vấn đề, chỉ cần tại lão phu phạm vi năng lực bên trong, lão phu hết sức nỗ lực. Nô nhị mặc dù muốn chuyển tu pháp thuật thần thông, nhưng đến nay vẫn phụ trách quản lý luyện đan phường. Hơn nữa, nhị cậu tử vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn. Tiền bối, ta muốn luyện chế một loại đan dược, có thể trợ giúp hóa thần kỳ, mau chóng đột phá tới luyện hư cảnh giới. Trước mắt trên đảo luyện hư tu sĩ, tuyệt đại bộ phận cũng còn ở vào luyện hư sơ kỳ, trong thời gian ngắn đã không có cơ hội đột phá tới hợp thể kỳ. Hắn dự định tận lực nhiều bồi dưỡng một chút luyện hư cảnh. Chỉ cần ngươi có thích hợp dược liệu, cái này cũng không khó. Dược liệu ta chuẩn bị một chút, chính là không biết nào thích hợp hơn. Nhị cậu tử nói, từ trong túi chứa vật móc ra hơn 200 con hộp ngọc, mỗi một cái trong hộp ngọc đều chứa một loại dược liệu, cung cấp nô nhị chọn lựa. Nô nhị thể lực còn không có thế nào khôi phục, nhị cậu tử đem những này hộp ngọc từng cái mở ra, cung cấp hắn xem xét. Trong đó bao quát nhị phẩm hương định tiên quả, nhị phẩm tiên thảo bóng đen đu lan, nhị phẩm tiên quả kim vị tử, vạn năm linh dược bạch huyền sâm, vạn năm linh dược ngũ hành hạt sen. Nô nhị nhìn xem trước mặt những tài liệu chân quý này, ánh mắt có hơi hơi sáng, thế mà có nhiều như vậy tiên thảo tiên quả chủng loại. Trước kia, nhân tộc của bọn họ khu quần cư không có tiên tỉnh, không cách nào bồi dưỡng tiên thảo, chỉ có thể trồng trọt linh dược. Vì có thể lấy được một chút tiên thảo tài nguyên, liền không thể không là chủng tộc khác luyện đan, một lúc sau, chủng tộc khu quần cư liền bại lộ bên ngoài. Đến mức dẫn tới một đợt lại một đợt cương địch, cuối cùng vẫn là không thể gánh vác ngoại địch đả kích, toàn tộc chết chết, bắt được bắt được. Lần trước đi theo vị kia chân long tiền bối, tại Hoành Sơn tiên thành bên trong giành được. Nhị cậu tử nhìn thấy nô nhị một mực chú ý những cái kia tiên thảo tiên quả, liền giải thích một chút. Đã có nhiều như vậy tiên thảo cùng tiên quả, luyện chế mấy quả phụ trợ đột phá tới luyện hư đan dược, không đáng nói. Nô nhị nhìn xem những dược liệu kia, suy tư một hồi, rất nhanh liền định ra hai phần đan phương. Một loại là lấy bóng đen đu lan làm chủ dược tài, lại dựa vào 8 loại vạn năm linh dược. Một phần khác đan phương thì sử dụng kim quỷ tử làm chủ dược tài, phụ trợ dược liệu lại cần 66 loại vạn năm linh dược. Hai loại đan phương đều có thể dùng, phương diện công hiệu không kém nhiều, kim quỷ tử dược lực lại yếu, cũng chỉ có thể dựa vào càng nhiều vạn năm linh dược. Vậy chỉ dùng kim quỷ tử đạo này đan phương a? Nhị cậu tử trong tay kim quỷ tử nhiều nhất, vạn năm linh dược có thể tại Cực Lạc đại lục bồi dưỡng, phần này đan phương thích hợp nhất. Lúc này, hắn dựa theo phần này đan phương, lấy ra một nhóm dược liệu, giao cho nô nhị. Vẫn là đuổi theo về như thế, nô nhị luyện đan thời điểm, mời nhị cậu tử ở bên cạnh quan sát, thuận tiện chỉ đạo hắn luyện đan. Nửa tháng sau, nô nhị hết thể luyện chế ra 200 hạt đan dược. Loại đan dược này kim hoàng sắc, tản mát ra một loại nồng đậm hương thơm, nô nhị đem nó mệnh danh là kim quỷ đan. Nhị cậu tử đem những đan dược này toàn bộ phân phối xuống dưới, mỗi người một hạt, điểm 200 người. Lấy nhị cậu tử thói quen, tự nhiên lại thu hoạch một nhóm phiếu nợ. Bây giờ Bạch Tuyền đảo bên trên, hóa thần hậu kỳ, có thể đột phá tu sĩ còn có rất nhiều, cộng lại phải có hơn 1000 người. Bao quát năm đó bọn hắn cùng một chỗ từ vòng trong lồng giết ra tới mấy ngàn hóa thần, kinh nghiệm mấy lần huyết chiến về sau, nhóm người này chỉ còn lại có mấy trăm. Đến bây giờ vẫn có hơn 100 người chưa thể đột phá tới luyện hư, nhị cậu tử lần này ưu tiên phân cho nhóm này nguyên lão. Hắn đem đan dược phân phối ra về sau, lại đã qua hơn nửa năm, trước đó được đến kim quỷ đan 200 người, có gần một nửa thành công đột phá. Cái này xác suất thành công đã tính là rất cao rồi. Tiếp xuống nhị cậu tử chính mình luyện chế kim quỷ đan, thành đan liền phân đi ra. Kiên trì như vậy hơn 3 năm thời gian, trong tay hắn kim quỷ tử tất cả đều hao hết, lúc này mới đình chỉ. Trải qua mấy năm này bồi dưỡng, ở trên đảo lại tăng lên hơn 1000 tên luyện hư cảnh tu sĩ. Trong đó có 200 tên vẫn là cảm ơn trong quân Nhung nhân tộc. Cùng lúc đó, cái này thời gian mấy năm bên trong, luyện khí phường luyện chế ra 200-300 cục gạch pháp bảo. Nhị cậu tử chỉ bán rơi mất gần một nửa, còn lại đều giữ lại chính mình dùng. Đầu tiên hắn từ cảm ơn trong quân chọn lựa ra 100 tên luyện hư cảnh, mỗi người phân phối một cục gạch pháp bảo. Lần nữa tạo thành một chi hơn 100 người thương đội, vẫn từ Ôm Mục dẫn đội xuất phát. Cái này thời gian mấy năm bên trong, ngoại trừ luyện hư tu sĩ tăng trưởng, cả nhân tộc thế lực, từng cái phương diện đều tại tiến bộ. Độc Trướng đảo bên trên, hiện tại hết thảy có 14 tòa linh khí chuyển đổi lại trận, kia một mảnh bình nguyên đã hoàn toàn khai khẩn, trở thành linh điền. Hiện tại tất cả đều trồng lên linh gốc. Luyện đan trong phường các luyện đan sư, bọn hắn luyện đan kỹ nghệ cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại đã có thể luyện chế rất nhiều tương đối cao giai đan dược. Duy nhất nhường nhị cậu tử cảm giác không hài lòng lắm chính là, bốn đảo hỗn chiến bên kia, trải qua nhiều năm như vậy, thế lực khắp nơi đều đánh mệt mỏi. Bất luận là nhân lực vẫn là vật lực, đều bị tiêu hao đến khó mà kiên trì. Hiện tại tứ phương thế lực đánh một chút ngừng, lộ ra rất buông lỏng, song phương tu sĩ gặp phải, cũng không thế nào liều mạng. Có đôi khi đối địch song phương tu sĩ trên chiến trường gặp nhau, chỉ là tượng trưng, hướng đối diện tùy tiện công kích hai lần, liền qua loa kết thúc về nhà. Đối với loại tình huống này, kia mấy phương thế lực lớn các đầu lĩnh cũng không thế nào thúc giục. Ngược lại tạm thời cũng không làm gì được đối phương, nhiều khi buông xuôi bỏ mặc, muốn bảo tồn một chút thực lực. Đối với bọn hắn loại này buông lòng chiến đấu thái độ, nhị cầu tử rất không hài lòng. Trên đời này nào có đánh như vậy cầm. ngay cả đánh cầm liều mạng như vậy chuyện đều không chăm chú, còn có chuyện gì có thể thành công? Bọn hắn đánh cho không ra sức, pháp bảo hao tổn nhỏ, đan dược tiêu hao cũng nhỏ, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới Bạch Tuyển đảo chuyện làm ăn. Hơn nữa bọn hắn một khi rảnh rỗi, liền có khả năng sẽ tìm Bạch Tuyển đảo nhân tộc phiền toái. Nhị cầu tử có đôi khi nhớ tới, đều hận không thể tự mình đi khiển trách bọn hắn, khiển trách bọn hắn đánh trận không ra sức, không nỡ liều mạng, tham sống sợ chết, không phải anh hùng hành vi. Chương 1250, tất cả đều đổi cục gạch. Chương 1250, tất cả đều đổi cục gạch. Lần này, Ô Một xuất lĩnh 100 người thương đội, đi Hôn Nguyên đảo đi một cái qua lại, bình an trở lại Bạch Tuyển đảo, không có hao tổn nhân thủ. Theo Ô Một nói tới, vì tiết kiệm vào thành phí tổn, hắn chỉ dẫn theo 20 người tiến vào Hôn Nguyên thành. Lúc ấy xác thực lại hấp dẫn một chút không có hảo ý tu sĩ, nhưng này chút giặc cướp theo dõi Ô Một đến ngoài thành, phát hiện thương đội nắm giữ hơn 100 người về sau, liền không dám coi thường vọng động. Cho dù là hải tặc giặc cướp, bọn hắn đi ra lan lộn cũng là vì cầu tài, không phải là vì liều mạng. Phát hiện thương đội thực lực, tự nhiên là lui. Dù sao tại toàn bộ tiên giới, không vì tên, không vì lợi, vẹn vẹn ưa thích cùng người liều mạng tu sĩ, chỉ chiếm cực thiểu số, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Rốt cục có được chính mình thương đội, thành công đả thông một đầu thương lộ, về sau ở trên đảo mua sắm cùng bán ra vật tư thì càng thuận tiện. Đến mức dư đội trưởng cùng quý đội trưởng bọn hắn cái này hai chi thương đội, bởi vì bốn đảo hỗn chiến dần dần chậm, gần nhất tới không có như vậy cần. Kia bốn tòa hòn đảo, bởi vì không làm việc đàng hoàng, lại mấy năm liên tục chiến đấu, đã không bỏ ra nổi linh thạch. Nghe nói bạn nô đảo đã rất nhiều năm chưa làm qua nô lệ chuyện làm ăn, nguyên bản chuẩn bị bán trao tay nô lệ, cũng bị kéo đến trên chiến trường làm phá hôi. Hắc Nham đảo cũng bởi vì chiến tranh, không làm sao đứng đắn khai thác qua khoáng thạch, hiện tại lại không có linh thạch, đem trước kia tồn kho huyền tinh mỏ cũng lấy ra cho thương đội gắn nợ. Cái khác hai cái tham chiến hòn đảo cũng kém không nhiều, chẳng những tài lực không cách nào tiếp tục ủng hộ, ngay cả có thể chiến đấu cao thủ số lượng cũng so trước kia ít đi rất nhiều. Dù sao trên chiến trường không phải nhà tròi, sơ ý một chút liền sẽ chết. Mỗi một hòn đảo bên trên cao thủ đều đã chết không ít. Những người còn lại dường như cũng ý thức được, tiếp tục đánh xuống, liền nên chính mình chịu chết. Hơn nữa, như thế tiếp tục đánh xuống, trong ngắn hạn lại không cách nào phân ra thắng bại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhiều năm như vậy chiến đấu xuống tới, thu hoạch duy nhất chính là mỗi một nhà thế lực trên tay đều nhiều một nhóm cục gạch pháp bảo. Hắc Nham đảo đồ mục thượng nhân hôm nay tâm tình không tốt lắm. Bọn hắn đổ ra trưởng không Hắc Nham đảo đã có trên vạn năm, bằng vào ở trên đảo phong phú huyền tinh mỏ tài nguyên, liền có thể thu hoạch được quần quần không dứt tài phú kết sủ. Nhưng từ khi hắn tiếp quản Hắc Nham đảo đến nay, còn chưa từng như này nghèo rất mùng tới qua. Ở trên đảo một nhóm chiến đấu bên trong thụ thương tu sĩ, cần mua sắm chữa thương đan dược, hắn thế mà không bỏ ra nổi một khối linh thạch. Không bỏ ra nổi linh thạch coi như, trông coi một tòa thủy tinh khoáng mạch, liền khoáng thạch đều không bỏ ra nổi. Lao Tam, chúng ta góp nhặt nhiều năm như vậy trong bảo khố, cũng không có thể dùng huyền tinh khoáng thạch sao? Hồi bẩm gia tộc, liên tục chinh chiến nhiều năm, tồn kho huyền tinh khoáng thạch cũng tất cả đều bán thành tiền xong. Đồ Lao Tam giờ phút này có chút xấu hổ hồi đáp, hắn mặc dù chủ quản trong đảo tài vụ, nhưng không bột đấu gột nên hổ. Nhiều năm như vậy tiêu hao xuống tới, đã sớm đem bốn liếng móc giống, tồn kho cũng sử dụng hết. Đồ Mục thượng nhân lúc này mới ý thức được, mười mấy năm trước, chính mình liền xuống mệnh lệnh, vận dụng tồn kho khoáng thạch. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền không có. Đã tồn kho sử dụng hết, vậy thì an bài nhân thủ, mau chóng khai thác khoáng thạch. Đồ Long Ba nghe vậy, lại là tốt vô cùng khó xử. Lấy quặng cần quáng nô, chúng ta trước kia quáng nô đều tiêu hao sạch sẽ, chết sạch, ở trên đảo không có tiền mua sắm mới quáng nô. Những cái kia lấy quặng dùng quáng nô, đều là giá rẻ mua được nô lệ, nhưng lấy quặng sống rất mệt mọi người, còn có một số không tưởng tượng được uy hiếp. Đa số quáng nô từ ném vào quặng mỏ bắt đầu tính toán, nhiều nhất chỉ có thể sống 2-3 năm. Bởi vì ở trên đảo đem tất cả tinh lực tài nguyên đều đầu nhập vào trong chiến đấu, khai thác khoáng sản sống, cơ hội liền dừng lại. Cái gì cũng bị mất. Vậy chúng ta bây giờ trong tay còn có cái gì có thể lấy chống đỡ một chút tiền tài? Đồ Mục thượng nhân hỏa khí có chút lớn, còn có nồng đậm cảm giác mất mát. Có thể chống đỡ tiền tài. Đồ Lao Tam do dự một hồi, hắn trong thời gian ngắn thật nghĩ không ra đến, ở trên đảo có giá trị nhất, đương nhiên là đầu kia huyền tinh khoáng linh mạch. Nhưng khai thác khoáng thạch cần nhân thủ, hơn nữa muốn một chút thời gian, ta không ra cũng là ngơ ngẩn. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước mắt ở trên đảo đáng giá nhất vật phẩm, thuộc về mỗi tên tu sĩ trên tay cục gạch pháp bảo. Những này pháp bảo không chỉ có là từ thương đội mua sắm, còn có một số là không tiếc một cái giá lớn mời luyện khí sư luyện chế ra tới, giá cả không ít. Cục gạch. Đồ Mục thượng nhân nghe được cục gạch hai chữ này, con ngươi chăm chú co rụt lại. Nhớ ngày đó hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn làm được đồ vật, hiện tại ở trên đảo cao thủ, cơ hội nhân thủ một khối. Hắn rốt cuộc biết, chính mình linh thạch cùng huyền tinh mỏ đi nơi nào. Lao Tam, ngươi đem trong tộc Lao Tứ, Lao Ngũ bọn hắn đều gọi tới, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng. Đồ Lao Tam lĩnh mệnh về sau, liền đội vàng rời đi. Hỗn loạn chi địa trên mặt biển, quý đội trưởng đang dẫn hắn thương đội thắng lợi trở về. Mặc dù cái này một khoản cũng kiếm lời không ít, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút không biết đủ, những này thế lực lớn càng ngày càng keo kiệt. Kiếm bọn hắn điểm linh thạch, tất cả đều keo kiệt, tuyệt không thống khoái, ưa thích dùng đủ loại kỳ quái gia sản đến gắn nợ. Hắn hiện tại mỗi lần bán đi hàng hóa, cơ hồ đều đổi không đến có sẵn linh thạch, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Lúc đầu tiên giới thông hành tiền tệ, ngoại trừ linh thạch bên ngoài chính là đan dược. Nhưng hắn vốn chính là từ Bạch Tuyển đảo mua sắm đan dược, khẳng định mong muốn đổi thành linh thạch hoặc là cái khác tài nguyên. Những thế lực này đánh nhiều năm như vậy, hiện tại trong tay không có linh thạch, cũng không đăng dược, liền ra dáng linh dược đều không có vài quặng, đều chỉ có thể sử dụng một chút kỳ kỳ quái quái, trên thị trường không thế nào lưu thông vật tư đến gắn nợ. hôm nay thu một trương vạn năm giường hàn ngọc, mấy trăm cân khoáng thạch, 15 cái nô lệ, mấy trăm gốc dược thảo, 1000 cân cá ướp muối, khiến cho hắn tựa như là mua ve chai như thế. Những vật này thu thời điểm cực lực đè thấp giá cả, ở giữa sẽ có rất lớn lợi nhuận không gian, nhưng còn muốn cầm tới địa phương khác bán trao tay rơi, rất tốn thời gian cùng tinh lực. Cảm giác linh thạch càng ngày càng khó kiếm lời. Quý đội trưởng cưỡi tại một đầu phi hổ trên lưng, trong miệng còn ngậm một cây làm nướng mực ống đầu, cảm thán chuyện làm ăn khó thực hiện. Đúng lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, một đạo phòng ngự vòng bảo hộ đã đem chính mình phòng đến cực kỳ chặt chẽ. Một cục gạch bay về phía đỉnh đầu, biến thành phòng ở đồng dạng lớn nhỏ. Cẩn thận! Quý đội trưởng hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm từ bên cạnh hắn sượt qua người, cuối cùng rơi xuống một tên thương đội hỏa kế trên thân, đem tên này hỏa kế chém thành hai đoạn. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển, đột nhiên toát ra mười mấy tên tu sĩ, hắc sơn che mặt hải tặc. Chương 1251, hết đường xoay sở. Chương 1251, hết đường xoay sở nghĩa phụ. Cơ Thương giờ phút này đứng tại nhị cầu tử trước mặt, phong thần tuấn lãng, mặt như ngọc, dáng vẻ thần thái, như là năm đó mới quen thời điểm. Nhị cầu tử vây quanh hắn nhìn vài vòng, còn đưa tay tại Cơ Thương trên cánh tay méo méo, nhục cảm căng đầy có giãn. Đây chính là ngươi một lần nữa tạo nên nhục thân. Nhìn rất thành công, đến thiếu niên nhẹ 1000 tuổi. Cơ Thương nghe được nhị cầu tử tán dương, lại gượng cười. Kỳ thật, cũng không phải đặc biệt thành công. Nói, hắn bung lên ống quần, lộ ra hàn chân. Trong quần, trống rỗng, chỉ có nguyên thần ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Nói như vậy, ngươi ăn xong nhân sâm quả về sau, chỉ ngưng tụ ra nửa người trên, nửa người dưới không có. Cơ Thương yên lặng gật đầu. Hắn hiện tại thân thể chỉ có một nửa, nhìn bề ngoài rất trẻ trung rất xinh đẹp, lại không có nửa người dưới, trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá từ khi có cái này nửa cỗ thân thể, ta cảm giác tư chất tăng lên rất nhiều, tốc độ tu luyện đều biến sắp rồi. Mặc dù trước mắt chỉ có nửa cỗ thân thể, Cơ Thương cảm giác vẫn là thật hài lòng. Không có thân thể cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, cho dù qua như thế mấy chục năm, hắn vẫn không cách nào thích ứng. Ta lại cho ngươi một quả nhân sâm quả, nhìn có thể hay không góp thành một toàn bộ thân thể. Nhị cầu tử nói, lại lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Cơ Thương. Đà tạ nghĩa phụ. Cơ Thương tiếp nhận hộp gỗ, đội vàng nói tạ. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một đạo quang mang từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi xuống Bạch Tuyển đảo trên bến tàu, mới nhìn rõ là một đạo hư ảo nguyên thần. Quý đạo hữu. Nhị cầu tử kinh hô một tiếng, sau một khắc đã bay đến cái kia đạo nguyên thần bên cạnh. Quý đạo hữu, thế nào? Chúng ta thương đội bị phục kích. Quý đội trưởng lúc nói chuyện, thanh âm thấp đủ cho nhỏ khó thể nghe. Nguyên thần của hắn cực kỳ hư ảo, gần như trong suốt trình độ, dường như một trận gió là có thể đem nó thổi tan. Đạo hữu uống trước chút nước. Nhị cầu tử nói, xuất ra một chiếc bình ngọc, bên trong chứa một chút ngọc. Sữa tiên tuyển nước. Đối với giờ phút này cực kỳ hư nhược nguyên thần mà nói, tiên tuyển nước lại càng dễ hấp thu luyện hóa, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đa tạ. Quý đội trưởng tiếp nhận tiên tuyển nước, uống một hơi cạn sạch. Quý đội trưởng đem một bình lớn nước chút xuống bụng, năng lượng phát ra, không ngừng tẩm bổ nguyên thần, hắn tình trạng khá hơn một chút. Chúng ta vừa mua sắm một nhóm vật tư, chuẩn bị trở về, liền gặp phải một đám hải tặc. Những người khác chết tử, hoặc là bị bắt, chỉ có ta liều chết đào thoát. Quý đội trưởng đem bọn hắn thương đội bị cướp quá trình kỹ càng giảng thuật một lần. Ta cảm giác lần này gặp phải hải tặc không giống nhau lắm. Quý đội trưởng nói đến đây, suy tư thật lâu, hồi ức lúc chiến đấu những hải tặc kia tình hình. Tại hỗn loạn chi địa, khắp nơi đều có hoành hành hải tặc, thường xuyên tại bên ngoài hành động, gặp phải hải tặc cũng không kỳ quái. Quý đội trưởng bản nhân đạt đến hợp thể hậu kỳ, thủ hạ còn có mấy tên hợp thể kỳ đội viên. Lấy bọn hắn chi đội ngũ này thực lực, hành động tại hỗn loạn chi địa đã coi như là một chi rất thế lực cường đại, sẽ rất ít có hải tặc chủ động trêu chọc bọn hắn. Có thực lực trêu chọc bọn hắn loại này thương đội hải tặc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cảm giác bọn hắn không giống như là hải tặc, càng giống là nào đó một chi thế lực chỗ giả trang. Quý đội trưởng nhớ lại, chi này hải tặc chỗ khác biệt. Hắn tại hỗn loạn chi địa hành tẩu nhiều năm như vậy, cũng từng trải qua rất nhiều hải tặc. Bình thường hải tặc, mục đích đúng là cầu tài, chỉ cần có thể cướp được tài vật, sát hại khách thương, chỉ là thuận tay mà làm. Hải tặc cũng sẽ không vì giết người, mà cùng thế lực ngang nhau khách thương liều mạng, càng sẽ không vì bắt lấy người sống, phí quá lớn khí lực. Hắn nhớ đến lúc ấy, trong thương đội có tốt mấy người cao thủ, đã vứt bỏ tất cả tài phú, chuẩn bị lấy nguyên thần bỏ chạy, lại bị đám kia hải tặc toàn lực ngăn cản, sau đó bị bắt sống. Trong này khẳng định có vấn đề. Quý đội trưởng đem trong lòng suy đoán nói một lần. Nhị cầu tử nghe vậy, nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một lát sau, mới lên tiếng: Quý đạo hữu, ngươi lại ở trên đảo nghỉ ngơi, ta sắp xếp người đi điều tra. Nhị cầu tử đem quý đội trưởng an trí tại một tòa trong phòng khách tĩnh dưỡng, sau đó hướng Mặc Vũ phát một phần truyền tấn phù. Mặc Vũ tại thu đến hắn truyền tấn phù về sau, lập tức điều động dưới tay tất cả nhân viên tình báo, bắt đầu tìm hiểu. Mười ngày sau, Mặc Vũ xuất hiện tại nhị cầu tử trước mặt. Đâu ra, tra được. Ai làm? Hắc Nham đảo, chúng ta ở trên đảo giếng mỏ bên trong phát hiện thương đội người. Mặc Vũ hồi đáp, đồng thời đem một cái tình báo ngọc giản giao cho nhị cầu tử. Nhị cầu tử thần thức dò vào trong ngọc giản, đem nội dung bên trong đều nhìn một lần. Căn cứ Mặc Vũ tìm hiểu tình báo, ngay tại thương đội bị tập kích đoạn thời gian kia, Hắc Nham đảo cao thủ toàn bộ điều động, biến mất 3 ngày. Nhưng trong 3 ngày này, cũng không có cùng thế lực khác xảy ra chiến tranh. Hắc Nham đảo những cao thủ trở về trên đảo thời điểm, mang về một nhóm nô lệ. Trong đó mấy cái tu vi yếu, bị ném vào giếng mỏ, dùng cho thường ngày lấy quặng. Còn có mấy cái tu vi tương đối cao nô lệ, bị giam giữ tại Hắc Nham đảo trong thiên lao, ngay tại khảo vấn. Trước mắt trong thiên lao tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng Mặc Vũ thành công lẻn vào đến giếng mỏ bên trong, tìm tới mới mang về mấy cái nô lệ, chính là quý đội trưởng thủ hạ. Nhị cậu tử xem hết tình báo về sau, trầm ngâm hồi lâu, trong lúc nhất thời, rất khó xuất ra chủ ý Bạch Tuyển đảo nhân tộc, những năm này mặc dù trên thực lực tăng rất nhiều, nhưng cùng Hắc Nham đảo so sánh, còn kém rất xa. Hắc Nham đảo mặc dù trải qua những năm này chiến đấu, suy yếu rất nhiều, lại vẫn nắm giữ hơn 20 người hợp thể kỳ cao thủ. Cưỡng ép tiến đánh Hắc Nham đảo cứu người rất không thực tế, ngược lại sẽ đem Bạch Tuyển đảo cũng ngồi đi vào. Nhưng quý đội trưởng đã từng giúp qua Bạch Tuyển đảo, hiện tại nếu như ngồi yên không để ý đến, lại không thể nào nói nổi. Nhị cậu tử tìm tới quý đội trưởng nghỉ ngơi khách phòng, đem Mặc Vũ tình báo giao cho hắn nhìn. Hóa ra là bọn hắn, đồ mục lao thất phu này. Quý đội trưởng nhìn thấy tình báo về sau, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cùng Hắc Nham đảo làm qua rất nhiều lần giao dịch, song phương rất quen, nói đến còn có chút giao tình. Không nghĩ tới, lại là Hắc Nham đảo đánh lén mình. Biết được trong thương đội còn có mấy người bị cầm tù tại Thiên Lao cùng giếng mỏ bên trong, đã may mắn bọn hắn còn sống, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với Bạch Tuyển đảo của liếng, rất rõ ràng, bây giờ muốn tiến đánh Hắc Nham đảo báo thù cứu người, gần như không có khả năng. Đa tạ Trương đạo hữu, tâm ý của ngươi ta nhận, trước mắt song phương thực lực cách xa. Ai? Quý đội trưởng nói đến đây, lại nặng nề thở dài một hơi. Hắn hiện tại chỉ còn một cái hư nhược nguyên thần, sức chiến đấu chỉ còn một nửa không đến. Ta ngày xưa còn có một số lao hữu, giao tình đều coi như không tệ, ta đi mời một số người, lại mưu đồ xâm nhập Hắc Nham đảo cứu người. Đến lúc đó nếu như Trương đạo hữu có thể ra một phần lực, tự nhiên tốt hơn, tạm chờ tin tức ta. Quý đội trưởng cùng nhị cậu tử lên tiếng chào, hắn thì rời đi Bạch Tuyển đảo, đi tìm ngày xưa hảo hữu trợ chiến. Đã quý đội trưởng chính mình có biện pháp giải quyết, có thể mời đến giúp đỡ trợ chiến, nhị cậu tử liền không nhiều thao phần này tâm. Đến lúc đó chính mình cũng cùng theo đi Hắc Nham đảo, trợ chiến là được rồi. Nhị cậu tử an tâm tại Bạch Tuyển đảo bên trên chờ đợi một tháng, quý đội trưởng rốt cục trở về. Nhưng cùng hắn đồng hành đồng thời trở về, chỉ có Bát Phương Thương đội dư đội trưởng cùng Hắc Sơn bọn người, cũng không thấy được cái khác giúp đỡ. Quý đội trưởng thần thái cũng biểu hiện được rất mất mát, nhìn đủ rũ cúi đầu. Nhị cậu tử hơi hơi sau khi nghe ngóng, mới biết được, quý đội trưởng lần này lúc đầu lòng tin tràn đầy, đi mời ngày xưa bạn cũ hảo hữu trợ chiến, cuối cùng ngoại trừ dư đội trưởng mấy người kia, một cao thủ khác đều không có mời đến. Hắn chẳng những không có mời đến người, còn nhận hết Bạch Nhãn cùng châm chọc khiêu khích. Những cái kia ngày xưa bạn cũ hảo hữu, quen biết hàng trăm hàng ngàn năm, ngày bình thường lui tới rất thân. Bây giờ, gặp hắn thương đội không có, nhục thân bị hủy, thực lực cũng chỉ thừa một nửa, sớm đã mất đi giá trị lợi dụng. Hắn lần nữa đến nhà, giải thích rõ ý đồ đến, đã không ai lại đem hắn coi ra gì, tránh chim mà chỉ sợ không kịp. Thậm chí còn có người ham hắn những năm này giấu đi tài vật, mong muốn thiết kế cầm nã hắn, may mắn hắn trốn được nhanh. Hiện tại chỉ có Bát Phương Thương đội mấy người cao thủ, tăng thêm Bạch Tuyển đảo người, đối đầu Hắc Nham đảo, vẫn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chương 1252, mời giúp đỡ. Chương 1252, mời giúp đỡ. Ta muốn đi mạnh mẽ xông tới một lần. Trải qua mấy ngày nữa do dự về sau, quý đội trưởng vẫn là muốn đi Hắc Nham đảo xông một lần thử thời vận. Dù sao bị bắt những người kia, đều là đi theo hắn hơn ngàn năm đồng đội, có cảm tình. Hơn nữa, đồng đội cũng là hắn Đông Sơn tái khởi tiền vốn. Mất đi những ngày đồng đội, hắn thương đội liền hoàn toàn không có, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, rốt cuộc kéo không dậy nổi như thế một chi đội ngũ. Quý đội trưởng, an tâm chớ đội. Nhị cậu tử lúc này lại ngăn cản hắn. Ta có một cái không quá thành thục biện pháp, nếu không chúng ta thử trước một chút. Biện pháp gì? Quý đội trưởng tò mò hỏi. Trải qua nhiều năm như vậy kết giao, hắn đại khái nhìn ra, bốn đảo ở giữa chiến loạn, phía sau đẩy tay, giống như chính là Bạch Tuyển đảo thế lực. Bởi vì bốn đảo tại trong chiến loạn đều không có chiếm được chỗ tốt gì, duy nhất được đến lợi ích chính là Bạch Tuyển đảo nhân tộc. Nhiều lần hắn nhìn thấy bốn đảo chiến loạn sắp dừng lại, coi là không có chuyện làm ăn có thể làm, ai biết tứ phương thế lực đột nhiên lại không hiểu thấu đánh lên. Có đôi khi liền tứ phương thế lực lớn chính mình cũng không rõ vì cái gì lại mơ mơ hồ hồ lâm vào trong chiến tranh. Nhưng người tại giang hồ thân bất do kỷ, người khác muốn đánh chính mình cũng không thể quang bị đánh không hoàn thủ. Chúng ta đi tìm Hắc Nham đảo, khẳng định là đánh không lại, như là lấy trứng chọi với đá, không bằng mặt khác mời một ít giúp đỡ. Quý đội trưởng cùng dư đội trưởng đều nghe được sững sờ, bọn hắn có thể tìm tới người đều đã tìm. Giúp đỡ? Chúng ta đi đâu mà tìm giúp đỡ? Đến lúc đó tự nhiên là có. Nhị cậu tử lại cười thần bí, không lại tiếp tục nói. 10 ngày sau, nhị cậu tử cùng quý đội trưởng một đoàn người lặng lẽ xuất hiện tại bốn đảo hỗn chiến chiến trường phụ cận. Bọn hắn trốn ở một mảnh đá ngầm bụi bên trong, đều ẩn nặc thân hình cùng khí tức. Quý đội trưởng thỉnh thoảng lại thăm dò, lặng lẽ dò xét, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ bọn nước đập đá ngầm thanh âm, liền không có bóng người trải qua. Nơi này ở vào tứ phương thế lực hỗn chiến chỗ, hiện tại bọn hắn đều đánh mệt mỏi, vì không làm cho hiểu lầm, tứ phương đội ngũ đa số thời điểm đều không lại muốn tới nơi này. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi 2 ngày, cái gì đều không đợi được. Đúng lúc này, nơi xa một vệt ánh sáng điểm bay tới, rơi xuống nhị cầu tử trước mặt. Nhị cầu tử thần thức một chút, bên trong truyền ra Mặc Vũ thanh âm. Người đến. Mặc Vũ thanh âm rất gấp gáp, dường như đang toàn lực chạy. Người đến, đại gia chuẩn bị chiến đấu, chúng ta bây giờ là Hắc Nham đảo tu sĩ, không muốn lộ ra chân ngựa. Nhị cầu tử đang khi nói chuyện, đem trong tay chuyển tấn phủ bóp nát. Đồng thời, nhị cầu tử thân hình diện mạo nhanh chóng vặn vẹo biến hóa, rất nhanh liền biến thành đồ mục thượng nhân bộ dáng. Tại biến thành đồ mục thượng nhân bộ dáng về sau, hắn lại lấy ra một cái mặt nạ mang tại trên mặt mình, che lại dung mạo khí tức. Quý đội trưởng cùng dư đội trưởng bọn người cũng lấy ra mặt nạ đeo lên trên mặt mình, che đậy khí tức dung mạo. Bọn hắn những người này cũng không như nhị cầu tử như vậy am hiểu ngụy trang, cho nên chỉ có thể dựa vào mặt nạ che đậy dung mạo khí tức. Liên tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng lúc, trên bầu trời bay tới một đạo đội vã thân ảnh, người này từ trước mặt bọn hắn chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhưng tu tiên giả thị lực đều rất tốt, vội vàng một cái, đã thấy rõ ràng. Vừa rồi chạy tới đạo thân ảnh kia, chính là Hắc Nham đạo Đồ Lao Thất. "Đừng chạy." Đồ Lao Thất vừa bay qua, ở phía sau hắn lại đuổi tới hơn 10 người tu sĩ. Mười mấy người này đều là Vạn Nô đạo tu sĩ. Người cầm đầu vẫn là Vạn Nô đạo Ngũ Đương gia, những người còn lại đều là luyện hư tu sĩ. Một nhóm người này toàn lực truy sát Đồ Lao Thất, liền tại bọn hắn trải qua một mảnh trên đá ngầm phương lúc, dưới đáy biển bỗng nhiên xông ra tốt mấy đạo nhân ảnh, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Vạn Nô đạo Ngũ Đương gia nhìn thấy bỗng nhiên lao ra mấy đạo nhân ảnh, tâm thần run lên. Hắn không nghĩ tới, hiện tại đại gia chiến đấu đều không thế nào liều mạng dưới tình huống, nơi đây thế mà xuất hiện 6 tên hợp thể kỳ cao thủ. Nhìn bộ dạng này, vẫn là chuyên môn phục kích chính mình. Ngũ Đương gia nhìn một chút bên cạnh mình, tất cả đều là luyện hư cảnh, mạnh yếu cách xa. Rút lui. Phát hiện đánh không lại, hắn đều không có chút gì do dự, hét lớn một tiếng liền phải chạy trốn. Nhưng nhị cầu tử chuyên môn vì phục kích hắn mà thiết cái bẫy, làm sao có thể nhường hắn chạy mất. Mấy người xuất hiện trước tiên, liền đã ra tay công kích. Rầm rầm rầm. Kia 10 cái luyện hư cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ngũ Đương gia nhục thân cũng bị đánh cho nát bấy. Chương 1253, phía sau màn đẩy tay chương 1253, phía sau màn đẩy tay nhị cầu tử thiết kế tỉ mỉ lần này phục kích, lấy 6 tên hợp thể kỳ tu sĩ sức chiến đấu, nhẹ nhõm nghiền ép Vạn Nô đảo Ngũ Đương gia. Mới hiệp thứ nhất, Ngũ Đương gia mang tới những cái kia thủ hạ, tất cả đều hôi phi yên diệt. Ngũ Đương gia bản nhân cũng bị đánh cho nhục thân tán loạn, chỉ còn lại một cái nguyên thần, ý đồ chạy trốn, lại bị nhị cầu tử ngăn lại. Bèn, hai người trong lúc đội vàng giao thủ một cái, Ngũ Đương gia quay người liền đổi một phương hướng khác chạy trốn. Chỉ là vừa mới bọn hắn giao thủ pháp lực ba động đi tới, không cẩn thận đem nhị cầu tử mặt nạ trên mặt đánh rơi xuống. Nhị cầu tử vội vàng nhặt lên khối kia mặt nạ, một lần nữa mang lên mặt. Ngay tại mặt nạ rơi xuống lại đeo lên cái này trong khoảng thời gian ngắn, Ngũ Đương gia đã thấy rõ nhị cầu tử bộ mặt thật. Lại là Hắc Nham đạo đồ mục thượng nhân, đang tính kế phục kích chính mình. Khi biết kết quả này về sau, hắn càng tăng nhanh hơn tốc độ, dùng ra áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, hướng phương xa chạy trốn. Nhanh ngăn lại hắn, giết người diệt khẩu, đừng cho hắn chạy trốn. Nhị cầu tử chào hỏi những người khác, gào thét lớn hướng Ngũ Đương gia đuổi theo. Ngũ Đương gia vì đảm mệnh, thế nhưng là đem tất cả bản sự đều xuất ra, tràn trọc xê dịch ở giữa, đã càng trốn càng xa. Nhị cầu tử bọn người đuổi một hồi, cuối cùng vẫn là đã mất đi Ngũ Đương gia bóng dáng. Ai? Nhường hắn chạy trốn. Có người dừng ở nguyên địa thở dài một hồi, thần thức lại quan sát một chút, xác nhận người thật chạy. Chúng ta cũng đi thôi. Một đoàn người bay khỏi chiến trường, bay thẳng đến tới mấy ngàn dặm bên ngoài. Phía trước Mạc Vũ đang đợi bọn hắn, vừa rồi bị kia chạy trốn Đồ Lao Thất, chính là nàng giả trang. Mạc Vũ, vất vả các ngươi. Nhị cầu tử lúc này mới lấy xuống mặt nạ trên mặt, đối Mạc Vũ khen. Bọn hắn lần này có thể bố cục phục kích, chân chính công lao lớn nhất, nhưng thật ra là Mạc Vũ các nàng, một mực tại cung cấp tình báo, dẫn dụ thích hợp địch nhân. Đều là đồng gia biết cách chỉ đạo. Mạc Vũ chắp tay trả lời. Những người khác lúc này nhìn một chút xung quanh, thấy bốn phía không người, mới dám tháo mặt nạ xuống. Lần này phải giá họa cho Hắc Nham đạo, cũng không thể có bất kỳ sơ hở. Một khi bị đối phương khám phá thân phận chân thật, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, dẫn tới phiền toái càng lớn. Hắc Nham đạo bên kia tình huống như thế nào? Hồi bẩm đông gia, Hắc Nham đạo bên kia, trước mắt không có động tĩnh, gần nhất đang tìm kiếm mua sắm lấy quặng nô lệ. Chỉ là Hắc Nham đạo hiện tại góp không ra linh thạch đến, tại bán thành tiền một chút gia sản đổi nô lệ. Ở trên đảo một vài gia tộc đệ tử cũng bị phân công tới giếng mỏ bên trong lấy quặng. Bị bắt mấy vị kia hợp thể tu sĩ, vẫn bị giam giữ tại thiên lao bên trong ngày đêm tra tấn. Mạc Vũ đem trong khoảng thời gian này tìm hiểu Hắc Nham đạo tình báo, đều kỹ càng báo cáo một lần. Nhị cậu tử nghe vậy gật gật đầu, Hắc Nham đạo bên này tạm thời không cần cái gì lo lắng. Rất tốt. Kế tiếp động thủ mục tiêu, tìm đã tới chưa? Đã tìm xong, là Chấn Tiên đạo đạo chủ nhi tử, hợp thể sơ kỳ tu vi. Mạc Vũ đưa các nàng tìm hiểu tình báo, cùng bước kế tiếp quy hoạch, kỹ càng giảng thuật một lần. Dự tính ngày mai là có thể động thủ. Xuất phát. Nhị cậu tử nói một tiếng, 6 người lại đi Mạc Vũ kế hoạch kế tiếp điểm phục kích bay đi. Hắc Nham đạo bên trên, Đồ Mục thượng nhân cầm trong tay một phần tra tấn đi ra tình báo, sắc mặt âm trầm khó coi. Bị bắt lại những thương nhân kia, bọn hắn biết tình báo cũng không nhiều, nhưng chỉ có một chút tin tức đã đầy đủ nhường hắn làm rõ tất cả quan hệ. Từ những tù binh này trong miệng biết được, thương đội mua bán tất cả đan dược và cục gạch pháp bảo, toàn bộ đến từ Bạch Tuyền đảo. Kỳ thật trước kia, thứ phương thế lực đều từng để cho người ta hỏi khéo qua rất nhiều lần, kia hai chi thương đội không chịu lộ ra tình hình thực tế, chỉ nói là từ phương xa buôn bán tới. Nhưng bởi vì ở vào hỗn chiến bên trong, cần thương đội duy trì liên tục cung ứng vật tư, không tiện đắc tội thương đội. Một khi thanh danh truyền đi, liền không ai dám tới, cho nên một mực chờ cho tới hôm nay mới ra tay. Hắn đã sớm phát giác ra chuyện không thích hợp, bốn tòa hòn đảo thế lực ở giữa tranh đấu lẫn nhau mấy chục năm. Các phương đều tổn binh hao tướng, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Loại này không có ích lợi chiến tranh, thế lực khắp nơi đều có ngưng chiến ý tứ, nhiều lần kém chút liền phải dừng lại và nói chuyện. Nhưng luôn luôn trời xui đất khiến, lại đánh lên, luôn cảm giác phía sau có một cái phía sau màn đợi tay, không ngừng thôi động trận đại chiến này tiếp tục nữa. Mấy chục năm chiến tranh, tứ phương thế lực đều tổn thất nặng nề, lại có ngoài cuộc một phương chẳng những không bị tổn thất, còn từ đó thu lợi, phất to. Như thế vừa phân tích liền rõ ràng dễ thấy, ai thu lợi, người đó là cái kia phía sau màn đợi tay. Đồ Mục thượng nhân nghĩ tới đây, một quyền mạnh mẽ đệm ở trước mặt bàn bên trên, đem một chương vạn năm tử đàn bàn đệm đến chia năm xẻ bảy. Đưa tin trong tộc tất cả trưởng lão, cùng một chỗ nghị sự. Mấy tên dọa đến nơm nớp lo sợ thủ hạ, đội vàng từ đại điện lui ra ngoài, hướng các đại trưởng lão nơi ở chạy đi. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, từ đại điện bên ngoài lục tục ngo ngoe đi tới năm tên lão giả. Năm người này chính là Hắc Nham đảo đổ ra năm vị gia tộc trưởng lão. Gia chủ, đem chúng ta tất cả đều kêu đến, nhưng có cái gì việc quan trọng? Đại trưởng lão đang chuẩn bị tu luyện một môn thần thông, cũng bị hô tới. Nói chung, không có chuyện quan trọng gì, là sẽ không triệu tập tất cả gia tộc trưởng lão. Đồ mục thượng nhân đầu tiên là lui tả hữu, đóng lại cửa đại điện, lại khởi động ngăn cách trận pháp, rồi mới lên tiếng. Xác thực có một kiện đại sự. Hắn đem khảo vấn đến tình báo, cùng suy đoán của mình, đều từ đầu chí cuối cùng mấy vị trưởng lão nói một lần. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là một tòa nhân tộc đảo nhỏ, thế mà cũng dám trêu đùa chúng ta tứ đại thế lực. Ở đây chư vị trưởng lão, minh bạch tiền căn hậu quả về sau đều lòng đầy căm phẫn. Lần này hôn chiến bốn tòa hòn đảo, tại toàn bộ hỗn loạn chi địa đều là thế lực lớn. Bình thường ngoại trừ hôn nguyên đảo, kia là ai đều không phục. Không nghĩ tới lại bị một tòa không có danh tiếng gì nhân tộc hòn đảo thế lực trêu đùa, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Còn do dự cái gì? Trực tiếp triệu tập nhân thủ san bằng Bạch Tuyền đảo. Vừa vặn, chúng ta ở trên đảo thiếu khuyết lấy quặng nô lệ, đem Bạch Tuyền đảo nhân khẩu cấp giật tới. Lúc này liền có người tuyên bố muốn tiêu diệt Bạch Tuyền đảo nhân tộc. Chư vị trưởng lao an tâm chớ đổi, lại nghe ta nói. Nghe được mấy vị gia tộc trưởng lao phát biểu, Đồ Mục thượng nhân không nhịn ở trong lòng lắc đầu, đều chỉ có cái dũng của kẻ thất phu. Bình thường để bọn hắn xuất lực, cùng người đấu pháp liều mạng vẫn được, một chút hơi hơi phí đầu góc chuyện, những trưởng lão này cũng không am hiểu. Quả nhiên cái này vị trí gia chủ, chỉ có chính mình có thể ngồi. Tòa này nhân tộc Bạch Tuyền đảo, thực lực cụ thể như thế nào, còn chưa biết, khảo vấn kia mấy tên thương đội tu sĩ, bọn hắn cũng không rõ lắm, tương đối thần bí. Tương đối thần bí. Chẳng lẽ còn dùng e ngại không thành? Đại trưởng lão có chút không phục nói rằng, thực lực đối phương không biết, vẫn là phải cẩn thận một chút. Chúng ta trước mắt nắm giữ Bạch Tuyền đảo tin tức rất ít. Duy nhất có thể nhìn ra Bạch Tuyền đảo thực lực, là mấy chục năm trước, Vạn Nô đảo đã từng tiến đánh qua một lần Bạch Tuyền đảo. Lúc ấy song phương đại chiến một trận, Vạn Nô đảo cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Đồ Mục thượng nhân trong lòng có chút lo lắng, bây giờ qua mấy thập niên, tòa kia Bạch Tuyền đảo chiếm nhiều như vậy tiện nghi, chắc hẳn thực lực còn sẽ có tăng lên. Hắc Nham đảo nếu như tùy tiện tiến đánh, coi như cuối cùng đánh thắng, cũng biết tổn thương thực lực bản thân, đến lúc đó ngược lại bị thế lực khác ngồi. Vậy thì thông chi cái khác ba tòa hòn đảo, mọi người cùng nhau đi đánh. Nhị trưởng lão không chút nghĩ ngợi nói rằng, kế này cũng là có thể thực hiện, chỉ là cái này Bạch Tuyền đảo bên trên có không ít đồ tốt, cũng không nên rơi vào tay người khác. Đồ Mục thượng nhân nói đến đây, trong lòng lại có chút do dự. Căn cứ hắn từ thương đội chỗ khảo vấn đến tình báo, đây là vài chục năm nay cung ứng bốn đảo hôn chiến pháp bảo, còn có đan dược đều xuất từ Bạch Tuyền đảo. Có thể cung ứng nhiều pháp bảo như vậy cùng đan dược, có thể thấy được hòn đảo này nắm giữ đại lượng luyện đan sư cùng luyện khí sư. Chuyên môn nói cổ nhân tộc am hiểu luyện đan luyện khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hỗn loạn chi địa, thậm chí toàn bộ Vạn Yêu đại lục, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là rất chân quý. Nếu như đem những luyện đan sư kia cùng luyện khí sư toàn bộ cầm nã, mang về xem như đan nô cùng khí nô. Đồ Mục thượng nhân nghĩ tới đây, kích động đến cầm thật chặt nắm đấm. Đây cũng là hắn khi lấy được tình báo về sau, không có trước tiên thông chi thế lực khác nguyên nhân. Hắn muốn nuốt một mình đám kia luyện khí sư cùng luyện đan sư, việc này còn cần thích đáng nhu đồ. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, một vệt ánh sáng điểm xuyên quá lớn điện phòng hộ đại trận, bay tiến đến. Gia chủ, không xong. Đồ Mục thượng nhân thần thức nhẹ nhàng điểm một cái, từ điểm sáng bên trong truyền ra một đạo thanh âm lo lắng. Vạn Nô đảo cùng trấn thiên đảo. Đánh tới chương 1254, âm thầm chui vào chương 1254, âm thầm chui vào gần nhất mấy ngày nay, Hắc Nham đảo Đồ Mục thượng nhân phục kích Vạn Nô đảo ngũ đương gia, dẫn đến ngũ đương gia kém chút nguyên thần tán loạn. Ngay sau đó Đồ Mục thượng nhân lại phục kích trấn thiên đảo đảo chủ thân nhi tử. Người ta bị đảo chủ này nhi tử, lúc đầu cũng là thiên chi tiêu tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại bị Đồ Mục thượng nhân tàn bạo chém vỡ nhục thân, vẹn vẹn đào thoát nửa đường nguyên thần, một thân tu vi 10 không còn một, siêu cường thiên phú cũng bị hủy. Loại này xem như so trực tiếp giết đạo chủ nhi tử còn muốn quá mức. Sau đó, hai phe này thế lực vừa bàn bạc, liền tụ tập đại lượng cao thủ, hướng Hắc Nham đảo đánh tới, thể phải san bằng Hắc Nham đảo, bắt sống Đồ Mục thượng nhân. Hai phe này thế lực giết tới Hắc Nham đảo, trực tiếp liền hạ sát thủ, chém giết hơn mấy chục tên Hắc Nham đảo cản đường đệ tử. Làm Đồ Mục thượng nhân xuất lĩnh 5 tên gia tộc trưởng lão giết lúc đi ra, liền đã thấy hơn mấy chục tên đệ tử thi thể treo ở trên cây. Khinh người quá đáng. Lúc đầu gần nhất tất cả mọi người không thế nào chiến đấu, đối diện hai phe thế lực lại đột nhiên giết đến tận cửa, còn giết hắn nhiều đệ tử như vậy. Giết. Đồ Mục thượng nhân một luồng khí nóng bay thẳng trán, xuất lĩnh trong tộc trưởng lão, liền hướng về phía trước địch nhân đánh tới. Trong lúc nhất thời, song phương đánh cho khó hòa giải, gợn sóng ngập trời, giang hà cuốn ngược. Pháp lực ba động đi tới, mấy tên hóa thần tu sĩ bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt hôi phiên diệt, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Nhị cầu tử cùng dư đội trưởng một bằng người, liền giấu ở chiến trường phụ cận, quan sát song phương chiến đấu. Nhìn bộ dạng này, Hắc Nham đảo cao thủ đa số đều đi ra. Chúng ta chui vào Hắc Nham đảo cứu người. Tốt, dựa theo nguyên kế hoạch chia ra hành động. Mấy người chỉ hơi hơi thương lượng vài câu, liền dựa theo trước đó kế hoạch lộ tuyến, chia ra hướng ở trên đảo tiềm hành mà đi. Dư đội trưởng cùng quý đội trưởng đi thiên lao cứu người. Con đường này có cao thủ thủ hộ, hơn nữa có phòng hộ trận pháp, tương đối gian nan, mấy người bọn hắn thực lực cũng tương đối mạnh, thích hợp công thành. Quan mỏ phương hướng không có mấy người cao thủ vệ cũng không phải là rất kiên cố, nhị cầu tử một người tiềm hành đi qua. Mặc Vũ thực lực còn chưa đủ, nhị cầu tử không có nhường nàng lấy thân mạo hiểm, chỉ an bài nàng trong trường, ở giữa liên lạc. Nhị cầu tử ẩn nặc thân hình, Trong tay có Mặc Vũ sớm vẽ xong bản đồ địa hình, ở trên đảo hành tàu rất thuận tiện. Rất nhanh hắn đã tìm được khoáng mạch chỗ khu vực. Vùng này bên trong tràn ngập một cỗ đặc thù linh khí, loại này linh khí lộ ra cực kỳ nặng nề trầm ổn, còn kèm theo một cỗ hấp lực. Nhị cầu tử tiến vào vùng này, cảm giác bộ pháp đều nặng nề rất nhiều. Miệng quán vị trí chỉ có một tên thủ vệ, giờ phút này chính là bởi vì bên ngoài ngay tại chiến đấu phát sinh mà không quan tâm. Nhị cầu tử vốn định trực tiếp ẩn nấp thân hình chui vào đi vào, mới phát hiện cửa hang còn có một đạo phòng hộ trận pháp ngăn cản. Đối với cái này cũng ngăn không được hắn, trong lòng liên hệ trong đan điền thủy tinh cánh hoa. Một cỗ không gian ba động đã tiến vào một đạo khác song song không gian, sau đó trực tiếp nên ngang đi lên phía trước. Nhị cầu tử thân ảnh cùng cái kia thủ vệ sượt qua người, đối phương lại không có chút nào phát giác, sau đó trực tiếp xuyên qua phòng hộ trận pháp, tiến vào trong hầm mỏ. Quan mỏ vào trong miệng, có một gian nhỏ nhà kho, bên trong tồn phóng một chút gần nhất khai thác đi ra khoáng thạch, có chừng mấy trăm khối. Nhị cầu tử từ không gian song song hiện thân đi ra, nhẹ nhàng vung tay lên, kia mấy trăm khối khoáng thạch liền đã bị thu vào trong hồ lô. Ngoại trừ những này nhỏ nhà kho về sau, hắn hành tẩu tại trong động mỏ, tìm kiếm quáng nô. Căn cứ tình báo, trong này vốn có quáng nô đều chết mất, gần nhất bổ sung một bộ phận mới quáng nô, nhưng số lượng không nhiều. Trong động mỏ lánh lánh thanh thanh, người ở thưa thớt, hắn đi mấy dặm cũng không nhìn thấy một cái quáng nô. Cũng là nhìn thấy quặng mỏ trên vách tường còn có lưu lại một chút huyền tinh quáng thạch, lộ ra một góc. Nhị cầu tử thử dùng đao bổ một nhát, vách tường rất cứng rắn, chỉ bổ ra một hòn đá nhỏ. Muốn đem một khối hoàn chỉnh hắc tinh khoáng thạch khai thác đi ra, còn muốn phí không ít khí lực. Tại trong động mỏ lại đi hơn 10 dặm, rốt cục nghe được phía trước có khai thác khoáng thạch động tĩnh, tăng thêm tốc độ tìm đi. Chỉ thấy phía trước có hơn 20 tên quáng nô, ngay tại phí sức mở khoáng thạch. Nhị cầu tử trước kia gặp qua quý đội trưởng thủ hạ tu sĩ, liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là thương đội bị bắt làm tù binh tới cái đám kia người. Chương 1255, Kim Tinh Sa chương 1255, Kim Tinh Sa trong động mỏ ngay tại đảo quáng hơn 20 tên quáng nô, thấy có người đến, giật mình kêu lên, đội vàng cầm lấy công cụ ra sức làm việc. Đinh đinh đang đang. Chư vị, đừng giả bộ, ta đều nhìn thấy. Nhị cầu tử khẽ cười nói, hắn vừa rồi rất xa liền thấy, những người này không làm việc, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Đối với loại này làm việc lúc lười biếng mò cá hành vi, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trước kia chính mình giúp nhà đại ba đốn tuổi cho heo ăn, làm ruộng, cũng đã làm đến không sai biệt lắm là được rồi, xưa nay sẽ không chủ động nhiều làm một phần, ngược lại cũng sẽ không nhiều một miếng cơm ăn. Phàm là cho người khác làm việc, cơ hồ đều như vậy, truy cứu nguyên nhân, vẫn là đọc sách quá ít. Chỉ có cực thiểu số đọc qua rất nhiều sách thánh hiền, minh bạch đạo lý lớn, làm việc rất ra sức, ăn một người cơm, làm hai người sống, làm xong việc còn hiểu được cảm ơn. Những mỏ nô kia nghe được nhị cầu tử thanh âm, lúc này mới nhận ra, hóa ra là Trương đạo chủ. Trương đạo chủ, bái kiến Trương đạo chủ. Bọn hắn những này bị ném vào quặng mỏ người, tu vi phần lớn là luyện hư cảnh giới, tại trong thương đội địa vị không cao, cũng không dám giống quý đội trưởng bọn hắn như thế lấy đạo hưu tương xứng. Chớ khách khí, ta mang các ngươi rời đi nơi đây. Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái túi linh thú, mở ra miệng túi. Ủy khuất một chút, các ngươi đều chui vào trong túi. Những mỏ nô này nhìn thấy nhị cầu tử xuất hiện, liền đã đoán được là tới cứu bọn hắn. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn nhưng lại có chút chần chờ do dự lên. Thế nào? Các ngươi đưa thích làm con nô, không nguyện ý rời đi? Nhị cầu tử có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Những mỏ nô này vẫn còn có chút do dự, lẫn nhau nhìn nhau một hồi, rốt cục có một tên quáng nô lặng lẽ tới gần nhị cầu tử nói rằng, Trương đạo chủ, chúng ta có phát hiện lớn. Tên này quáng nô nói, đám người lặng lẽ dịch chuyển khỏi thân ảnh, lại đẩy ra mấy khối nhìn như lộn xộn chất đống tảng đá lớn, lộ ra phía sau một cái hang đá. Đoạn thời gian trước, chúng ta ở chỗ này phát hiện chút ít kim tinh sa khoáng, sau đó theo phát hiện cắt mỏ vị trí, tiếp tục đi đến đảo, bên trong còn giống như có rất nhiều. Tên này quáng nô nói, trong tay móc ra mười mấy hạt lớn chừng ngón cái hòn đá, tại trên hòn đá có một hạt hạt vừng lớn nhỏ điểm sáng màu vàng nóng. Nhị cầu tử cầm bước lên một khối nhỏ cục đá, nhìn kỹ một hồi, xác nhận trên hòn đá viên kia điểm sáng màu vàng nóng chính là một loại rất hi hữu vật liệu kim tinh sa. Kim tinh sa tại toàn bộ tiên giới phân bố đều rất thưa thớt, nhưng luyện chế một chút phẩm chất cao pháp bảo, hoặc là bố trí một chút trận pháp, cũng đều sẽ dùng tới. Tôn lượng thưa thớt, lại có rất lớn nhu cầu, dẫn đến kim tinh sa giá cả cực kỳ đắt đỏ. Vẹn vẹn nhị cầu tử trong tay cái này một hạt hạt vừng lớn nhỏ cắt miệng, ít ra có thể bán mấy chục linh thạch. Chúng ta dọc theo đầu này động hướng bên trong đảo, phát hiện càng đảo càng nhiều. Nhị cầu tử tại mấy tên quáng nô dẫn dắt hạ, từ hang đá đi vào. Theo bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, thần thức ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, bị kẹt tại khe đá bên trong điểm sáng màu vàng nóng. Đi thẳng tới cuối cùng, nhìn thấy phía trước trên vách đá, còn khảm nạm lấy rất nhiều kim sắc hạt vừng điểm, tất cả đều là chân quý kim tinh sa. Nếu như lấy mấy chục khối linh thạch một hạt đến tính toán, trên vách đá những này tối thiểu giá trị hơn vạn linh thạch. Hơn nữa, nhìn khoáng mạch phân bố, tại tòa này vách đá đằng sau, khả năng còn sẽ có càng nhiều kim tinh sa. Nói chung, loại này kim tinh sa khoáng phân bố cực kỳ thưa thớt, có thể muốn đào rất xa mới có thể gặp được một hạt. Có rất ít dạng này, thần thức đảo qua đi, một khối trên vách đá liền có thể nhìn thấy hơn mấy trăm hạt. Đây là một tòa quặng giàu, giá trị liên thành. Vậy các ngươi có tính toán gì? Nhị cầu tử nhìn thấy những kim quang này điểm điểm kim tinh sa về sau, liền hiểu được bọn hắn trước đó vì sao do dự. Nhìn thấy khổng lồ như vậy một bút tài phú, cứ vậy rời đi, bọn hắn có chút không bỏ. Kỳ thật chúng ta cũng không có thích đáng chú ý. Mặc dù đối với mấy cái này kim tinh sa có chút không bỏ, nhưng bị vây ở chỗ này, chỉ là quáng nô, liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Mấy cái quáng nô nói ra trong lòng bọn họ do dự. Loại này trong động mỏ làm việc nô lệ, mỗi ngày đều muốn gánh chịu nặng nghề lao động, đều không sống nổi quá lâu. Khả năng này là chúng ta sinh thời, khoảng cách to lớn tài phú gần nhất một lần. Tính toán, tài phú lại to lớn, mất mạng hưởng dụng, cũng không phải là của mình, ta cùng Trương đảo chủ rời đi, các ngươi tùy ý. Ta cũng rời đi. Ta cũng. Cuối cùng hơn 20 tên quán nô, rốt cục vẫn là quyết định, cùng nhị cầu tử rời đi. Một đám quán nô tại tài phú cùng mạng nhỏ ở giữa, cuối cùng đều lựa chọn bảo mệnh, cất vào con linh thú kia trong túi. Trên một điểm này, bọn hắn vẫn là không bằng nhị cầu tử. Giờ phút này, bọn này quán nô đã làm ra quyết định, nhưng nhị cầu tử trong lòng lại không bỏ xuống được. Đây chính là một tòa núi vàng. Nghĩ tới đây, hắn rút ra một thanh sắc bén phi kiếm pháp bảo, dùng đủ toàn lực, đâm vào vách đá bên trong. Trong hầm mỏ nham thạch cực kỳ cứng rắn, hắn một kiếm này chỉ đâm vào hơn một thước sâu. Tiếp lấy, hắn dùng phi kiếm liên tục hướng vách đá bên trong đâm tới, dùng sức huy động, cuối cùng từ bên trong phân chia ra một khối nham thạch lớn, bên trong tối thiểu có mười mấy cái điểm sáng. Nhưng ở khối nham thạch này đằng sau, vẫn có thể nhìn thấy một chút điểm sáng màu vàng nóng. Tiếp tục đào. Nhị cầu tử liên tiếp đào mười mấy khối đá lớn đi ra, nhưng bên trong kim tinh sa càng đào càng nhiều, căn bản là đào không hết. Hơn nữa cái này nham thạch quá cứng rắn, thật không tốt đào, tốn thời gian phí sức, cuối cùng chỉ có thể không biết làm gì. Đem móc ra tảng đá lớn đều thu vào trong hồ lô. Nhìn xem trống rông hang động, nhị cầu tử vẫn là không cam tâm. Chính mình không có được đồ vật, cũng không muốn nhường hắc nham đảo đổ ra được đến. Hắn lại từ trong hồ lô chuyển ra một đống lớn loạn thất bát tao tảng đá, điền vào tòa này hang động, đem hang động lấp đầy, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Quả nhiên, người đang làm chuyện xấu thời điểm, tuyệt không ngại mệt mỏi, cũng không chê phiền toái. Đem tòa này hang đá ngăn chặn về sau, hắn còn không cam tâm. Từ trong hồ lô nhét ra một đám ẩn sĩ hoàng nghĩ, an trí tại chỗ này hang động, để bọn chúng ở đây ăn ra. Có bọn này ẩn sĩ hoàng nghĩ thủ hộ, chắc hẳn những mỏ nô kia cũng sẽ không lại hướng cái phương hướng này khai thác. Nhị cầu tử dọc theo đường cũ từ trong động mỏ rời khỏi, gặp phải một chút đường rẽ thời điểm, hắn sẽ còn lặng lẽ tiềm hành đi qua xem xét một chút. Một chút đường hầm mỏ cuối cùng, có chút ít quáng nâu ngay tại khai thác. Bất quá những này đường hầm mỏ bên trong chỉ có huyền tinh mỏ, cũng không có phát hiện kim tinh xa. Nhị cầu tử không làm kinh động những người này, lặng lẽ từ trong động mỏ đi ra ngoài. Lúc này hắc nham đảo bên trên có mấy nơi ngay tại xảy ra đại chiến. Một bên là vạn nô đảo cùng chấn thiên đảo liên thủ tiến đánh, giờ phút này vẫn đánh cho khí thế ngất trời, song phương liều đến đỏ ngầu cả mắt. Một bên khác thì là hắc nham đảo nội bộ thiên lao phụ cận. Dư đội trưởng cùng quý đội trưởng bọn hắn đã đắc thủ, đem bị bắt những cái kia đồng đội từ thiên lao bên trong cứu ra. Liên tại bọn hắn từ thiên lao bên trong lúc đi ra, kinh động đến hắc nham đảo tu sĩ, gặp phải ngăn cản. Hắc nham đảo đa số cao thủ đều bị vạn nô đảo bên kia kiềm chế, quý đội trưởng cùng dư đội trưởng bọn hắn cũng không ăn thiệt thòi, hẳn là rất nhanh sẽ phá vây. Nhị cầu tử thấy này, cũng là không đội mà tham dự chiến đấu. Giờ phút này toàn bộ hắc nham đảo bên trên đều ở vào trong hỗn loạn, chính thích hợp đục nước méo cỏ. Hắn dứt khoát ẩn nặc thân hình, hướng hắc nham đảo cất giữ vật liệu địa phương sơ soạn. Rất dễ dàng tìm tới một tòa chứa đựng khoáng vật nhà kho, chỉ là nhà kho bên ngoài có một tầng trận pháp phòng hộ. Nhị cầu tử từ khi đi theo nô nhất bảy trận đến nay, hắn trận pháp trình độ tăng lên rất nhiều. Giờ phút này thần thức mơ hồ quét một chút, đã đối tòa này phòng hộ trận pháp rõ ràng trong lòng, tìm tới một cái trận pháp thiếu một chỗ, lặng lẽ phá trận. Hắn bây giờ trận pháp trình độ xác thực cao minh, chỉ dùng thời gian một chén trà, liền đã phá vỡ phòng hộ trận pháp. Sau đó hứng thú bừng bừng tiến vào trong kho hàng. Trong kho hàng trống rỗng, một khối khoáng thạch đều không có, chỉ có hai cái đói đến da bọc xương chuột, tại đoạt một khối bốc mùi thịt thối. Chương 1256, lấy một địch nhiều chương 1256, lấy một địch nhiều nhị cầu tử tốn sức mở ra một tòa nhà kho, lại phát hiện bên trong không có cái gì, hắn thúc phục, lại tìm mấy nơi. Lúc này mới xác định, bây giờ hắc nham đảo thật rất nghèo, cái gì đáng tiền vật phẩm cũng không có. Trải qua nhiều năm như vậy chiến đấu, đáng tiền gia sản đều bị tiêu hao sạch sẽ, còn lại chút ít tài phú đều giấu cực kỳ nghiêm mật. Đối mặt nghèo rất mồng tơi hắc nham đảo, nhị cầu tử không thể không từ bỏ mượn gió bẻ măng cơ hội. Đã phát không được tài, vậy thì đi tham chiến, giết chết mấy người cũng đáng được. Dư đội trưởng đám người bọn họ giờ phút này đã đột phá ngăn cản, sau lưng còn có đồ lao thất xuất lĩnh mấy tên hắc nham đảo tu sĩ đang đuổi giết. Nhị cầu tử cúi đầu xuống, bộ mặt cùng thân thể nhanh chóng biến hóa, rất nhanh liền đổi một cái gương mặt. Cái này dung mạo hắn cũng không biết họ gì tên gì, vừa rồi từ trong động mỏ lúc đi ra, vội vàng liếc về qua một cái, ngược lại là hắc nham đảo tu sĩ. Nhị cầu tử thay hình đổi dạng, lặng lẽ đi theo hắc nham đảo tu sĩ sau lưng. Những này hắc nham đảo tu sĩ ngay tại truy sát dư đội trưởng bọn hắn, hoàn toàn không biết trong bọn họ đã trà trộn vào tới một cái hàng giả, vẫn toàn lực truy sát. Song phương trên mặt biển truy truy đánh đánh, ngẫu nhiên tế ra pháp bảo hành một chút. Trước mặt dư đội trưởng bọn người vừa cứu ra trong thiên lao đồng đội, trải qua nhiều lần chiến đấu đã có chút mỏi mệt, đến mức bị bọn hắn cứu ra đồng đội trong khoảng thời gian này tại thiên lao bên trong nhận hết trả tấn, thân thể vẫn còn tương đối hư, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho nên bọn hắn đều chỉ có thể đánh đánh trốn trốn, không dám ham chiến. Nhị cầu tử xen lẫn trong người truy sát trong đám, trong miệng kêu gào chém chém giết giết, đồng thời không chút hoang mang tế ra một cục gạch pháp bảo phiêu phủ ở đỉnh đầu, tìm kiếm thích hợp cơ hội hạ thủ. Loại pháp bảo này tại bây giờ trên chiến trường rất phổ biến, không dễ dàng bị người nhìn ra mánh khỏe. Giết. Nhị cầu tử mặc dù không có ra tay, nhưng hắn gầm rú thật sự ra sức, những người khác giờ phút này cũng đang toàn lực truy sát, đều không có chú ý tới hắn. Hắn nhìn về phía trước đồ lao thất bóng lưng, thời gian dần qua tới gần. Đừng chạy. Đồ lao thất giờ phút này hét lớn một tiếng, thế ra một cái pháp bảo, liền hướng về phía trước dư đội trưởng đánh tới. Hắn giờ phút này trong lòng, chỉ có địch nhân phía trước, không để mắt đến đứng tại phía sau hắn đồng đội. Cơ hội khó được, nhị cầu tử tâm niệm vừa động, trôi trên đỉnh đầu cục gạch đã đập tầm ầm hạ.
Vậy anh.
Không có dấu hiệu nào, một cục gạch từ đỉnh đầu nện xuống đến, Đồ Lao Thất phát hiện không đúng thời điểm, đã muộn. Như phòng ở lớn như vậy một cục gạch, ầm vang rơi xuống, nện ở Đồ Lao Thất trên thân, đem hắn nện đến phấn thân toái cốt. Đồ Lao Thất tàn phá nguyên thần từ cục gạch phía dưới chỗ tới, còn cần ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nhị cậu tử. Hắn đều không nghĩ rõ ràng, đến tột cùng là cái này đồng đội phạm xuẩn nện sai, vẫn là phản bội. Nhị cậu tử nhưng không có cùng hắn giải thích dự định, đem cục gạch vừa thu lại, trên tay xuất hiện một cây hỏa diễm trường côn. Căn này hỏa diễm trường côn, dài hơn 10 trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, phía trên khắc họa vô số huyền ảo phù văn. Giờ phút này, hai tay nắm trường côn, đối với một tên khắc hắc nham đảo tu sĩ quét ngang qua. Vâng, tên tu sĩ này còn ý đồ dùng pháp bảo ngăn cản, nhưng không ngờ, pháp bảo của hắn, tại nhị cậu tử trước mặt, vậy mà lộ ra yếu ớt không chịu nổi, như là giấy như thế. Liên pháp bảo dẫn người, đều bị một côn này nện đến náo loạn, lại chỉ còn lại một cái nguyên thần đào thoát. Lúc này cái khắc hắc nham đảo tu sĩ cũng kịp phản ứng, phát hiện trong đội ngũ lại có một cái địch nhân. Bởi vì cách thêm gần, mười mấy người đồng thời từ bỏ truy sát tại đội trưởng, điều khiển pháp bảo, đổi hướng nhị cầu tử đập tới. Nhị cầu tử thấy này, không tránh không né, trên thân hiện ra một tầng đen nhánh bảy rồng. Từ khi luyện hóa chu ly nguyên thần năng lượng, nhục thân thực lực đại trướng, hắn đang muốn thử một chút nhục thân của mình trình độ, có thể hay không ngăn trở pháp bảo công kích. Mười mấy món pháp bảo, mang theo khí tức cường đại cùng uy áp, trong nháy mắt đã đem nhị cầu tử bao phủ. Rầm rầm rầm. Pháp bảo công kích tất cả đều rơi xuống nhị cầu tử trên thân. Đến mức nhị cầu tử lập thân trung quanh, nước biển bị đánh vọt lên hơn trăm trượng cao, như là hải khiếu. Xa xa Ngọc lao đầu trong lòng co lại, thầm nghĩ, Trương đạo hưu vẫn là quá bất cẩn. Bị mười mấy món pháp bảo đồng thời đánh kích như thế một chút, lục thân khẳng định là giữ không được, nguyên thần có thể hay không đào thoát, đều là ẩn số. Đợi đến pháp bảo quang mang tiêu tán, trung thiên nước biển rơi xuống, chỉ thấy nhị cầu tử vẫn cầm trong tay hỏa diễm trường côn, đứng bình tĩnh đứng ở đó. Trên người hắn, bao trùm lấy một tầng đen nhánh tỏa sáng lân phiến, vừa rồi như núi kêu biển gầm đồng dạng công kích, tất cả đều bị trên thân tầng này lân phiến ngăn lại cản. Nhị cầu tử nhìn quanh tự thân, phát hiện tầng này lân phiến, mặc dù sáng ngời như mới, không có bất kỳ cái gì tổn thương, thân thể của mình cũng không cái gì khó chịu. Thật dùng nhục thân gánh vác. An ta một côn. Hét lớn một tiếng, lại là một côn quét ra. Hắn hiện tại không cần tận lực phòng ngự, lực lượng của thân thể cường đại, cầm trong tay hỏa diễm trường côn, trực tiếp sử dụng man lực đánh nện. Đến mức những pháp bảo kia công kích, không nhìn thẳng. Một côn xuống dưới, tất nhiên sẽ có một người cùng pháp bảo bị hắn đánh bay, đánh cho nát bấy. Hỏa diễm trường côn múa ra, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, không ai đỡ nổi một hiệp. Đây là hắn từ lần trước bế quan, nhục thân thực lực sau khi đột phá, lần thứ nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Dư đội trưởng bọn người vốn là bị đuổi giết, nghe được sau lưng động tinh to lớn, mới quay đầu phát hiện, nhị cầu tử ngay tại lực chiến quân hùng. Chỉ thấy một đám lửa trong đám người bay múa, chỗ đến, kêu rên trận trận, nhao nhao tránh né. Lúc trước còn tại vây công hắn cái này hơn 10 người hắc nham đạo tu sĩ, giờ phút này tất cả đều tan tác như chim ong, chạy trốn. Trương đạo hữu. Dư đội trưởng khẽ nhếch lấy miệng, kinh ngạc xem hết nhị cầu tử chiến đấu toàn bộ quá trình. Mới thời gian mấy chục năm, Trương đạo hữu thực lực thế mà tăng lên gấp bội. Năm đó ở Thúy Hồ đảo bên trên gặp ma lúc, Trương đạo hữu thực lực cùng mình tương xứng. Cho đến ngày nay, lấy Trương đạo hữu dũng mãnh như thần, chính mình đã sớm không phải là đối thủ của hắn. Một bên Hắc Sơn, còn có Ngọc lao đầu bọn người, đều là trước kia cùng nhị cầu tử sóng vai chiến đấu qua, đại gia cũng coi là hiểu rõ. Giờ phút này nhìn thấy nhị cầu tử đại triển thần uy, lấy lực lượng một người đánh lùi đông đảo truy mình, đều kém chút cho là mình có phải hay không xem là người. Các ngươi về trước đi. Nhị cầu tử đem trong hầm mỏ cứu ra người, ra bên ngoài dư đội trưởng bên kia quan ra. Sau đó liền xách theo đầu kia hỏa diễm lượn lờ trường côn, hướng chạy trốn Đồ Lao Thất nguyên thần đuổi theo. Cái này Đồ Lao Thất, tại Hắc Nham đảo bên trên phụ trách rất nhiều việc vật lãnh, còn phụ trách mua sắm. Nhị cầu tử ở trên đảo, tìm nhiều như vậy nhà kho, chỗ tốt gì cũng không mò lấy, trong lòng luôn luôn có chút không cam tâm. Bắt được cái này Đồ Lao Thất, hẳn là có thể tìm tới một chút bảo tàng tài vật. Đến mức Đồ Lao Thất trong chạy trốn đều nghĩ mãi mà không rõ, nhiều người như vậy, vì sao cần phải đuổi theo chính mình không thả? Vừa rồi trong nháy mắt đó giao chiến quá trình, Hắc Nham đảo đông đảo tu sĩ nhục thân đều bị hủy, hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần chạy trốn. Nguyên thần thoát ly nhục thân ràng buộc, liền biến rất am hiểu chạy trốn, tốc độ nhanh không nói, còn không vô hình vô tích, lúc tụ lúc tán. Tản ra thời điểm, thì hóa thành một đoàn thuần túy năng lượng, tràn ngập giữa thiên địa, ngưng tụ thời điểm, thì tụ là nhân hình, cùng người đấu pháp, uy lực vô biên. Đồ Lao Thất đem hết các loại nguyên thần chạy trốn thủ đoạn, hướng Hắc Nham đảo phương hướng bỏ chạy. Nhị cầu tử thì ấn định Đồ Lao Thất, tại phía sau hắn đuổi sát không ngừng. Chương 1257, hợp lưu chương 1257, hợp lưu Đồ Lao Thất bị hủy diệt nhục thân về sau, đoạn đường này đem hết thủ đoạn, biến đổi hoa văn chạy trốn. Nhị cầu tử truy tại Đồ Lao Thất sau lưng, bất chi bất giác, đoạn đường này lại truy hồi Hắc Nham đảo. Lúc này, Hắc Nham đảo bên trên chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Nguyên bản Hắc Nham đảo bị hai đảo liên thủ tiến đánh, ở vào tuyệt đối yếu thế, đều nhanh muốn thủ không được. Đúng lúc này, cùng Hắc Nham đảo kết minh Lăng Băng đảo cao thủ kịp thời tới trợ giúp. Lập tức, chiến trường song phương lại trở về tới thế lực ngang nhau trạng thái. Đã lẫn nhau ở giữa đều không làm gì được đối phương, không chiếm được lợi lộc gì, Vạn Nô đảo cùng Chấn Tiên đảo cũng liền chậm rãi lui về. Hắc Nham đảo vừa bị thiệt lớn, nhìn thấy nhị cầu tử phách lối truy sát Đồ Lao Thất, Đồ ra năm vị trưởng lão, lúc này liền bay tới. Nghiệt trướng, chịu chết đi. Hắc Nham đảo Đồ ra nắm giữ huyền cấp công pháp, năm vị trưởng lao thực lực cũng sát thực cao minh, giờ phút này liên thủ vây công. Nhị cầu tử rất nhanh liền không địch lại, chỉ có thể thua chạy thoát đi. Nhưng hắn cũng không có đi xa, mà là ẩn nấp thân hình trốn ở trên đảo, cử động lần này ngược lại không phải bởi vì giết người. Hắn còn băn khoăn trong động mỏ kim tinh xa, mong muốn lưu lại nhìn một chút, đổ ra có thể hay không phát hiện trong động mỏ bí mật. Lúc cần thiết, thuận tiện làm điểm phá hoại. Nhị cầu tử liền trốn ở trên đảo, nhìn xem bọn hắn thu thập chiến trường, nếu như phát hiện có giá trị chiến lợi phẩm, hắn cũng không để ý mượn gió bẻ măng. Ở trên đảo dày vò đã hơn nửa ngày, cuối cùng quay về trật tự. Lúc này, nhị cầu tử nhìn thấy Đồ Mục thượng nhân đang dẫn Lăng Băng đảo một đám cao thủ, hướng một gian đại điện đi đến. Hắn cũng thừa cơ, lặng lẽ trượt đi vào, biến thành một cái nhỏ thạch sùng, ghé vào góc tường bên trên. Đồ Mục thượng nhân dẫn Lăng Băng đảo khách nhân, tại trong đại điện ngồi xuống, sắp xếp người chuẩn bị cho bọn họ chút nước trà linh quả, sau đó mới đem cửa lớn vừa đóng, dâng lên ngăn cách trận pháp. Đa tạ Lăng Nhược Hư đạo hữu viện thủ tri ân. Lần này nếu không phải các vị đạo hữu tương trợ, chúng ta Hắc Nham đảo coi như khó giữ được. Đồ Mục thượng nhân đứng người lên, hướng Lăng Băng đảo chư vị cao thủ nói lời cảm tạ. Đồ đảo chủ không cần phải khách khí, chúng ta hai phe gắn bó như môi với răng, canh gác tương trợ, chính là phải có chi nghĩa. Lăng Băng đảo Lăng Nhược Hư lúc này cũng rất khách khí hồi đáp. Có một chuyện tại hạ không biết rõ, gần nhất chúng ta bốn đảo ở giữa chiến sự đã nhẹ nhàng, Vạn Nô đảo cùng Chấn Thiên đảo vì sao bỗng nhiên đại động can qua? Lăng Nhược Hư mặc dù không chút gì hàm hồ tham chiến, nhưng hắn đối với lần này bỗng nhiên bộc phát đại chiến, vẫn là không cách nào lý giải. Mấy chục năm xuống tới, tất cả mọi người đánh mệt mỏi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt chiến tranh, chỉ dựa vào hứng thú yêu thích, là rất khó trưởng kỳ kiên trì. Đồ Mục thượng nhân thấy Lăng Nhược Hư đã hỏi tới đúng giờ bên trên, ý vị thâm trường mỉm cười. Lăng đạo hữu, ngươi nói chúng ta bốn đảo ở giữa đã sinh đã tử mấy chục năm, đến tuột cùng vì cái gì? Lăng Nhược Hư bị Đồ Mục thượng nhân hỏi ngược một câu, hắn cũng là lăng thần thật lâu. Hắn suy nghĩ thật lâu, xác thực cũng nghĩ không thông, tại sao phải đánh? Ai lại lấy được chỗ tốt gì? Kỳ thật việc này, hắn bình thường cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, chỉ là tình thế bức bách, nhiều khi không thể không đánh, thân bất do kỷ. Đồ Mục đạo hữu, ngươi có phải hay không biết chút ít nội tình? Lăng Nhược Hư thấy Đồ Mục thượng nhân thần sắc dường như biết rất nhiều nội tình dáng vẻ, liền dò hỏi. Ừm, gần nhất xác thực tìm tới một chút manh mối, bất quá việc này tạm thời chỉ có thể cùng Lăng Băng đạo đạo hữu chia sẻ. Nghe được Đồ Mục thượng nhân nói như vậy, Lăng Nhược Hư càng thấy tò mò, xem ra trong này nhất định có văn chương. Lần chiến đấu này ta hoài nghi cũng cùng phía sau màn nhà này thế lực có quan hệ, bởi vì ta đoạn thời gian trước vừa mới bắt lấy cùng nó tương quan một chi thương đội. Đồ Mục thượng nhân tại Lăng Nhược Hư trước mặt cũng là không có giấu giếm, đem suy đoán của mình tất cả đều giảng thuật một lần. Như thế nói đến, hết thảy đều là Bạch Tuyền đảo đang làm quỷ. Lăng Nhược Hư nghe được Đồ Mục thượng nhân giảng thuật, càng nghe càng tinh thần. Vừa mới bắt đầu nghe nói bị một tòa không có danh tiếng gì nhân tộc thế lực ở sau lưng điều khiển, giở trò, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Khi biết được ở trên đảo còn có nhiều như vậy tài lực lúc, phẫn nộ của hắn liền thời gian dần qua biến mất. Nhất là biết được, ở trên đảo còn nắm giữ đại lượng luyện đan sư cùng luyện khí sư lúc, trong mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang. Dù sao ai sẽ đối với một đầu dê béo sinh khí đâu? Cùng lúc đó, biến thành thạch sùng nằm sấp trong góc nhị cậu tử, lúc này cũng sẽ đối thoại của bọn họ thu hết trong tai. Nguyên lai Bạch Tuyền đảo bí mật đã bị Đồ Mục bên trên người biết. Bạch Tuyền đảo trước kia chân ngòi bốn tòa hòn đảo ở giữa hỗn chiến, khả năng như vậy kết thúc. Hơn nữa, sự tình bại lộ về sau, Bạch Tuyền đảo chỉ sợ sẽ có đại họa lâm đầu. Nhị cầu tử nằm sấp trong góc dầu gì, còn không biết tiếp xuống lại nên ứng đối ra sao. Bạch Tuyền đảo mới vừa vận trưởng thành điểm này lực lượng, có thể chịu không được sóng to gió lớn dày vò. Đúng rồi, tòa kia Bạch Tuyền đảo bên trên thực lực đến tột cùng như thế nào? Lăng Nhược Hương nghĩ đến có nhiều như vậy chỗ tốt, đã sớm tâm động. Theo ta được biết, cái này một chi nhân tộc thế lực chiếm cứ Bạch Tuyền đảo, đến nay hết thảy mới mấy trăm năm. Trước mắt ở trên đảo tuy có mấy triệu nhân khẩu, lại phần lớn là chút kim đan nguyên anh loại hình tu sĩ, cũng không có bao nhiêu thực lực. Trên đảo hợp thể kỳ tu sĩ, nhiều nhất không cao hơn 5 vị số lượng. Đồ Mục thượng nhân nói đến Bạch Tuyền đảo thực lực lúc, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Chính là bởi vì Bạch Tuyền đảo thực lực không đủ, ta mới đưa việc này giữ bí mật, vẹn vẹn cùng Lăng Băng đảo đạo hữu chia sẻ, không muốn để cho thế lực khác biết được. Lăng Nhược Hương nghe Đồ Mục thượng nhân nói như vậy, trong lòng đã nắm chắc. Kia hai nhà chúng ta cộng đồng ra tay, lấy thế sét đánh lôi đỉnh cầm xuống trăm suối đảo, cộng đồng chia cắt trên đảo tài nguyên cùng nhân khẩu. Đang có ý này, hai người ăn nhịp với nhau, tiếp xuống lại trong đại sảnh thương nghị, tiếp xuống kế hoạch hành động. Nếu không muốn nhường Vạn Nô đảo cùng Chấn Thiên đảo biết được tin tức, muốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh nhanh chóng cầm xuống Bạch Tuyền đảo, nhất định phải tập trung lực lượng chủ yếu. Hai người ngay tại căn này trong đại điện thương nghị thật lâu, đem cụ thể xuất phát thời gian, còn có song phương đều ra bao nhiêu người cùng chiếm lĩnh Bạch Tuyền đảo về sau chiến lợi phẩm phân phối, ngược lại không rõ chi tiết, tất cả đều thương lượng xong. Đúng rồi, chúng ta lần này xuất phát lộ tuyến hẳn là tận lực tránh đi Vạn Nô đảo cùng Chấn Thiên đảo, không thể để cho bọn hắn biết được. Có đạo lý, chúng ta tiến về Bạch Tuyền đảo lộ tuyến sẽ trải qua Vạn Nô đảo phụ cận, đề nghị từ bên cạnh đường vòng. Hai người tâm tư vẫn là rất kín đáo, bởi vì xuất phát trên đường sẽ dọc đường Vạn Nô đảo phạm vi thế lực, vì không đánh rắn động cỏ, bọn hắn kế hoạch từ mấy hòn đảo ở giữa một bọn người khói ít khu vực tiến lên. Hai người ở trong đại điện chọn vẹn thương lượng cả ngày, cuối cùng còn kết minh thể, song phương đều không được vi phạm chế định kế hoạch. Làm cửa đại điện từ từ mở ra, Đồ Mục thượng nhân đưa Lăng Băng đảo tu sĩ rời đi về sau, ở trên đảo lại bắt đầu động viên chuẩn bị. Cái này hai tòa ở trên đảo hiện tại đại khái đều có hơn 20 tên hợp thể kỳ cao thủ. Lần này vì một kích thành công, cũng vì giảm bớt tự thân tổn thất, song phương quyết định đều ra 15 tên hợp thể kỳ cao thủ. Hắc Nham đảo vốn là tổn thất rất lớn, lại vừa mới kinh nghiệm trận đại chiến này, mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ bị đánh tổn thương, thậm chí liền nhục thân cũng bị mất. Hiện tại cần rút đi 15 tên cao thủ, cũng chỉ có thể lưu lại mấy tên thụ thương lưu thủ Hắc Nham đảo.